Chương 30. Một cái để Diệp Thần cảm thấy nhức đầu vấn đề Giang Đô huyện. Bản địa thế gia tất cả thế lực bị Diệp Thần quét sạch sành sanh. Mi Vương nhanh chóng đem những thế gia này cửa hàng tiếp thu. Nguyên bản thuộc về thế gia lương thực cửa hàng, nhộn nhịp phụ lên như lớn cờ. Đứng ở chính mình cửa tiệm phía trước, Mi Vương hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện. Nguyên bản ôm lấy thử một lần tâm thái, đi tìm Hoàng Cân Quân cử xoáy Diệp Thần nói chuyện hợp tác. Ai có thể nghĩ tới, lần này là thật ôm vào bắt đuổi. Dựa vào cố này Đông Phong, nói không chắc hắn Mi Vương tương lai cũng có thể tranh một chuyến Mi gia vị trí gia chủ. Hiện tại Mi Vương, đôi lông mày khóe mắt đều là lộ ra một cô vui mừng. Giang Đô huyện dân chúng, Hoàng Cân Quân cử xoáy, có cảm giác mọi người gần nhất qua khó khăn. Cố ý dặn dò ta, sau đó chúng ta lương thực cửa hàng, một thạch gạo chỉ bán 30 tiền. Cử xoáy không vì cái gì khác, liền là hy vọng chúng ta Giang Đô huyện các phụ lao hương thân, sau này có khả năng được sống cuộc sống tốt. Cử xoáy đối mọi người phần ân tình này, mọi người nhưng nhất định phải nhớ a. Mi gia tất cả lương thực cửa hàng bọn tiểu nhị đều tại cửa ra vào lớn tiếng tuyên dương trước đó biên tốt lời kịch. Không vì cái gì khác, liền là làm cho Diệp Thần dương danh. Nghe được sau này giá gạo chỉ có 30 tiền một thạch, vẫn là thượng đẳng gạo trắng. Cái này khiến Giang Đô huyện các lão bách tính triệt để kích động lên. Trời ạ, cử xoáy đối chúng ta thật là quá tốt rồi. Không nghĩ tới, bây giờ cái thế đạo này còn có thể có dạng này giá gạo. Không sai, năm đó tráng hán tình thế, văn cảnh trị, một thạch gạo cũng sẽ không như vậy tiện nghi à. Ô ô ô, nếu là không có cử xoáy mở liều cháo, lại đem giá lương thực đánh xuống tới, chúng ta một nhà tại mùa đông này, sợ là đều muốn sống không nổi nữa. Không sai, nhà ta cũng giống như vậy à. Cử xoáy có thể nói là chúng ta một nhà già trẻ ân nhân cứu mạng à. Cử xoáy đối chúng ta, ân cùng phụ mẫu à. Ai, các minh đệ, các người nghe nói không? Dường như chỉ cần là thiên bình đạo tín đồ, một thạch gạo còn có thể tiện nghi 10 tiền đây. Thật, dạ à. Nếu như là thật, huynh đệ thế nào gia nhập thiên bình đạo à? Đúng đấy, là nói thật vậy coi như quá tốt rồi. Thái bình đạo thật đúng là chúng ta dân chúng bình thường chính mình dạy à. Ngẫm lại chúng ta phía trước qua ngày gì, nhìn lại một chút hiện tại. 30 tiền liền có thể mua được một thạch lương thực, cái này tại phía trước cảm tưởng ư. Cư xoáy cùng Hoàng Cân Quân, đối chúng ta tới nói, liền là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống à. Đừng nói nữa. Chờ mua xong gạo trở về nhà liền cho cử xoáy đem trường sinh bài cho cung cấp bên trên, ta cũng gia nhập thiên bình đạo. Các minh đệ, không được chúng ta kiếm tiền, cho cử xoáy xây cái sinh tử a. Mỗi ngày thắp hương cung phụng, phù hộ chúng ta có ngày sống dễ chịu. Đề nghị này không tệ, ta quên 10 tiền. Ta quên 15 tiền. Lao tử trực tiếp quay con đòi, trần trụi quên. Toàn bộ gót, một phần không dư thừa. Đường địch, ngươi cái ăn mày, coi như quên cũng phải có tiền, còn mẹ nó quay con đòi. Trong lúc nhất thời, tại Giang Đô huyện bách tính trong miệng, Hoàng Cân Quân cùng cử xoáy Diệp Thần, danh tiếng tăng vọt. Thậm chí có không ít người đều tại nghe ngóng, như thế nào mới có thể gia nhập Thiên Bình Đạo, trở thành Thiên Bình Đạo tín đồ. Sơ bình năm đầu, một tháng ban đầu, theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Thần cũng cảm giác càng cấp bách lên. Hắn rõ ràng, dựa theo nguyên bản lịch sử uy tích, không được bao lâu thời gian, liền là 18 lộ chư hầu muốn kết minh thảo phạt đồng trác. Dựa theo hắn trước đây ý nghĩ, hắn là không chuẩn bị dính vào việc này. Cuối cùng thân phận tại cái này để đó, hắn một cái Hoàng Cân Quân phản tặc, nếu như tùy tiện tiến đến, thân phận bại lộ lời nói, chỉ sợ cũng là có đi không trở lại. Nhưng theo lấy Mi Phương xuất hiện, ý nghĩ của Diệp Thần liền biến. Hắn có thể dùng Mi ra xem như ngụy trang, giả trang thành Mi ra thương đội, đi nhìn một chút có chỗ tốt gì có thể kiếm. Tất nhiên, bây giờ cái loạn thế này, muốn đem tính mạng triệt để nắm giữ ở trong tay mình, nhìn vẫn là ngạnh thực lực. Bây giờ dưới trướng hắn Hoàng Cân Quân, tăng thêm mới chỉnh biên Nguyên Giang Đô huyện quân binh, nhân số bất quá 1500, còn có 2000 tả hữu quân dự bị, chiến mã tổng cộng hơn 200 tớt. Vẫn là tiền nhiệm Giang Đô huyện huyện lệnh Lý Cương, lưu cho chính mình di sản. Hơn nữa, áo giáp, vũ khí số lượng cũng là không đủ, chú đóng ở thành trì vấn đề không lớn, nhưng muốn tại trong loạn thế sừng sững không ngã cũng có chút khó khăn. Không nói những cái khác, hễ 18 lộ chư hầu có một cái để mắt tới hắn, hắn chỉ sợ cũng phải tiếp tục xuất lĩnh bộ hạ Hoàng Cân Quân trốn lạc Đà Sơn trốn tránh truy sát. Đừng nói chư hầu, nếu hiện tại Giang Âm quận có cái thái thú triệu tập mỗi huyện binh lực vây công chính mình, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Chúa công, quân đội mở rộng sự tình đã tại làm, về phần nói chế tạo áo giáp vũ khí sự tình, sợ là vẫn cần một đoạn thời gian. Ta đã thúc qua Mi Phương, hắn nói hắn đang toàn lực chuẩn bị. Bất quá bây giờ các nơi đều tại chỉnh đốn quân bị, găng cũng không tốt lắm gom gót. Trình Dục đối Diệp Thần vừa chắc tay, cung kính bẩm báo. Bất quá trong lời nói vẫn có thể nghe ra không ít khó xử chỗ. Bây giờ mối sắt đều bị các nơi thái thú, các lộ chư hầu một mực đem không chế tại trong tay, chính bọn hắn đều không đủ sử dụng đây, há có thể tùy tiện bán ra? So với chủ bị găng, mở rộng Hoàng Cân Quân đến lộ ra dễ dàng nhiều. Chỉ cần lương thực đầy đủ, người nào chiêu không được. Còn nữa nói, trải qua thế gia một chuyện, bây giờ Giang Đô huyện bách tính đối với hắn Diệp Thần gọi là một cái mang ơn, không ít người ngao ngao trực hiếu, chủ động yêu cầu gia nhập Hoàng Cân Quân, nhiệt tình gọi là một cái tăng gọn. Bất quá, binh tại tinh mà không ở số nhiều cái đạo lý này, Diệp Thần cũng là hiểu, hắn cũng không có mù quáng mở rộng, hết thề căn cứ bản thân tình huống tới nói lời nói, có bao nhiêu quân bị, liền chiêu bao nhiêu binh, cũng không thể để dưới trướng hắn binh sĩ đều ăn mặc trên áo vải chiến trường chém giết. Ra từ điểm đó tới nói, Diệp Thần tự xưng là vẫn là một cái lương tâm lão bản. Tại hắn triều, binh sĩ đồng dạng mặc giáp, chia làm hai loại, một loại là giáp da, đại bộ phận là binh lính bình thường mặc, tuy là cũng có nhất định lực phòng ngự, nhưng hiệu quả không dám tân bước. phiến bên ngoài một loại liền là thiết giáp. Loại áo giáp này, đồng dạng từ tinh thiết chế tạo, có khả năng bảo vệ bộ vị mấu chốt. Đao đúa ra thân, mà không thể thương tổn. Phòng ngự hiệu quả kinh người. Có thể nghĩ muốn chế tạo thiết giáp, không chỉ phiền toái. Đối Diệp Thần tới nói, mấu chốt là không đáng a. Hiện tại cách 18 lộ chư hầu thảo phạt động chắc cũng càng ngày càng gần. Muốn trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một nhóm thiết giáp, cũng không hiện thực. Ai? Thật là một vấn đề tiếp lấy một vấn đề a. Theo sau khi suy biệt, Diệp Thần liền không an sinh thời điểm. Đều là mới giải quyết một vấn đề, một cái khác vấn đề mới liền bốc ra. Bây giờ lại là bị khôi giáp vấn đề này cho làm khó. Tạm thời không nói có hay không có gang vấn đề. Tại hiện tại thời đại này, đồ sắt rèn đúc nghiệp vốn là không thế nào phát triển. Coi như Tráng Hán quân sự cường thịnh Hán võ đế thời đại, có khả năng thân phát thiết giáp cũng là không nhiều. Hiện nay Tráng Hán quân đội phát giáp dẫn, thậm chí không đến ba thành. Nói cách khác, một vạn người trong quân đội, chỉ ít có hơn 7000 người, trên mình là không có bất kỳ áo giáp phòng ngự. Ở thời đại này, có khả năng toàn quân mặc giáp, vậy coi như quá kinh khủng. Cái khác không để cập tới. Ngẫm lại Mạnh Hoạch đằng giáp binh, đem ra cắt lượng đều đánh đau đầu. Liền rõ ràng áo giáp đối với quân đội tầm quan trọng. Chương 31. Cấp 3 danh vọng hệ thống mở ra theo lấy lịch sử phát triển. Dù cho đến Tống triều, kỹ thuật luyện sắt có to lớn tăng lên. Quân đội mặc giáp dẫn, bất quá mới vượt qua năm thành, đạt tới khoảng 7/10. Toàn quân mang giáp, vẫn là xa không thể chạm mục tượng. Mi Phương bên kia ngươi lại thúc thúc, có thể chuẩn bị bao nhiêu gang, liền chuẩn bị bao nhiêu. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Diệp Thần nuốt nuốt phình to thái dương huyệt, đối Trình Dục nói. Một bên Trình Dục, kỳ thực đối Mi Phương thời gian ngắn có thể đem gang chuẩn bị đúng chỗ, kỳ thực cũng không báo hy vọng quá lớn. Cuối cùng, đồ sắt cùng lương thực không giống nhau. Đồ sắt loại vật này đều tại các lộ chư hầu nắm trong tay lấy, lương thực không còn, còn có thể đi cướp thế gia. Muốn đồ sắt cũng không thể đi cướp đoạt các lộ chư hầu ai Tráng Hán triều đình trước đây đến lúc đó có không ít áo giáp, nhưng cũng không thể đi tiến đánh triều đình kho vũ khí a gang a. Thứ nơi nào mới có thể làm đến đây? Không có vũ khí trang bị, liền không thể tăng cao hoàng cân quân sức chiến đấu. Coi như ăn khá hơn nữa, không thể đánh có cái gì dùng. Diệp Thần tại Trình Dục sau khi rời đi, một bộ lo lắng biểu tình. Lá bài tẩy của hắn liền là hoàng cân quân. Muốn tại trong loạn thế sống sót, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng cao hoàng cân quân sức chiến đấu. Nhưng gang cái kia từ đâu mà tới? Dù cho là hắn, hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Không có gang, liền không biện pháp rèn đúc quân giới. Không còn quân giới, hoàng cân quân tựa như không răng láo hổ. Nhìn tới 18 lộ chư hầu thảo phạt động chắc thời điểm, nhất định cần muốn đi. Đến lúc đó nhìn một chút có thể hay không dùng lương thực, đổi điểm gắn tới. Ai, nếu như Giang Đô huyện có cái quặng sắt liền tốt. Diệp Thần không kềm nổi huyễn tưởng đến. Theo sau nhỏ một suy nghĩ, cảm giác coi như tại Giang Đô huyện phát hiện quặng sắt, cũng không giải quyết được khẩn cấp. Thứ nhất, nếu như tại Giang Đô huyện phát hiện quặng sắt, hắn tất nhiên sẽ trở thành các lộ chư hầu điểm ngắm. Người hoàng cân quân chiếm cứ Giang Đô huyện thành bọn hắn không để ý, nếu là Giang Đô huyện phát hiện quặng sắt, còn có thể để ngươi an sinh ở tại Giang Đô ư? Thật coi chúng ta những người này là ăn cơm khô. Còn nữa nói, cho dù có quặng sắt, hắn cũng không có khai thác kỹ thuật, giá luyện kỹ thuật a. Đáng tiếc, lúc này nếu là có cái song xuyên môn liền tốt. Đừng nói gang, coi như đặc chủng vật liệu thép, ta cũng có thể đoạt tới tay. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần bị gang làm không còn cách nào khác. Hắn thực lực không đủ, muốn gang liền muốn đi cùng các lộ trừ hậu cướp. Mấu chốt cũng đoạt không qua a. Các loại. Trong đầu Diệp Thần đột nhiên linh quang lóe lên. Thật sự là hắn không thể trở lại hiện đại. Nhưng hắn có hệ thống a, có danh vọng thương thành a, nếu như thăng cấp danh vọng thương thành, có khả năng xuất hiện mới thương phẩm. Trong đó bạn nhất có gang, tất cả vấn đề chẳng phải giải quyết. Cháo nô, mì thịt các loại tính toán vật tư. Gang cũng hẳn là vật liệu một loại a. Diệp Thần nhìn một chút hệ thống điểm danh vọng. 150 vạn. Nghĩ đến 100 vạn điểm danh vọng liền có thể đem hệ thống danh vọng thương thành lên tới cấp 3. Trong mắt hắn không khỏi thả ra một đạo tinh quang. Bây giờ hệ thống thương thành, thế nhưng toàn thôn hy vọng cuối cùng. Thế là, Diệp Thần tại trong đầu, không kịp chờ đợi đối hệ thống thương thành ra lệnh. Hệ thống, thăng cấp danh vọng thương thành. Rất nhanh, hệ thống cái kia tiếng máy móc lạnh giá tại trong đầu Diệp Thần vang lên. Đinh. Danh vọng thương thành thăng cấp thành công, mở ra cấp 3 danh vọng khu thương mại. Chúc mừng ký chủ thu được đặc thù thương phẩm mua thành. Trong đầu, theo lấy liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên. Sau một khắc, một cái màu lam nhạt giả thuyết giới diện xuất hiện tại trong đầu Diệp Thần. Ký chủ, Diệp Thần chức vị, Hoàng Cân quân tiểu phương cử xoáy điểm danh vọng, 526.378 cấp 3 danh vọng thương thành đổi mới, một bát cháo nô, một danh vọng một phần cải bẹ, một danh vọng một phần bánh bột trắng, một tiếng nhìn một phần mì thịt dê, 5 danh vọng một phần đùi gà kho, 5 danh vọng một phần trứng mặn, 5 danh vọng một phần sinh chiên bánh sủi cảo, 10 danh vọng một phần thịt kho tàu, 10 danh vọng một phần khoai tây hầm thịt bò nạm, 10 danh vọng đặc thù vật phẩm, một cân gang, 100 danh vọng, một cái mạch đao, 100 danh vọng một mũi tên, 100 danh vọng một cây cung, 100 danh vọng. DS, tiêu hao 1000 vạn điểm danh vọng, có thể thăng cấp làm cấp 4 danh vọng thương thành. Không gian chứa đồ thăng cấp 100 100 100 nhắc nhở, 123 cấp danh vọng thương thành vật phẩm, tiêu hao liền có thể xúc động vũ lực trả về hình thức. Mỗi ngày nhiều nhất trả về 15 vạn phần, mỗi ngày không điểm đổi mới, nhưng lần nữa tính toán vũ lực trả về. T. Khủng bố như vậy. Nhìn thấy thăng cấp phía sau danh vọng khu thương mại, dù cho là từ trước đến giờ bình tĩnh Diệp Thần, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Lần này hệ thống cho thật quá nhiều. Quả nhiên, tại Giang Đô huyện thành điên cuồng thu hoạch danh vọng con đường là đúng. Thời khắc này Diệp Thần đều không dám nghĩ, lên tới cấp 4 danh vọng thương thành, thương phẩm cái kia có nhiều phong phú, nhất định phải phát triển nhanh lên nữa. Chỉ có chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn, mới có thể thu hoạch đầy đủ danh vọng, mới có thể để cho danh vọng thương thành mau chóng lên tới cấp 4. Trước đây, để Diệp Thần đau đầu vô cùng gang, lần này danh vọng thương thành rõ ràng cũng có. Cái này khiến Diệp Thần nháy mắt kích động lên. Chính mình hệ thống thật sự là quá ra sức. Hệ thống trực tiếp cho tinh thiết mà không phải gang. Phải biết, chế tạo áo giáp hao phí thời gian dài nhất, liền là đem gang nện đánh thành tinh thiết. Không phải, Bách Luyện Cương vì sao trong lịch sử như vậy quý hiếm cùng thưa thớt? Thật sự là nhân tạo, tài liệu thành phẩm quá lớn. Có tinh thiết, Diệp Thần bên này có thể tùy tiện liền chế tạo ra kiên cố dùng bền thiết giáp, thậm chí có thể đem nện đánh gang bước này trực tiếp cho tóm tắt. 100 điểm danh vọng liền có thể đổi một cân tinh thiết. Không dám nghĩ, thực tế không dám nghĩ a. Đợt này kiếm lời đã tê dần. Diệp Thần yên lặng nhìn một chút chính mình bây giờ còn lại điểm danh vọng, còn lại hơn 50 vạn. Toàn bộ đổi thành tinh thiết lời nói, cái kia tổng cộng có thể đổi ra 5000 cân tinh thiết á. Diệp Thần tuy là đối tráng hán lịch sử biết không nhiều, nhưng hắn hoảng hốt ở giữa còn nhớ đến, hán triều thời kỳ sản lượng sắt cũng không đủ 1 vạn tấn. 1 vạn tấn chuyển đổi tới, cũng bất quá liền là 2000 vạn cân tà hữu. Con số này tuy là nhìn lên rất đáng sợ, kỳ thực chân thực sản lượng cũng là cực kỳ thấp kém. Hậu thế cương thiết sản lượng, vậy cũng là dùng ước tấn tới tính toán. Hai đem so sánh phía dưới, có thể thấy được khoảng cách lớn. Diệp Thần bên này, một bên suy nghĩ tâm tư của mình, một bên đem tâm tình chậm rãi bước lên, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không nói những cái khác, có những cái này tinh thiết, hắn muốn thiết giáp, triệt để không còn là vấn đề. Đúng rồi, hệ thống, những cái này đặc thù thương phẩm, mỗi ngày đều sẽ đổi mới ư? Diệp Thần đối hệ thống hỏi. Hắn còn nhớ đến, danh vọng thương thành thương phẩm mỗi ngày hừng đông đều sẽ tự động đổi mới. Tỷ như cháo nô, mì thịt chờ thương phẩm, bởi vì có vũ lực trả về phân ngạch tồn tại, đổi mới cũng liền là đổi mới phân ngạch. Mà tinh thiết, hắn nhưng không có thấy cái gì mua phân ngạch. Ký chủ, cấp 3 danh vọng thương thành đặc thù vật phẩm, mỗi 1 tuần đổi mới 1 lần. Mỗi lần đổi mới sau đó, hệ thống sẽ ngẫu nhiên cung cấp mới đặc thù thương phẩm. Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi trong lòng căng thẳng. Căn cứ hệ thống nói, cũng liền nói, hắn chỉ có thời gian 1 tuần tới mua tinh thiết. Tiếp 1 lần đổi mới phía sau, có phải hay không còn có tinh thiết nhưng là không nhất định. Chương 32. Tranh giành thiên hạ vẫn là muốn nắm chắc lực độ, kiếm lấy càng nhiều điểm danh vọng a. Diệp Thần nhìn một chút còn thừa không nhiều điểm danh vọng, không khỏi cũng cảm thấy một chút cấp bách, muốn nhanh nhất hạn độ kiếm lấy điểm danh vọng, liền như đánh hạ Giang Đô huyện đồng dạng, đem chính mình trong địa bàn bách tính dân tâm thu phục, tốt nhất là phát triển thành Thái Bình đạo tín đồ. Như vậy mới có thể không ngừng cấp lấy điểm danh vọng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Trình Dục liền chạy đến huyện nha, hướng Diệp Thần báo cáo Hoàng Cân quân chiêu mộ binh sĩ sự tình. Nhưng đến huyện nha, nhưng lại không thấy đến Diệp Thần thân ảnh. Chúa công không tại ư? Trình Dục nghi hoặc hỏi thăm bên cạnh Diệp Thần thân binh. Tiên sinh, chúa công sáng sớm liền mang theo Lâm giáo úy đám người đi ra, nói nếu như ngài tìm đến hắn, liền để ngài đi trong huyện thành hàng rèn tìm hắn. Thân binh chắp tay nói. Hàng rèn? Trình Dục nhướng mày, liếc nhìn thân binh, cũng không ở số nhiều hỏi, ngược lại chờ nhìn thấy Diệp Thần, liền rõ ràng chính mình chúa công tại bán cái gì kiệt cáo. Thời gian không quá dài, Trình Dục đi tới hàng rèn, chờ nhìn thấy Diệp Thần, một chút liền bị Diệp Thần mặc trên người huyền thiết áo giáp hấp dẫn. Chúa công, ngài đây là? Ha ha, tiên sinh ngươi cuối cùng tới. Diệp Thần người mặc một thân đen kỵ huyền thiết khôi giáp, nhìn thấy Trình Dục tới, kéo lấy hắn tới nhìn thân này khôi giáp như thế nào. Chúa công, ngài cái này một thân là? Cái này một thân huyền thiết khôi giáp, bình thường chỉ có tráng hán vũ lâm thân quân mới có thể trang bị loại này đỉnh cấp trang bị phòng vệ. Cái này còn không phải binh lính bình thường có thể mặc, mà là lĩnh quân tướng lĩnh. Chúa công đây là theo cái kia làm tới một thân huyền thiết hắc giáp, chẳng lẽ là cướp vũ lâm vệ tướng lĩnh? Ha ha. Diệp Thần bên này nhíu mày, nhìn thấy Trình Dục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, giải thích nói: đây là ta mới mệnh thợ rèn làm, ngươi nhìn một chút, thế nào? Ân. Mới làm xong. Trình Dục lập tức giật mình nhìn về phía Diệp Thần. Chúa công, chẳng lẽ Mi Phương đem gang lấy được? Bây giờ Giang Đô huyện các phương diện chính vụ đều muốn qua một thoáng Trình Dục tay. Mi Phương bên kia, hắn càng là phái người mỗi ngày nhìn kỹ. Nếu như Mi Phương thật đem gang cho lấy được, không có lý do gì chính mình một chút tin tức cũng không biết ta. Diệp Thần cái này vừa mới ra lò thuyết pháp, thật sự là để Trình Dục vô cùng bất ngờ. Chúa công, Mi Phương lần này vận tới bao nhiêu gang? Trình Dục xuôi theo Diệp Thần xin hỏi nói. Trước mặc kệ gang Mi Phương là như thế nào giấu lấy hắn làm tới, cuối cùng hiện tại đã lấy được. Có gang, liền có thể liền chế tạo tiếp xuống áo giáp cùng binh khí. Như vậy, có trang bị Hoàng Cân quân, chiến lược tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Mi Phương, những cái này tinh thiết là ta hướng Lao Thiên gia cầu tới, là thượng tiên cố ý ban thưởng cho chúng ta mấy ngày này bình đạo tín đồ. Trình Dục, Diệp Thần dạng này giải thích, làm đến hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nói thật, hắn một mực đối Diệp Thần có thể khơi thông thượng thiên thuyết pháp bảo trì nhất định hoài nghi. Đối với Hoàng Cân quân thương tiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuế tại giáp ý, thiên hạ đại cắt khẩu hiệu xem thường. Hắn thấy, Hoàng Cân quân khẩu hiệu, tín ngưỡng các loại, đều tại là làm tạo phản mượn cớ thôi. Tuy là hắn đến hiện tại cũng không làm rõ, Diệp Thần là như thế nào cùng ảo thuật đồng dạng, làm ra nhiều như vậy lương thực. Nhưng trong lòng đối Hoàng Cân quân, đối Thái Bình đạo, hắn y nguyên ôm lấy thật sâu hoài nghi. Ha ha, không hợp ý nhau ngươi khả năng không tin. Lần này Lao Thiên gia ngược lại rất hào phóng, trực tiếp cho 2000 cân tinh thiết. Nói xong, Diệp Thần hướng về hàng rèn một cái phương hướng một chỉ. Không phải sao, đều ở nơi này để đó đây. Nhìn thấy từng cái thỏi sắt, chỉnh tề xếp chồng chất tại hàng rèn trên đất trống, Trình Dục cả người đều ngây dại. Phải biết, bây giờ quan sát không phải tại chư hầu trong tay, liền là bị thế gia khống chế. Bọn hắn hoàng cân quân muốn đạt được gang, hoặc thông qua mi phương đi đổi mua, hoặc liền trực tiếp cướp. Hai cái này không có khả năng phát sinh. Vậy liền chỉ còn một cái khả năng. Diệp Thần nói hết thảy đều là thật. Đây thật là lão thiên gia ban thưởng cho bọn hắn những cái này thái bình đạo tín đồ. 2000 cân sắt a, còn không phải gang, mà là hơi một gia công, liền có thể làm thành khôi giáp tinh thiết. Một bộ khôi giáp nặng 30 cân. Cái này 2000 cân, nhưng chính là hơn 60 bộ khôi giáp. Trình Dục nhìn xem xếp tại trên đất thỏi sắt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí đối Diệp Thần nói: "Chúa công, ta hiện tại muốn gia nhập Thái Bình đạo. Ngài nhìn còn tới tới ư?" Diệp Thần: "Ngắn ngủi mấy câu thời gian, Trình Dục tam quan bị tái tạo. Nếu như nói, Diệp Thần không phải lão thiên gia chỉ định nhân gia người phát ngôn, ai còn có thể là? Không phải, giải thích như thế nào nhiều như vậy tinh thiết đột nhiên xuất hiện. Đây chính là sơ sơ 2000 cân tinh thiết ta. Hiện tại Diệp Thần nói hắn là lão thiên gia con riêng, Trình Dục đều tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có cha ruột mới có thể như vậy trả giá, không cầu hồi báo. Bây giờ Tráng Hán triều đình mới có bao nhiêu tinh thiết tồn kho a? Không nói những cái khác, toàn bộ Giang Âm quận e rằng đều không thể một thoáng lấy ra nhiều như vậy tinh thiết. Trọng Đức tiên sinh, bình tĩnh, bình tĩnh." Diệp Thần vỗ vỗ Trình Dục bả vai, để hắn yên tĩnh một chút, chậm chậm thần. Tất nhiên, hắn cũng rõ ràng, thoáng cái lấy ra nhiều như vậy tinh thiết, đối Trình Dục lực trùng kích có thể lớn đến bao nhiêu. Đây chính là tựa như ở đời sau, đột nhiên cho một cái người nghèo 100 triệu, còn nói cho hắn biết tùy tiện hoa đồng dạng. Nghe được Diệp Thần lời nói, nhìn lại trong hàng rèn, ngay tại chế tạo khôi giáp thợ rèn, Trình Dục cũng muốn tỉnh táo lại. Nhưng thực tế làm không được gã sơ sơ 2000 cân tinh thiết. Đây là khái niệm gì? Tráng Hán bây giờ triều đình lãnh binh tướng lĩnh, chỗ người mặc thiết giáp, bình thường đều là ngư lân giáp. Ngư lân giáp liền là đem tinh thiết đúc thành miếng sắt, lẫn nhau nối liền cùng nhau, chế thành áo giáp, có khả năng hữu hiệu đón đỡ đao kiếm thương tổn, có thể nói đến lực phòng ngự. So với toàn bộ sắt trọng giáp tới nói, kém không phải một chút điểm. Chỗ tốt duy nhất chính là tiêu hao tinh thiết ít. Tráng Hán ngư lân giáp tiêu hao tinh thiết cũng bất quá là mười mấy cân tả hữu. Nếu như 2000 cân tinh thiết toàn bộ chế tạo thành ngư lân giáp lời nói, đó chính là hơn 100 bộ khôi giáp. Dùng cái này hơn 100 ngư lân giáp trang bị quân đội, cho dù đối mặt 2 đến gấp 3 binh lực, cũng có thể chủ động công kích. Kỳ thực, tại Tráng Hán, binh lính bình thường có một bộ giáp ra thế là tốt rồi. Muốn thiết giáp, tối thiểu cũng phải là mang binh xông trận đại tướng. Toàn quân mặc giáp, càng là xa không thể chạm mộng tưởng. Diệp Thân nhìn xem Trình Dục sững sờ biểu tình, cười nhạt một tiếng. Sau này nói không chắc còn có càng nhiều tinh thiết đây. Lúc này Trình Dục cũng là chậm rãi tỉnh táo lại. Đối Diệp Thần cung kính thi lễ, từ đáy lòng nói: "Chúa công thật là thần nhân vậy. Tự nhiên biến ra tinh thiết. Đây không phải thần nhân, cái gì vẫn là thần nhân. Bây giờ Tráng Hán môi ống sắt quy định, có thể làm đến trên dưới 100 cân tinh thiết, liền đã rất khó. Có cái này 2000 cân tinh thiết, không dám nói cắt cứ một phương. Tối thiểu nhất an ổn giữ vững Giang Đô huyện, không còn lời nói bên dưới." Theo Diệp Thần trong lời nói ý tứ, sau này còn sẽ có tinh thiết. Như vậy, chậm rãi cầu lấy trưởng thành 1-2 năm, huấn luyện sĩ tốt, chế tạo áo giáp. Nói không chắc sau này Giang Âm quận thật là bọn hắn hoàng cân quân định đoạt, mà chiếm cứ Giang Âm quận Diệp Thần cũng sẽ thành thật sự một đường chư hầu, có thể chính thức thu được tranh giành thiên hạ tư cách. Chương 33. Tam quốc chi thứ nhất trọng trang mạch đao quân Trọng Đức tiên sinh, không sợ nói cho ngươi, tại ta cấu tứ bên trong, đây hết thảy bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Diệp Thần đem Trình Dục dịu dắt đứng lên, nghĩ đến danh vọng thương thành tồn tại, nội tâm lực lượng biến đến 10 phần. Hiện tại bất quá là 2000 cân tinh thiết thôi, tương lai đánh xuống đủ nhiều địa bàn, thu hoạch đủ nhiều danh vọng, tương lai sẽ có 2 vạn cân, 20 vạn cân, thậm chí 200 vạn cân tinh thiết. Diệp Thần muốn cũng không phải là ngư lân giáp, tương lai muốn cùng cái khác chư hầu tranh phong, hắn nhất định cần chế tạo ra một chi vượt thời đại quân đội, một cái so phổ thông trọng trang bộ binh càng cường hãn hơn binh sĩ, đại đường trọng trang mạch đạo quân, chiến trường chân chính cối xay thịt. Trọng Đức tiên sinh, ngươi tới xem một chút do ta thiết kế cái này khôi giáp như thế nào. Diệp Thần kéo lấy Trình Dục đi tới một bộ bộ binh trọng giáp phía trước, toàn thân đen kịt trọng giáp, mặt ngoài phát ra một vòng u lánh hào quang, không giống với ngư lân giáp nhẹ nhàng cảm giác. Cái này trọng giáp xem xét liền chắc địch vô cùng. Diệp Thần còn cố ý phối hợp sắc hải, hộ mặt nạ, miếng lớp vai, hộ thủ các loại, chân chính làm được 360 độ không góc chết phòng hộ. Chúa công, ngài sẽ không nghĩ đến, đem cái kia 2000 cân tinh thiết, toàn bộ đều chế tạo thành loại này trọng giáp à? Trình Dục chỉ là nhìn một chút khôi giáp, liền nhìn ra Diệp Thần tâm tư. Tự nhiên, Diệp Thần nhíu mày một cái, gật đầu một cái. Hắn ngược lại đối Tráng Hán ngư lân giáp không hài lòng lắm. Muốn hoàn thành hắn cấu tứ đại đường mạch đao quân, dựa vào ngư lân giáp phòng hộ xa xa không đủ, chỉ có loại này trọng trang khôi giáp mới là hắn cấu tứ bên trong trọng giáp bộ binh. Diệp Thần dựa vào chỉ có một điểm lịch sử biết, tại toàn bộ cuối thời Đông Hán, thậm chí khắp cả Tam Quốc thời kỳ, cũng không có trọng giáp bộ binh quân đoàn xuất hiện. Một cái duy nhất tương tự trọng trang bộ binh, liền là Viên Thiệu hao phí vô số đại giới, tài nguyên cùng tinh lực, tạo ra đại kích sĩ. Đáng tiếc, cái này một chi trọng trang bộ binh mới xuất hiện, còn chưa kịp tới hiện ra chiến trường uy lực, trực tiếp bị người cho thả diều cho đùa chơi chết. Về phần nói Tam Quốc thời kỳ kỵ binh, chủ yếu dùng khinh kỵ binh làm chủ, thì như Hổ Báo Kỵ, Bạch Mã Nghĩa Tổng, Vô Đường Phi Quân, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Dựa vào những tin tức này, Diệp Thần cho rằng chế tạo ra một chi trọng trang mạch đao bộ binh chỉ cần phối hợp thích hợp chiến thuật, liền là trên chiến trường một đại sát khí. Vì thế, hắn cố ý theo hệ thống danh vọng thương thành đổi 100 thanh mạch đao. Đại đường trọng trang mạch đao quân, tại Lý Tịnh trong tay xem như chơi ra tiêu. Nhắc lên đại đường, tất cả mọi người có thể trước tiên nghĩ đến. Chi kia có thể nói chiến trường cối xay thịt khủng bố đại đường mạch đao quân. Phải biết, đại đường mạch đao quân thế nhưng có thể cùng đột quyết tinh nhuệ kỵ binh chính diện đối mới tồn tại. Tại thích hợp chiến thuật chỉ huy xuống, thậm chí có thể đè ép gấp mấy lần kỵ binh đánh. Bây giờ thời đại này kỵ binh chủ yếu dùng khinh kỵ binh làm chủ, vậy thì càng là trọng trang mạch đao quân thủ hạ đồ chơi. Làm đường rẽ vượt qua, Diệp Thần có thể nói là vắt hết óc. Chúa công, thuộc hạ cho rằng việc này tuyệt đối không thể a. Biết Diệp Thần ý nghĩ phía sau, Trình Dục đội vã khuyên can nói: "Xin hỏi chúa công một câu, giáp này chế tạo xong phía sau, tổng cộng có nhiều tầng?" "32 cân." Diệp Thần đối con số này nhớ tin tưởng. "Chúa công ngài ngẫm lại a, loại này trọng giáp chỉ là mặc lên người, sợ là có thể đem đại bộ phận tướng sĩ làm việc mà chết, càng đừng đề cập hành quân đánh trận, mang giáp xung phong." Nói đến chỗ này, Trình Dục ngữ điệu bên trong nhiều hơn mấy phần lo lắng. "Mang vào như vậy cái sắt vỏ cứng, người khác tuy là đánh không chết ngươi, ngươi cũng đánh không đến người khác, ga cái này áo giáp phòng hộ tính tuy là tốt, nhưng cũng không thực dụng a, không nguyên nhân khác, liền là bởi vì quá nặng đi. Cuối cùng, địch nhân cũng không phải người ngu, cũng không thể đứng ở nơi đó không động, để ngươi chém a. Chỉ là một thân khôi giáp đều đã nặng 30 cân, tăng thêm những binh khí khác cái gì, bảo thủ cũng 40 cân. Nay bằng với mỗi một cái binh sĩ gánh một túi gạo tại tác chiến, ai có thể chịu được?" Nguyên cớ, tại Trình Dục nhìn tới, vẫn là tráng hán chế thức khôi giáp thực dụng chút. Một bộ khôi giáp mới nặng 10 mấy cân, không ảnh hưởng quân đội tính cơ động. Trọng Đức tiên sinh nói không sai. Nghe vậy, Diệp Thần rất tán thành gật đầu. Điểm ấy thưởng thức, hắn một cái xuyên qua nhân sĩ vẫn là biết. Bất quá, trọng giáp mạch đao bộ binh cần phối hợp thích hợp chiến thuật mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tại Diệp Thần nhìn tới, mạch đao quân thích hợp nhất chiến trường hoàn cảnh đơn giản mấy loại. Một loại là đánh lên chiến, tương tự đại đường đêm tuyết bức đột quyết. Đại đường mạch đao quân ngay tại đột quyết kỵ binh chạy tán loạn phải qua trên đường, ngăn chặn bọn hắn mới có thể một trận chiến định cán côn. Vẫn là một loại liền là đoạn hậu chiến, để trọng trang mạch đao quân ngăn chặn địch nhân truy kích. Bất kể nói thế nào, trọng trang mạch đao quân xem như một loại chiến trường lật bàn át chủ bài. Nếu có, nói không chắc có thể nháy mắt đảo ngược thế cục. Không có, liền không có hết thể tơ phản bại làm thắng khả năng. Cho nên nói, mặc kệ theo phương diện kia nhìn, Diệp Thần vẫn là cho rằng nhiều một lá bài tẩy, dù sao cũng hơn không có mạnh. Coi như hiện tại để hắn phát triển khinh kỵ binh, thứ nhất hắn không có nhiều như vậy ngựa, thứ hai hắn cũng không nhận làm chính mình luyện binh bản sự so Tam Quốc những đại lao kia mạnh. Coi như hắn lại thế nào luyện, cũng không đổi kịp Hổ Báo Kỵ, Vô Đương Phi Quân, Bạch Mã Nghĩa Tổng. Như thế hắn dứt khoát trực tiếp buông tha, mặt khác đi một đầu mới đường. Hệ thống danh vọng thương thành đặc thù vật phẩm cho mạch đao tuyển hạng, nếu là không cần, vậy thì thật là đáng tiếc. Diệp Thần bất quá là tại thích hợp hoàn cảnh phía dưới làm ra thích hợp cho hắn nhất lựa chọn thôi. Còn nữa nói, hắn cũng không phải người ngu, cũng không thể để trọng trang mạch đao quân đuổi theo đối phương bộ binh kỵ binh a. Đây mới thực sự là đầu góc có bệnh. Ngược lại, Diệp Thần đối với chính mình bộ hạ chi này trọng trang mạch đao quân có lòng tin, bởi vì loại này tiểu mới quân chủng đã trên chiến trường chứng minh qua hắn uy lực khủng bố. Đợi đến trọng trang mạch đao quân chân chính thành hình vào cái ngày đó, dưới trường hắn binh sĩ sẽ dùng mạch đao nói cho toàn cả thế gia. Thời đại đã biến, là thời điểm hướng phía trước nhìn. Giang Đô huyện, trong binh doanh, các người đám rác rưởi này a, cả đám đều chưa ăn cơm ư? Mềm cùng chúng ta ăn đến mì đồng dạng. Nhớ kỹ thân phận của các ngươi là hoàng cân quân, là quan binh trong miệng phản tặc. Tương lai không muốn bị quan binh giết, liền dùng ra bú sữa mẹ khí lực luyện. Bên trong giáo trường, giáo úy Lâm Thần đứng ở trên đài cao, đối phía dưới binh sĩ nghiêm khắc quát mắng. Trong giáo trường, từng cái hoàng cân quân binh sĩ cầm trong tay trường thương, ngay tại không ngừng luyện tập gai nhọn động tác. Thêm điểm khí lực a. Huấn luyện xong, các ngươi có còn muốn hay không ăn đùi gà kho cùng trứng mặt? Có còn muốn hay không ăn mì thịt dê? Nghe được những câu này, ngay tại huấn luyện binh sĩ, từng cái đành phải nuốt hạ miệng nước, lớn tiếng trả lời: "Muốn." Tại mỹ thực dụ hoặc phía dưới, các binh sĩ huấn luyện nhiệt tình, nháy mắt tăng gọt mấy phần. Soái đài bên trên Diệp Thần, nhìn xem bộ hạ binh sĩ huấn luyện sức mạnh, vừa ý gật đầu. Hắn cảm giác là thời điểm cho những binh sĩ này tới điểm mỹ thực bom. Thịt kho tàu, sinh chiên, khoai tây hầm thịt bò nạm bản mới 3 bộ. Cũng để cho các ngươi những cái này Tam Quốc thổ dân, thật tốt chấn động một chút đi. Chương 34. Bị một cái thịt kho tàu cho khóc khan bây giờ Hoàng Cân Quân. Cùng phía trước cuối cùng không giống với lúc trước. Tưởng tượng mấy tháng trước, thời điểm đó Hoàng Cân Quân từng cái bụng ăn không no, đói ngực dán đến lưng. Bây giờ lại là từng cái ăn đến đầy mặt bóng loáng, vóc dáng khôi ngô trắng kiện. Mỗi cái đều là một thân bắp thịt quần quần khối cơ thịt, làm phải tham gia cái gì khỏe đẹp cân đối tranh tài đồng dạng. Nguyên bản Hoàng Cân Quân doanh trại quân đội binh sĩ, nhân số bất quá 1000. Tại chỉnh biên quan binh cùng tại Giang Đô huyện trong dân chúng khuyết chiêu phía sau, bây giờ Hoàng Cân Quân, nhân số đã đi tới 5000 đông đúc. Tại giáo úy Vương lão đầu mỗi ngày lắc lư phía dưới, tất cả mới gia nhập Hoàng Cân Quân binh sĩ đều thành thiên bình đạo trung thành nhất tín đồ. Không nói những cái khác, mì thịt dê thêm đùi gà kho cùng trứng mặn, để những cái này mới gia nhập Hoàng Cân Quân không tin Thái Bình đạo cũng không được, cả hoàng đế thân quân đều bọn hắn loại đãi ngộ này. Loại trừ lao thiên gia ban ân, còn có thể khác biệt nói chuyện ư? Tóm lại, hiện tại Hoàng Cân Quân, một mảnh vui vẻ phồn vinh, một bộ tốt đẹp cảnh tượng. Ken ken ken, thanh thúy gõ tiếng chiêng vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, lập tức trong toàn bộ quân doanh vang lên một mảnh hoan hô âm thanh. Đây là thả cơm tiếng chiêng. Đối với huấn luyện cho tới chưa binh sĩ tới nói, bọn hắn đã sớm bụng đói kêu vang. Bây giờ cuối cùng chịu đựng được đến lúc ăn cơm, từng cái như xuất lồng dã thú đồng dạng, nhộn nhịp hướng về quân doanh suy phòng mà đi. Cử soái, ngài thế nào cũng tới. Chờ Lâm giáo úy mang theo bộ hạ binh sĩ đi tới nhà ăn. Vừa đảo mắt qua liền thấy Diệp Thần thân ảnh. Trong lúc rảnh rỗi, nhìn một chút sĩ tốt huấn luyện như thế nào. Diệp Thần thuận miệng nói, bây giờ hắn chỗ dựa lớn nhất liền là những binh sĩ Hoàng Cân quân này. Sẽ giải quyết xong trang bị phía sau, Hoàng Cân quân chiến lực có thể tăng cao trình độ nào? Liên nhìn sĩ tốt huấn luyện. Hiện tại, hắn thủ hạ nhân tài vẫn là quá ít. Diệp Thần đã có thể nhìn ra, thủ hạ mấy cái giáo úy mang binh cũng coi như cần cù chăm chỉ, nhưng không có phong thái đại tướng. Tam quân có thể không có chủ soái, nhưng không thể không tướng. Thế là mấy ngày nay Diệp Thần liền nghĩ, nên đi nơi nào lắc lư tới một cái lãnh binh đại tướng. Nói thật, việc này đúng là không tốt lắm làm a, có bản lãnh tướng lĩnh, ai sẽ chủ động tới đầu nhập vào bọn hắn Hoàng Cân quân a, học được văn võ nghệ, mua tại đế vương gia. Bọn hắn hết xuất sơn, ý nghĩ đầu tiên liền là đầu nhập vào triều đình. Lần nữa liền là đầu nhập vào các lộ chư hầu. Chính quy con đường, Diệp Thần là không trông chờ có người có thể đầu nhập vào chính mình. Chỉ có thể chiêu thần kỳ, dựa trộm, dựa lửa, dựa đánh lén tới lắc lư. Bất quá cũng may, dưới trướng hắn những Hoàng Cân quân này đều là lão binh. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, hơi mài giũa một chút, liền lập tức có thể trở thành hợp cách chiến binh. Dựa theo trong lòng Diệp Thần tính toán, dưới trướng hắn cái này 5000 Hoàng Cân quân, bàn về sức chiến đấu tới nói, không thể so Tráng Hán tinh nhuệ kém. Lại thêm tín ngưỡng bổ trợ, nói không chắc còn có thể áp Tráng Hán triều đỉnh tinh nhuệ một đầu. Binh mang không sai. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai của Lâm Thần, ca ngợi một phen. Hôm nay, loại trừ tới thăm các ngươi một chút, còn có một việc, liền là cho các ngươi mang đến đồng dạng đồ tốt. Nói xong, Diệp Thần đi đầu mà đi. Không bao lâu, quân doanh suy trước phòng binh sĩ càng tụ càng nhiều. Xem xét trống rông suy phòng, lập tức bất mãn âm thanh bốn phía vang lên. Hôm nay chuyện gì xảy ra a? Hỏa đầu binh thế nào không cho chúng ta chuẩn bị cơm a? Đúng vậy a, lão tử huấn luyện cho tới trưa, đều nhanh chết đói. Đây là thế nào cái ý tứ, chẳng lẽ để chúng ta ăn không khí ư? Đều nào cái gì, mỗi ngày ăn đùi gà kho, trứng mặn đều đem các ngươi ăn phiêu. Ăn ít một hồi lại có thể thế nào, còn có thể chết đói sao? Ngươi lời nói này, ăn ngon như vậy đồ vật, ai có thể ăn đủ a? Lúc này, một đám Hoàng Cân quân binh sĩ tụ tập ở chỗ này khe khẽ bàn luận lấy. Khoảng thời gian này, Hoàng Cân quân bữa bữa đều là mì thịt, đùi gà kho, trứng mặn. Trải qua bọn hắn trước đây cho tới bây giờ không cách nào tưởng tượng sinh hoạt. Bọn hắn tất nhiên biết, những cái này ai mang đến. Nguyên cơ dù cho có chút người tại phần nàn, đáng nói nói bên trong, không có người nói Diệp Thần một cái không tốt. Ngược lại thì trong trong ngoài ngoài, đều là mắng to hỏa đầu binh không hết chức vụ tận trách. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, trước đám người bài xuất hiện một trận rối loạn. Theo sau, Diệp Thần thân ảnh xuất hiện tại phía trước đám người. Cử soái, cử soái, cử soái tới. Tại trận Hoàng Cân quân binh sĩ, nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, đều là cùng nhau cùng kính nói một tiếng. Bọn hắn nhìn Diệp Thần ánh mắt, như gặp thần linh đồng dạng. Cái thế đạo này, ai có thể để bọn hắn ăn cơm no, ai có thể để bọn hắn an ổn xuống. Người đó là trong mắt bọn họ chân thần. Huống hồ, Hoàng Cân quân vốn là tông giáo đại quân. Diệp Thần tại trong Hoàng Cân quân địa vị, đã sớm bị thần thoại. Hiện tại tất cả Hoàng Cân quân binh sĩ, ý nghĩ trong lòng lạ thường thống nhất. Mặc kệ Diệp Thần để bọn hắn làm gì, coi như đánh bạc mệnh cũng muốn làm được. Các vị, hôm nay ta tới, nhìn các vị huấn luyện vất vả, liền nghĩ cho mọi người thay đổi khẩu vị. Diệp Thần nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người thần sắc kích động, cười văn nói. Mọi người nghe được Diệp Thần thuyết pháp, trong lúc nhất thời đều có chút ngộp bức. Đổi khẩu vị. Trên cái thế giới này, chẳng lẽ có so mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặn còn tốt ăn đồ vật? Không thể nào. Liền đã là đỉnh phong. Chẳng lẽ còn có siêu việt đỉnh phong tồn tại? Lúc này, nếu như là người khác nói lời này, đã sớm bị một đám quan binh cho nện chết. Nói đùa, làm bọn hắn là kẻ ngu a, thế giới này còn có thể có so mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặn còn tốt ăn đồ vật? Bất quá, lời này là Diệp Thần nói, tất cả mọi người tin. Nếu như Diệp Thần nói có, vậy liền nhất định có. Không có cũng phải có. Tới, các vị đều xếp thành hàng, từng cái tới mua cơm a. Diệp Thần đối thân binh gật đầu ra hiệu, những cái kia đã sớm bị làm xong thức ăn, lập tức liền bị hỏa đầu binh dơ lên đi lên. Trong lúc nhất thời, xếp thành hàng Hoàng Cân quân các binh sĩ, từng cái trông mong hướng về phía trước nhìn lại. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, chính mình cử soái nói mới thức ăn, là cái gì. Lúc này, đứng ở bên cạnh Diệp Thần Trình Dục, cũng là hiếu kỳ đến cực điểm. Bắt đầu mua cơm a. Diệp Thần lại lần nữa đối bên cạnh thân binh phân phó một câu, cái sau trực tiếp đem trước người từng khẩu bạc lớn mở ra. Lập tức, một cỗ mùi thơm nồng nặc, nháy mắt tràn ngập toàn bộ suy phòng. Mà đứng tại hàng đầu binh sĩ, nhìn thấy bạc lớn bên trong mùi thơm bốn phía đồ ăn, con người đều nhanh trợn lùi ra. Thịt, trong bạc tràn đầy tất cả đều là thịt. Đỏ rực thịt kho tàu, đều không cần ăn, chỉ là nhìn xem, liền không khỏi miệng lưỡi nước miếng. Theo lấy từng khẩu bạc lớn không ngừng bị mở ra. Nồng đậm mùi thịt, cơ hồ trong nháy mắt, để tại trận Hoàng Cân quân các binh sĩ, nhộn nhịp nuốt lên nước miếng. Các binh đệ, hôm nay chúng ta ăn sống trên bánh sủi cảo, thịt kho tàu, khoai tây hầm thịt bò nạm, vẫn quy củ cũ, không hạn lượng, tùy tiện ăn, ăn vào nôn a. Diệp Thần vung tay lên, phân phó hỏa đầu binh bắt đầu cho các binh sĩ mua cơm. Theo lấy bản mới ba bộ xuất hiện, trước tiên đánh tới cơm binh sĩ nhìn xem trong chén thịt lợn kho, gắp lên một khối lớn, trực tiếp một cái nuốt vào. Bị hầm mềm nát thịt kho tàu, cắn một cái xuống dưới, nước tại trong miệng bốn phía. Theo lấy nước nổ tung, người lính này lưu lại hạnh phúc nước mắt. Thật sự là ăn quá ngon. Xung quanh vây xem binh sĩ nhìn thấy một màn này, lập tức choáng váng. Một cái thịt trực tiếp khóc khan một vị bưu hình trắng hán. T. Khủng bố như vậy. Chương 35. Đi theo cử xoáy đánh xuống cây cân thịnh thế mọi người thấy bị một khối thịt lợn kho cho khóc khan trắng hán. Nhộn nhịp lộ ra biểu tình kinh hãi. Thịt. Toàn bộ đều là thịt. Cử xoáy trong miệng thay đổi khẩu vị. Đây cũng quá tốt đi. Thế là mọi người như ong vỡ tổ tranh thủ thời gian xếp hàng mua cơm. Trời ạ, đây là thịt à, thịt kho tàu quả thực cũng quá ăn ngon. Không sai, cái kia một cái thịt mỡ cắn, trong miệng tất cả đều là mùi thịt à. Tuyệt đối không nghĩ tới a, ta loại này dân đen, đời này có cơ hội ăn thịt bò. Các ngươi mau nếm thử sinh trên bánh sủi cảo, bên trong tràn đầy bánh nhân thịt à. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Giờ khắc này, vô số binh sĩ trên mặt nộn nhạo ngây ngất cùng thần sắc kích động. Từng cái một bên ăn lấy, một bên hưng phấn giao lưu. Trước đây một chút Giang Đô huyện quan binh cùng trong huyện bách tính, không ít đều là bởi vì Hoàng Cân Quân cơm nước tốt mà gia nhập Hoàng Cân Quân. Vốn là bọn hắn cho rằng cháo nô, bánh bột trắng, cải bẹ đã tính toán nhân gian mỹ vị. Ai có thể nghĩ tới gia nhập Hoàng Cân Quân phía sau, mỗi ngày mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặn bao ăn no. Đây quả thực là hoàng đế sinh hoạt ta hiện tại trực tiếp thăng cấp thành thịt kho tàu, khoai tây hầm thịt bò nạm, sinh trên bánh sủi cảo, trực tiếp cất bước đến cuộc sống thần tiên. Nhất là khoai tây hầm thịt bò nạm. Tại Tráng Hán, châu bởi vì là canh tác chủ yếu sức lao động, là cấm chế giết, loại trừ những cái kia bệnh chết hoặc là bất ngờ tử vong châu. Cùng quan phủ báo cáo chuẩn bị phía sau mới có thể giết tan hết. Không nói vương công quý tộc, coi như là Tráng Hán thiên tử cũng bữa bữa không kịp ăn thịt bò a, nhưng lại tại hôm nay bọn hắn những cái này đại đồ binh rõ ràng thực hiện thịt bò tự do. Cái này đặt ở phía trước ai cảm tưởng các ngươi cờ mở nở thế nào đánh tốt cơ ngay tại chỗ ăn lên. Đúng vậy a, chiếm lấy hầm cầu mà không đi, không thấy phía sau còn có ai không, lấy cơm xong cũng nhanh chút nhường chỗ a, chúng ta vẫn chờ ăn đây. Phía sau đám binh sĩ gặp phía trước lấy cơm xong phía sau trực tiếp tại chỗ bắt đầu ăn, tức giận người đều choáng. Các ngươi ngược lại ăn được, chúng ta ngay tại xếp hàng đây, từng cái trông mong chờ lấy ăn cơm. Chúng ta cũng muốn nếm thử một chút hương vị a. Không lâu sau đó, tại suy nhà bên trong, tràn ngập nồng đậm mùi thịt. Một đám Hoàng Cân Quân binh sĩ, tràn đầy say mê ăn lấy trong tay thức ăn. Cái này thịt lợn kho rốt cuộc là thứ gì làm a, thế nào thơm như vậy? Còn có cái này khoai tây, ăn lên mềm nhũn vô cùng, dính đầy nước thịt phía sau, ta nhìn cùng thịt cũng không có gì sai biệt. Không nghĩ tới a, lão tử đời này có thể ăn được nhiều như vậy thịt. Mẹ a, ngài tại Chi Linh nhìn một chút a. Nhi tử ăn thịt a. Ta từng tại thế gia làm qua người hầu, quy quy. Liền chúng ta ăn những vật này, thế gia lão gia môn cũng không bằng chúng ta ăn ngon a. Ngươi quản đây là cái gì thì đây, ăn lên hương liền xong việc. Ăn còn ngăn không nổi miệng của ngươi. Trời ạ, thật sự là quá hạnh phúc. Sau đó muốn có thể bữa bữa ăn những vật này, cho cái hoàng đế đều không đổi. Từng cái binh sĩ, phối thêm cơm điên cuồng mở xoáy. Vẹn vẹn liền là trong ngay mắt, bọn hắn liền bị thịt kho tàu, sinh trên bánh sủi cảo, khoai tây hầm thịt bò nạm cho triệt để chinh phục. Hiện tại Tráng Hán triều đình qua binh, qua vẫn là ăn bánh khô, uống cháo loãng thời gian. Nhưng bọn hắn Hoàng Cân Quân qua cái gì sinh hoạt? Hoàng đế đều không thường ăn thịt bò, bọn hắn trực tiếp ăn vào luôn. Giờ khắc này, không chỉ là Hoàng Cân Quân đám binh sĩ choáng váng, Trình Dục cả người cũng là ngớ ngẩn. Thịt bò, đây quả thật là thịt bò. Trình Dục dùng đũa kẹp lên trong chén một khối thịt bò, để vào trong miệng tỉ mỉ phân biệt rõ nhấm nháp. Hắn còn nhớ đến chính mình lúc tuổi còn trẻ du học, có một lần đi thái thú trong nhà làm khách thời gian, lần đầu tiên ăn vào thịt bò. Thịt bò cố kia hương vị, hắn cả một đời cũng không cách nào quên. Bạn không nghĩ tới, và hôm nay, tại Hoàng Cân Quân bên trong, chờ hắn trở thành một cái phản tặc, dĩ nhiên lại một lần nữa ăn vào thịt bò. Ăn lấy trong chén khoai tây hầm thịt bò nạm, Trình Dục nhớ lại đã qua đủ loại, không kềm nổi lệ rơi đầy mặt. Gia nhập Hoàng Cân Quân, thờ phụng Thái Bình Đạo. Có lẽ là hắn đời này lựa chọn chính xác nhất. Trên thế giới này, chỉ có chúa công, vị này lao thiên gia chỉ định người phát ngôn, mới có thể cho Hoàng Cân Quân bên trong mỗi người cung cấp những mộng này vẫn tưởng thức ăn. Chính mình vị chúa công này mới là thiên tuyển chi tử, phiên bản duy nhất đáp án. Các huynh đệ, mọi người đều ăn từ từ, không cần phải gấp gáp, người người có phần, người người bao ăn no. Ăn xong rồi còn có. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn xem bộ hạ các binh sĩ, từng cái ăn đến đỏ mặt tía hai bộ dáng, không kèm nổi trên mặt cũng phát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trong tay hắn cũng nâng lên một bát cơm trắng, phối thêm thịt kho tàu ăn lấy. Nên nói không nói, cái này thịt kho tàu, khoai tây hầm thịt bò nạm, sinh trên bánh sủi cảo hương vị quả thực không tệ. Cùng hắn kiếp trước nếm qua khác biệt không lớn. Hắn ngược lại đối những cái này thức ăn không có hứng thú quá lớn. Cuối cùng, kiếp trước sinh hoạt tại vật tư cực kỳ phong phú thời đại, món gì ăn ngon đổ vật chưa ăn qua. Những cái này đối với hắn tới nói, bất quá là thay đổi khẩu vị thôi. Nhưng nhìn thấy chính mình bộ hạ các binh sĩ, từng cái ăn đến đầu đầy mồ hôi bộ dáng, hắn liền rõ ràng, những cái này thức ăn, đối bọn hắn lực sát thương sợ là muốn trực tiếp kéo căng. Chúa công. Sau một lát, Trình Dục sau khi ăn xong, trước tiên đi tới trước mặt Diệp Thần, trực tiếp đối Diệp Thần cung kính chắp tay thi lễ. Cử soái có thể dùng như vậy thức ăn nuôi dưỡng chúng ta, thuộc hạ sau đó muôn lần chết dùng báo. Quân dùng quốc sĩ đợi ta, ta tất quốc sĩ báo. Quân dùng người qua đường đợi ta, ta tất người qua đường báo. Quân dùng cỏ rác đợi ta, ta tất thủ khẩu báo. Chúa công dùng quốc sĩ lễ đại chúng ta lấy mệnh còn chúa công. Trình Dục lời nói này nói ra, tại trận Hoàng Cân Quân các sĩ tốt, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nhìn xem trong tay thịt kho tàu, vừa nhìn về phía Diệp Thần thân ảnh, từng cái phấn khởi cao giọng thét lên đến: "Chúng ta lấy mệnh còn chỗ công." Trong lúc nhất thời, Đinh Hai nhức góc tề hô âm hưởng triệt chỉnh quân doanh trại. Diệp Thần đứng ở giữa mọi người, hai nghe lấy trùng thiên tiếng gầm, tâm thần không khỏi đong đưa. Giống như cái này quân tâm, lo gì đại nghiệp sao? Diệp Thần đầy đủ hiểu một câu ý tứ: "Nhân tâm cùng, Thái Sơn rời." Trong quân doanh, tiếng hò hét kéo dài thật lâu, mới chậm rãi dừng lại. Diệp Thần cũng chậm chậm đi đến trước mọi người, ánh mắt nhìn bốn phía một vòng. Nhìn thấy cái kia từng đôi tràn ngập sùng kính ánh mắt, trong lòng cảm khái liên tục. Đây là hơn một cái tốt đẹp thời đại, nhiều một mạc thời đại. Ngươi chỉ cần cho người khác một miếng ăn, dù cho liền là tạo phản, người khác cũng nguyện ý đi theo ngươi. Diệp Thần bỗng nhiên có loại kia thiên công tướng quân, đại hiền lương sư cảm giác. Chỉ thấy Diệp Thần vung cánh tay hô lên: "Các minh đệ, không lâu sau đó toàn quốc dung chuyển cục diện liền muốn đến. Cái ta này cũng không cần nhiều lời. Mặc kệ sau này như thế nào, ta Diệp Thần có một điểm có thể bảo đảm. Chỉ cần ta Diệp Thần sống sót một ngày, mọi người mỗi bữa cơm đều có thể ăn thịt lợn kho, khoai tây hầm thịt bò nạm, sinh trên bánh sủi cảo." Các binh sĩ nghe được Diệp Thần bảo đảm, trong lúc nhất thời, cảm động nước mắt liên tục. Nói thật, bọn hắn nguyên cớ tạo phản, nguyên cớ đương triều đỉnh quân binh, không lâu làm một miếng ăn nữ về phần cái gì thiên hạ đại nghĩa, bọn hắn không hiểu rõ, cũng không quan tâm. Bọn hắn chân chính quan tâm, liền là chính mình có thể hay không ăn no, người nhà có thể hay không ăn no. Đang ngồi tuyệt đại mấy người, vừa đến năm tai họa, nhà ai không mấy cái chết đói người. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại quá tốt, bữa bữa có thể ăn được thịt, người nhà lại không còn. Tựa như cử xoáy một mực thường nói, chúng ta những người này vì sao tạo phản? Không phải là vì một miếng ăn ư? Thiên bình đạo vì sao thành lập, chẳng phải là để thiên hạ người nghèo có thể ăn được cơm ư? Đã như vậy, vậy hãy theo cử xoáy, làm thiên hạ người nghèo đánh xuống một cái có thể ăn được cơm thế giới, đánh xuống một cái thái bình tình thế. Chương 36. Tiến về 18 lộ chư hầu hội minh giờ phút này. Trong quân doanh lên xuống tiếng gầm quét sạch bốn phía, tại trận tất cả hoàng cân quân, từng cái cùng điên cuồng đồng dạng. Nhiệt tình mười phần. Nửa ngày phía sau, trong quân doanh, Diệp Thần đối đi theo sau lưng mấy cái giáo uy nói: "Tiếp xuống ta sẽ mang theo Lâm Thần ra ngoài một đoạn thời gian. Vương lão đầu, các binh sĩ huấn luyện liền giao cho ngươi." "Tuân mệnh." Giáo uy Vương Phi chắp tay thi lễ, cung kính trả lời: "Còn có, từ hôm nay trở đi, huấn luyện cường độ tốt nhất nhiều thêm gấp đôi trở lên. Đặc biệt muốn tuyển chọn một thoáng, những cái kia vóc dáng khôi ngô, hình thể trắng kiện, thể lực tốt. Đem những người này lựa đi ra, mặt khác biên một cái doanh trại. Vào doanh trại người, cơm nước cung ứng khối này nhất định phải làm tốt, bảo đảm bọn hắn ăn no, ăn xong." Diệp Thần cũng không có quên thành lập mạch đao quân việc này. Cuối cùng, trang bị cái gì đều làm đến không sai biệt lắm. Còn lại liền là sàng lọc thích hợp binh lính. Nói xong, Diệp Thần đem cố ý biên tốt huấn luyện chế độ cùng cơm nước tiêu chuẩn đưa cho Vương lão đầu. Vương lão đầu vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, cả người liền choáng váng. Một ngày ăn bốn hồi, buổi sáng cháo nô, trứng mặn, bánh bột trắng bao ăn no. Giữa trưa, thịt kho tàu, khoai tây hầm thịt bò nạm phối hợp cơm trắng. Buổi tối cháo nô, đùi gà kho, trứng mặn. Bữa ăn khuya cháo nô, cải bẹ, sinh chiên bánh sủi cảo. T. Bữa bữa có thịt. Loại này kinh khủng bực nào cơm nước tiêu chuẩn a. Cứ xoáy đây là chuẩn bị bồi dưỡng tử sĩ doanh, đội cảm tử ư? Nửa tháng sau, Giang Đô huyện huyện nha. Tiên sinh, chuyện gì vội vàng như thế a? Diệp Thần ngay tại huyện nha bên trong suy nghĩ nên đi nơi nào làm một cái sông pha chiến đấu đại tướng. Liền thấy Trình Dục đội vã tiến vào thư phòng của hắn. "Chúa công, ta bên này vừa mới tiếp vào tin tức, Tào Mạnh Đức mang theo thiên tử chiếu thư, khiến các lộ binh mã tập kết bắt giết đồng trác, dùng chính giữa triều cương." "Quả nhiên." Nghe được Trình Dục nói, trong lòng Diệp Thần thầm nói: "Cái kia tới, nhìn tới vẫn là phát sinh." Diệp Thần trong ánh mắt phát ra một đạo tinh quang, ngựa khí kiên quyết đối Trình Dục nói: "Đã Tào Mạnh Đức ban bố thảo đồng hình văn, lần này 18 lộ chư hầu liền cùng thảo phạt đồng trác, lại có thể nào thiếu đi ta?" Nghe nói như thế, Trình Dục lập tức giật mình: "Chúa công ngươi muốn đi?" "Không sai." Diệp Thần kiên định gật gật đầu. Trình Dục sắc mặt biến đến cổ quái: "Người khác đi còn chưa tính, nhưng ngài là thân phận gì, chẳng lẽ còn dùng hắn nhắc nhở?" "18 lộ chư hầu liền cùng thảo phạt đồng trác, có quan gia thân phận chư hầu tiền đến, còn có thể kiếm chút thanh danh cái gì? Ngươi một cái hoàng cân quân phản tặc, đi vội vàng tặng đầu người ư?" Kỳ thực, ngay từ đầu Diệp Thần cũng không tính dính vào chuyện này. Cuối cùng thân phận của hắn tại nơi này để đó, nhưng cùng Mi Phương hợp tác sau đó, ý nghĩ của hắn liền biến. Hắn có thể đánh lấy Mi gia tên tuổi, giả mạo Mi gia thương đội tiến về. Các lộ chư hầu thảo phạt đồng trác, chắc hẳn sẽ có đại lượng thế gia thương đội theo quân. Hắn đi qua cũng không thấy được, chỉ cần điệu thấp làm việc, thân phận hẳn là sẽ không bạo lộ. Vì thế, Diệp Thần còn cố ý tìm đến trước đây triều đình truy nã hắn lệnh truy nã. Nhìn thấy trong lệnh truy nã vẽ lấy một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một mặt râu quai nón, còn mù một con mắt, mang theo độc nhãn long bịt mắt Diệp Thần. Hắn đưa ra đánh giá là: "Trừu tượng." Còn nữa nói, hiện tại hắn an ổn phát triển thời gian thật không nhiều lắm. Tráng hán triều đình không có khả năng một mực nhìn lấy hắn chiếm cứ Giang Đô huyện mà bỏ mặc. Một khi triều đình thế cục hơi chút ổn định, tuyệt đối sẽ trước tiên tới trước tiêu diệt chính mình. Nếu như là làm an toàn, lúc trước hắn xuyên qua ban đầu, hệ thống bên người lớn nhưng mang theo 1000 hoàng cân quân tại Lạc Đà Sơn cầu lấy, cần gì phải tiến đánh Giang Đô huyện thành đây? Muốn tại Tam Quốc loạn thế cứu mạng, sắp bắt được hết thệ cơ hội phát triển, tận toàn lực chạy nhanh. Một khi chậm lại, nói không chắc liền có họa sát thân. Đây là một chàng tranh thủ thời gian sinh tử đua tốc độ, mà lần này 18 lộ chư hầu liên cùng thảo phạt đồng trác, Diệp Thần liền từ giữa nhìn thấy không ít cơ hội. Tất nhiên, trước bây giờ Trường An thành bên trong vẫn là có mấy vị giai nhân tuyệt sắc tồn tại. Diệp Thần đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn là hướng mỹ nhân đi. Giang Đô huyện Hoàng Cân quân bên ngoài trại lính. Cư soái, ngài lần này vừa đi, muốn nhiều hơn bảo trọng a. Hết thể dùng bản thân an nguy làm trọng, không cần thiết tùy tiện mạo hiểm. Giáo úy Vương lão đầu tình chân ý thiết đối Diệp Thần nói. Nghe nói như thế, sau lưng Diệp Thần Lâm giáo úy bĩu môi khinh thường. Cái này đều hướng quan binh hang ổ đi, còn nói không cần thiết tùy tiện mạo hiểm. Hiện tại chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan. Vương lão đầu liếc nhìn trên mặt Lâm Thần vẻ mặt không sao cả, thoáng cái hỏa khí đi lên. Ngươi cái này khờ hàng, cư soái nếu là mất một sợi tóc, lao tử mẹ nó giết cả nhà ngươi. Lâm giáo úy đối chọi gay gắt, hễ lao tử sống sót, liền không có khả năng để cư soái xảy ra chuyện. Còn đồ cả nhà của ta. Ha ha, liền không cần lão Vương ngươi hao tâm tổn trí. Lao tử cả nhà sớm mấy năm phía trước, tất cả đều chết đói. Đều đang nói linh tinh gì thế? Trình Dục mặt đen lên, đối Vương lao đầu cùng Lâm giáo úy quát lớn. Theo sau đi tới trước mặt Diệp Thần, cung kính chắp tay thi lễ. Chúa công, đi đường cẩn thận. Chúng ta Hoàng Cân quân tướng sĩ, đợi ngài thắng lợi khải hoàn. Lần này Diệp Thần hành trình, đem Hoàng Cân quân chỉ có hơn 200 con chiến mã tất cả đều mang đi. Diệp Thần kỳ thực cũng muốn mang nhiều. Đáng tiếc vốn liếng quá mỏng, muốn mang lại không có. Loại trừ cái này 200 con ngựa bên ngoài, còn mang theo 500 Hoàng Cân quân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra binh sĩ. Chủ yếu một cái chọn lựa tiêu chuẩn liền là hình thể tốt, thể lực tốt. Điểm nhấn chính một cái có thể chạy. Ngược lại Diệp Thần hết thể chuẩn bị đều tại vây quanh chạy trốn làm chuẩn bị. Vương lão đầu, khoảng thời gian này, Hoàng Cân quân huấn luyện liền dựa vào ngươi. Diệp Thần đối Vương lão đầu dặn dò. Mấy ngày này, Hoàng Cân quân đám binh sĩ tại bữa thịt kho tàu ra chỉ phía dưới, huấn luyện gọi là một cái khắc khổ. Trầm rãi cũng có thể cảm nhận được một cố điêu luyện sĩ tốt khí thế, nhất là những cái kia cố ý chọn lựa ra mạch đao binh. Dựa theo Diệp Thần đưa ra huấn luyện quy hoạch, tại gia tăng phụ trọng huấn luyện đồng thời, cũng chỉ luyện tập đơn giản chém vào liền động tác. Chắc hẳn không lâu sau đó, liền có thể thành quân. Cơm nước tiêu chuẩn tại cái này để đó, coi như là một đầu tế cầu. Một đoạn thời gian cường độ cao huấn luyện xuống tới, trên mình bao nhiêu cũng có thể sinh ra điểm khối cơ thịt. Tại dặn dò xong Vương lão đầu phía sau, Diệp Thần đem ánh mắt nhìn về phía Trình Dụ. Tiên sinh, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Giang Đô huyện chính vụ liền dựa vào ngươi một người. Diệp Thần tại trước khi đi đã lưu lại đầy đủ vật tư cùng lương thảo. Chỉ cần Giang Đô huyện không thiếu lương thực, lại loạn cũng sẽ không loạn đi nơi nào. Nghe được Diệp Thần giao phó, Trình Dục cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Giang Đô huyện có thể nói là hiện giai đoạn Diệp Thần đại bản doanh. Mà mấy ngày nay, Trình Dục chậm rãi cũng muốn minh bạch, bắt đầu hiểu Diệp Thần lựa chọn. Diệp Thần thân phận tại cái này để đó. Hoàng Cất Quân phản tặc một cái, muốn tranh giành thiên hạ, nhân tài là ác không thể thiếu. Mà Diệp Thần thân phận chú định không có người sẽ chủ động đầu nhập vào hắn, chỉ có thể bắt được hết thể cơ hội, đi mời chào nhân tài. Lần này 18 lộ chư hầu liên cùng thảo phạt đồng trác, thảo đồng liên quân khả năng cái gì đều thiếu, chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Từng cái tạm biệt phía sau, Diệp Thần trở mình lên ngựa. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn gặp được Tam Quốc những cái kia nhân vật phong vân, trong lòng hắn không khỏi phát ra một vòng xúc động cùng chờ mong. Chương 37. Tào lão bản chấn động sơ bình năm đầu, 3 tháng hạ tuần. Dự Châu cảnh nội, xe táo huyện bên ngoài. Huyện ngoại không địa phương bên trên, quân doanh sổ sách trùng điệp trăm dặm, 18 lộ chư hầu toàn bộ hội tụ tại nơi đây. Giờ phút này, cửa quân doanh bên ngoài. Công tử, chúng ta danh thiếp đã đưa lên, tại sao không ai tiếp chúng ta vào doanh trại a? Không phải là bọn hắn phát hiện manh mối gì a? Lúc này, nhìn thấy trùng điệp trăm dặm quân doanh, cho dù là không sợ trời không sợ đất Lâm giáo úy, trong lòng cũng không khỏi tiểu sợ. Bọn hắn đây chính là thật đi sâu trại địch ra, một khi thân phận bạo lộ, thật có thể theo trong đại quân chạy trốn lư. Không có người tới, không vừa vặn nói rõ bọn hắn không phát hiện ư? Không phải chúng ta còn có thể an ổn tại cái này đứng đấy? Diệp Thần nửa điểm không hoảng hốt, một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp. Hắn từ lúc gia nhập Hoàng Cân quân, từ trước đến giờ ngay tại Giang Đô huyện cảnh nội hoạt động. Đối thủ một mất một còn, Lý Cương bị hắn giết, Giang Đô huyện thế gia cũng bị hắn tận diệt. Bây giờ Giang Đô huyện bị hắn chế tạo thành bến chắc như thép, tăng thêm Mi Phương cho hắn Mi gia thương đội minh bài, cùng Mi gia gia chủ thân bút thư giới thiệu, thân phận bại lộ khả năng ít đòi. Nguyên cớ, Diệp Thần một điểm không lo lắng thân phận bại lộ khả năng. Hắn thậm chí còn có tâm tư âm thầm tương đối 18 lộ chư hầu binh lính dưới quyền cùng chính mình Hoàng Cân quân ai mạnh ai yếu. Lần này hội minh 18 lộ chư hầu, thấp nhất đều là một quận thái thú tồn tại. Mỗi một đường chư hầu, ít nói cũng mang đến trên vạn binh mã. 20 vạn đại quân tề tụ nơi này, trang diện như thế nào trắng lệ. Được rồi, đã còn không người lĩnh chúng ta vào doanh trại, tìm một chỗ trước nổi lửa nấu cơm a. Cũng không thể đói bụng tại cái này tốn hao lấy. Diệp Thần vung tay lên, mang theo bộ hạ 500 nhân mã, rời khỏi quân doanh. Thiên địa lớn, ăn cơm lớn nhất. Vô luận như thế nào, trước nét đẩy cái bao tử lại nói, ngược lại Diệp Thần có hệ thống không gian tồn tại, mang theo quân lương cái gì tương đối thuận tiện, có thể nói hình người xe vật lương. Lần này hắn liền mang theo lượng lớn lương thực, nhìn một chút có thể đổi đến chỗ tốt gì không thể. Ngay tại Diệp Thần đám người vừa mới rời khỏi không bao dài thời gian, mấy đạo thân ảnh theo trong quân doanh đội vàng đổi ra. Đi đầu một người, vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, một đôi treo trong mắt tràn đầy vẻ ác lạnh, xem xét tướng mạo liền là suy nghĩ thâm trầm hạng người. Vừa mới quân doanh phía trước người đây, Tào Tháo liếc qua trấn giữ cửa doanh binh sĩ, nhàn nhạt hỏi: "Hồi bẩm đại nhân, hướng cái hướng kia đi." "Đi." Tào Tháo vung tay lên, dẫn bộ hạ theo đuôi Diệp Thần mà đi. Diệp Thần bên này, ngay tại nồi lửa nấu cơm, liền thấy một đoàn người hướng về bọn hắn đi tới. Ha ha ha, người tới chưa nói đã cười, tự bạo cửa chính. Diệp công tử, có nhiều lãnh đạo a. Tào Mạnh Đức tại nơi này, cho ngươi bồi tội. Đối phương vừa nói như thế, Diệp Thần liền rõ ràng người đến là ai. Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, lần này hội minh người đề xuất. Tào đại nhân đây là nói đùa, tại hạ không chịu được nổi. Ai? Tào Tháo đi đến bên cạnh Diệp Thần, nhiệt tình kéo lấy tay hắn. Diệp công tử một giới thương nhân, còn có thể nghĩ đến làm tráng hán hết sức. Cái này là quốc sĩ. Tào Mỗ người không thể ra ngoài nên đón, thật sự là quá lãnh đạo. Nguyên cơ cố ý đổi tới, cho Diệp công tử bồi tội. Tào Tháo lời nói tuy là đối Diệp Thần nói xong, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng Diệp Thần xe vận lương. Theo lý mà nói, hắn Diệp Thần trên mặt nổi thân phận bất quá mi ra một thương đội lĩnh đội. Tào Tháo loại cấp bậc này nhân vật, đừng nói nhiệt tình chiêu đãi, coi như cố ý nhìn lên một cái, đều tính toán vài phần kính trọng. Nhưng Tào Tháo lại từ quân doanh cố ý chạy tới bồi tội. Mặt ngoài là bồi tội, trên thực tế vẫn là hướng lấy lương thực tới. Lần này nếu như Diệp Thần không mang bao nhiêu lương thực, e rằng Tào Tháo đừng nói bồi tội, phòng trừng đều lười đến phản ứng hắn. Diệp Thần tự nhiên cũng thấy rõ điểm ấy. Tào Tháo cũng không phải hướng lấy mi ra mặt mũi, mà là nhằm vào lấy lương thực mặt mũi mới sẽ nhiệt tình như vậy. Một vị chư hầu đại lão, làm lương thực dĩ nhiên chịu lấy lễ phía dưới giao. Đủ thấy kiêu hùng chi tư, xứng đáng một đời gian hùng. A, mùi vị này là cái gì? Tào Tháo còn chuẩn bị khách khí hai câu, tiếp đó dẫn Diệp Thần vào doanh trại. Đột nhiên hỏi một cỗ nồng đậm hương vị. Nghi hoặc đối Diệp Thần hỏi. Ha ha, nhìn tới Tào đại nhân tới đúng lúc a. Người được mùi cơm chín, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đây là chúng ta mới làm xong cơm, Tào đại nhân nếu như không chê chúng ta cơm nước thô bỉ, không ngại một chỗ ăn chút. Cỗ này nồng đậm hương vị, Tào Tháo trước đây chưa bao giờ ngửi được qua. Nghe Diệp Thần nói như thế, tự nhiên cũng không khách khí. Hắn ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là như thế nào dạng thức ăn, có thể hương đến trình độ như vậy. Bên này, Diệp Thần mang theo Tào Tháo đám người, đi tới trên một khối đất trống. Tương đạo làm xong mỹ thực, bị Diệp Thần bộ hạ binh sĩ cho bưng đi lên. Bì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặn, thịt kho tàu, khoai tây hồi thịt bò nạm, sinh chiên bánh sủi cảo. Tương đạo mỹ thực, trang tràn đầy một bát. Nguyên bản liền thấy hiếu kỳ Tào Tháo, nhìn thấy trong chén cơm nước, cả người thoáng cái liền ngây mẩn cả người. Diệp công tử, các ngươi thương đội, bình thường đều là ăn những cái này ư? Tào Tháo nhìn quanh một vòng, nhìn xem Diệp Thần thủ hạ thương đội hộ vệ, từng cái nâng lên bát, miệng lớn ăn lấy mỹ thực, người đều nhanh choáng váng. Cái này mẹ nó, một bọn hộ vệ ăn xa xỉ như vậy, đều bắt kịp con em thế gia, vương tôn quý tộc. Coi như Tráng Hán thân quân, Vũ Lâm vệ cũng không đãi ngộ này a. 500 hộ vệ, toàn bộ đều tại ăn thịt. Thế này sao lại là hộ vệ a? Quả thực qua địa chủ lão tài đồng dạng sinh hoạt a. Dù cho hắn Tào Tháo, tự nhận làm bộ hạ binh sĩ cơm nước không tệ, cũng không thể như vậy tạo a. Tại dưới trướng hắn, có thể một vòng ăn xong một bữa thịt, thế là tốt rồi. Liên cái này vẫn là một người một khối, ai dám tin? Trước mắt những hộ vệ này, dĩ nhiên là mở rộng ăn, không nói những cái khác, coi như bọn hắn hội minh thời gian, mở tiệc chiêu đãi các lộ chư hầu thời gian ăn đến đồ vật, cũng không sánh được mi ra thương đội hộ vệ phổ thông một bữa. Tào đại nhân, mời dùng cơm. Diệp Thần đối trước mắt cơm nước dương ra tay, cười lấy nói. Tào Tháo sau lưng một đám tướng lĩnh, nhìn trợn cả mắt lên. Ùng ùng. Người lấy mùi thịt, đứng ở Tào Tháo sau lưng Hạ Hầu Thuần huynh đệ, ùng 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 trực hiếu. Nếu như bọn hắn không phải sớm nhận Tào Tháo làm lão bản, lúc này cao thấp muốn hỏi bên trên Diệp Thần một câu. Đại lão, các ngươi mi ra thương đội còn tuyển người ư? Ha ha, ngược lại ta lãnh đạo. Diệp Thần nghe được Tào Tháo sau lưng mấy người bụng tiếng kêu, mỉm cười. Tới a, cho mấy vị này tướng quân cũng đánh một phần cơm tới. Dùng chén lớn, đựng đầy. Hạ Hầu Tuần mấy người nâng lên tràn đầy thịt bát, cảm kích nhìn Diệp Thần một chút. Người lấy mùi thịt, trên mặt tràn đầy say mê thần sắc. Hương, thật sự là quá mẹ nó thơm. Cái này so với bọn hắn trước đây nếm qua tất cả mọi thứ, đều dâng hương gấp trăm lần a. Diệp Thần nhìn thấy mấy người ánh sáng nâng lên bát, dùng sức gửi lấy, liền là không động đũa. Lông mày nhíu lại, cười lấy nói: "Thế nào? Chẳng lẽ mấy vị tướng quân là ghét bỏ ta nhóm này ăn không được sao?" Nghe vậy, Tào Tháo cười ha ha một tiếng. "Diệp công tử thịnh tình còn đãi, các ngươi cũng vẫn không lĩnh tình. Quả nhiên là chút chỉ hiểu chém giết hán tử. Ăn đi, cũng không thể quét Diệp công tử mặt mũi." "Cảm ơn Diệp công tử." Tào Tháo lên tiếng phía sau. Hạ Hầu Tuần mấy người mới dám động đũa. Nhìn thấy như vậy tình huống, trong lòng Diệp Thần âm thầm cảm khái. Xứng đáng là Tào Mạnh Đức, trị quân chặt chẽ như vậy không phải bằng cái. Cũng không biết cái khác tam quốc nhân vật phong vân là như thế nào phong thái, phải chăng như trong tiểu thuyết biết. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần không khỏi mơ màng nói, trong lòng càng là dâng lên một cỗ vẻ chờ mong. Chương 38. Tính cách đa nghi Tào A Man tại Diệp Thần thịnh tình mời mọc. Tào Tháo bắt đầu nhấm nháp những cái này chưa bao giờ thấy qua, nếm qua cơm nước. Mùi thịt nồng đậm thịt kho tàu, chỉ là ăn một miếng. Tào Tháo cùng sau lưng Hạ Hầu Thuần đám người, một thoáng liền ngây ngẩn cả người. Mỹ vị, loại này thức ăn thật sự là mỹ vị a. Hiện đại hợp lại đồ gia vị chế thành thịt kho tàu, tại cái này nấu nướng phương thức cực kỳ đơn giản thời kỳ, tuyệt đối là một loại hàng duy đặc kích. Dù cho Tào Tháo trước đây là danh môn thế gia tử đệ, từ nhỏ sơn chân hải vị, hắn cũng chưa từng nếm qua mỹ vị như vậy thức ăn. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thịt? Ăn lên thơm như vậy mềm nát. Một bên Hạ Hầu Thuần hận không thể đều nhanh đem lưới cho nuốt lấy. Thịt thứ này, hắn chỉ định là nếm qua. Đừng nói phổ thông dê bò, coi như lại chân quý hiếm có giá thú thịt, hắn chưa từng ăn ít. Nhưng trong chén thịt kho tàu, hắn thể với trời. Đây là một loại hắn chưa từng có nếm qua thịt. Hán triều quý tộc phổ biến ăn đến độ là dê bò thịt, chủ yếu dùng thịt dê làm chủ. Thịt heo tao khí, thứ hai quý tộc ngại heo là ăn tạp tính động vật, đều cho rằng thịt heo rất bẩn. Trừ phi bất đắc dĩ, thịt heo quý tộc là đụng đều không đập vào. Nhưng Hạ Hầu Tuần trong chén thịt, không chỉ không có một chút tao khí, tràn đầy tất cả đều là mùi thịt. Để mọi người tam quan nháy mắt đổi mới. Bữa cơm này, thật sự là quá thơm. Bọn hắn còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy thức ăn. Sau nửa ngày, Tào Tháo đám người nhìn xem trống rỗng bát, vẫn là một mặt ngây ngất vẻ hồi ức. Phản phất bọn hắn mới tham gia thiên đình tiệc bàn đảo, mới ăn xong tiên quả đầu dạng. Loại này đồ ăn, thật sự là bọn hắn bình sinh ăn tốt nhất một hồi. Phía trước nếm qua những cái kia thức ăn, cùng bữa cơm này so sánh, quả thực liền là thức ăn heo. Bình thường bọn hắn ăn đến đồ vật, không phải trừng, nấu, nổ, nướng, liền là phối thêm đủ loại lớn tương thấm ăn. Nơi nào nếm qua hợp lại khẩu vị thức ăn, còn có đủ loại cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn nguyên liệu nấu ăn. Dĩ nhiên cho bọn hắn một loại cực hạn vị giác thể nghiệm. Tào Tháo hoán một chút thần, đối Diệp Thần hoài nghi hỏi: "Diệp công tử, xin hỏi một câu, ngài thương đội hộ vệ, bữa bữa đều là ăn những vật này ư?" Tào Tháo chỉ vào bên cạnh chữ Khải Điên cuồng xoáy cơm thương đội hộ vệ nói. Đơn giản nhìn một chút, hắn liền biết, Diệp Thần thương đội hộ vệ cùng bọn hắn ăn chính là đồng dạng đồ vật. Mỗi ngày bữa bữa ăn những cái này, đây cũng quá kinh khủng a. Tráng hán từ trên xuống dưới, hắn Tào Tháo liền không gặp qua một chi quân đội cơm nước có thể so mà đến những hộ vệ này ăn đến. Ha ha, đây cũng không phải là, bình thường vẫn là có mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặn cái gì đổi lấy ăn. Cuối cùng, mỗi ngày ăn những cái này cũng chán sợ. Diệp Thần nói như vậy. Nghe nói như thế, Tào Tháo đám người dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Diệp Thần. Nghe một chút, đây là người lời nói ư? Mỗi ngày ăn những cái này còn chưa đủ à? Lại còn có đồ vật đổi lấy tới. Cảm giác ngươi đây không phải tại bảo dưỡng vậy a? Quả thực liền là tại nuôi tổ tông a. Coi như mình cha ruột, Tào Tháo cũng không bỏ ra nổi những cái này thức ăn tới phụng dưỡng a. Nghe được Diệp Thần nói, Tào Tháo nheo mắt lại, đem ánh mắt quét về phía những hộ vệ này. Hắn nhìn thấy, cái này thương đội hộ vệ bên trong mỗi người, vóc dáng khôi ngô trắng kiện, lưng hùm vai gấu, sắc mặt đỏ hồng. Liên hình thể tới nói, có thể so hắn trong quân tinh nhuệ. Cảm tạ Diệp công tử chiêu đãi, tại hạ còn có quân vụ xử lý, liền không nhiều lưu lại. Chờ có cơ hội, tại hạ nhất định phải cùng Diệp công tử nâng cốc luân hoan. Tào Tháo đơn giản cùng Diệp Thần hàn huyên hai câu, trực tiếp mang theo Hạ Hầu Thuần đám người rời khỏi. Chờ đi ra một đoạn khoảng cách, Tào Tháo quay đầu nhìn một chút Diệp Thần thương đội chỗ tồn tại, ánh mắt phát ra một đạo tinh quang. "Đều nói đi, người này, việc này các ngươi là cái gì quan điểm?" Tào Tháo đối bên người Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Uyên đám người, đột nhiên hỏi. "Chúa công, cái này Diệp công tử thương đội cơm nước, thật sự là quá tốt rồi. Tốt có chút xa xỉ." Hạ Hầu Uyên đúng thanh đúng khí nói. Hạ Hầu Thuần gật gật đầu, "Không sai a. Bữa bữa đều có ăn thịt, mỗi người còn tùy tiện ăn, ăn vào no. Chúng ta nuôi quân đều không dám như vậy bôi. Huống chi là hộ vệ đây." "Hộ vệ?" Dùng ta tới nhìn, hắn rõ ràng tại nuôi nốt tử sĩ. Tào Tháo nghiền ngẫm cười một tiếng. "Nghe vậy, Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Uyên liên tục gật đầu. Bữa bữa đều là thịt, lớn như vậy thủ bút, nhưng chẳng phải là tại nuôi nốt tử sĩ ư?" Tào Tháo chắp hai tay sau lưng, tại trước mọi người dạo bước. Vừa đi, vừa nói. Như thế, sự tình liền biến đến có ý tứ lên. "Các ngươi nói một chút, hạ người gì, có thể lấy ra như vậy lớn thủ bút, nuôi nốt nhiều như vậy tử sĩ làm gì chứ?" "T." Nghe nói như thế, Hạ Hầu Uyên hít một hơi lãnh khí. "Chúa công là ý nói, vị này Diệp công tử có thể là tới phá hoại chúng ta lần này kết minh." "Cũng là không hẳn." Tào Tháo lắc đầu nói, "Nếu như hắn muốn phá hoại chúng ta kết minh, nhất định làm việc khiêm tốn, che giấu mình. Nhưng ta cùng hắn nói chuyện với nhau một phen, phát hiện người này thần sắc như thường, có lẽ là trong lòng không giả, không có cái gì việc trái với lương tâm. Còn nữa nói, ta đã sớm quan sát qua, hắn mang tới lương thực thế nhưng thật sự, không biết các ngươi chú ý tới không có." Diệp công tử bộ hạ hộ vệ nhìn ánh mắt của hắn, tràn ngập sùng kính thần sắc. "Ta có thể kết luận, Diệp công tử người này cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tất nhiên am hiểu sâu ngự phía dưới chi đạo, mà địa vị tôn sùng. Bằng không, hắn thuộc hạ không có khả năng dùng cái loại ánh mắt này nhìn hắn. Vậy ngươi cho rằng, Diệp công tử là thân phận như thế nào?" Hạ Hầu Tuấn hỏi. "Cũng không thể là hoàng cân quân a." Tào Tháo khẽ cười một tiếng nói. "Ha ha ha ha." Mọi người cười vang một mảnh. Hoàng cân quân hiện tại khắp thiên hạ người nào không biết. Nghèo tiểu ra máu. Bọn hắn có thể có ăn cũng không tệ rồi. Trước mắt cái này thương đội, bữa bữa thì cá. Thời gian đều nhanh bắt kịp hoàng đế. Làm sao có khả năng là hoàng cân quân? Tào Tháo cũng cười theo hai tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng cho rằng ý nghĩ này không đáng tin cậy. Nói tiếp, tóm lại, vị này Diệp công tử cũng không phải mi già thương đội lĩnh đội. Loại này giả mượn người khác tên tuổi cách làm, cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài tử thôi. Bất kể nói thế nào, đã hắn là đánh lấy người khác có tên đầu tới làm ăn. Chúng ta tạm thời liền đem hắn làm người làm ăn nhìn. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hạ Hầu Uyên, Tào Tháo trầm giọng kêu lên. Có thuộc hạ. Những ngày tiếp theo, ngươi phái một đạo nhân mã, gắt gao nhìn chằm chằm chi thương đội này nhất cử nhất động. Một khi có biến, nhưng tiền trảm hậu tấu. Lại nói nơi này, Tào Tháo trong mắt phát ra một vòng hàn quang. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hạ Hầu Uyên trầm giọng trả lời. Mà ta tiếp xuống muốn cùng vị này thần bí Diệp công tử thật tốt kết giao một phen, thử xem sâu cạn của hắn. Nói xong, Tào Tháo đi đầu mà đi, đi chuẩn bị kết minh thủ tục. Một bên khác, Diệp Thần nhìn xem Tào Tháo rời xa bóng lưng, cũng lạ như có điều suy nghĩ. Chương 39. Chí lớn nhưng tài mọn biên bản sơ Tào A Man, xứng đáng là Tào A Man a. Diệp Thần nhìn xem Tào Tháo đi xa bối cảnh, trong lòng âm thầm suy tư. Nói thật ra, nếu là hắn không có hệ thống, xuyên qua tới kiện thứ nhất là liền tìm đến Tào lão bản, tiếp đó ôm bắt đuổi. Cuối cùng thân là người xuyên việt, hắn tất nhiên biết, Tam Quốc đứng ở người thắng cuối cùng liền là Tào Tháo. Đáng tiếc, hết thảy ý nghĩ đều là hoa trong kính, trăng trong nước. Theo hắn quyết ý đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình ngày đó trở đi, hết thảy đều đã lại quyết định. Hơn nữa vừa mới Tào Tháo cùng hắn nói chuyện với nhau, đối phương có nhiều ý dò xét. Nếu như không phải trong lòng Diệp Thần chắc chắn, thân phận của mình không có khả năng bạo lộ. Làm không tốt, thật muốn bị Tào Tháo moi ra chút gì tới. Nhìn tới, theo chính mình nhìn thấy Tào Tháo một khắc này bắt đầu, Tào Tháo liền đối thân phận mình, lai lịch các loại, ôm lấy thật sâu hoài nghi. Xứng đáng là trong lịch sử Tào A Man. Quả nhiên tính cách đa nghi. Sau này nhất định phải cẩn thận ứng đối. Sau 3 ngày, liên quân trung quân chủ trướng. Các vị, chúng ta đã tại nơi đây tu chỉnh nhiều ngày. Bây giờ lương thảo đầy đủ, vũ khí đầy đủ, theo ta nhìn, hôm nay liền nhưng di chuyển vào kinh thảo phạt động tác. Các vị ý như thế nào? Viên Thiệu ngồi tại liên quân trên chủ vị, thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái, rất có cản khôn nắm chắc khí thế. Lần này 18 lộ chư hầu hội mình, tuy là người đề xuất là Tào Tháo, nhưng cuối cùng vị trí minh chủ lại bị Viên Thiệu hái trái cây. Cái này cũng không có cách nào. Nhân gia Viên gia, tứ thế tăng công, danh vọng tại nơi này để đó, cũng không thể thật đem Viên Thiệu coi như một đường tiên phong chư hầu tới xem đi. Đánh cái đơn giản so sánh, tựa như sau này mở đại hội, vốn là huyện trưởng chủ trì, thị trưởng tới, nhưng không huyện trưởng liền muốn thoái vị ư? Dù cho trận này hội nghị là nghiên cứu giải quyết trong huyện vấn đề, là huyện trưởng chủ trì tổ chức, cũng không thể thật đem thị trưởng xem như tham dự thành viên a. Tào gia tuy là cũng là thế gia, nhưng so Viên gia nhưng kém xa. Hơn nữa phía trước Tào Tháo, tại triều đình thời gian, liền là Viên Thiệu tùy tùng. Bây giờ đại ca tới, đại ca không ngồi chủ vị, hắn Tào Tháo cho dù muốn ngồi, bằng hắn hiện tại thanh danh, cũng chống không nổi cái này chẳng tử. Cuối cùng, tới trước hội minh đều là các lộ chư hầu, ít nói cũng là một đời thái thú. Mặt mũi không đủ lớn, thật sự là chấn không được chẳng tử. Lúc này, Diệp Thần nhìn xem chủ vị Viên Thiệu đắc chí vừa lòng bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Cái này Viên Thiệu bề ngoài không thể không nói, được xưng tụng dáng vẻ đường đường, khí độ phi phàm. Phía trước còn từng có chính diện cứng rắn đồng chắc truyền thuyết. Câu kia ta kiếm chưa chắc bất lợi. Rất có lúc tuổi còn trẻ bông tinh vệ bài thơ kia. Hào phóng ca đến thị, thông dong làm người bị giam cầm. Rút dao thành một nhanh, không phụ thiếu niên đầu khí khái. Hai người đều là trí lớn nhưng tài mọn hạng người. Đều tính toán bắt đầu cầm lấy một tay vương nổ, cuối cùng bị một cái phía trước bọn hắn xem thường tiểu nhân vật cho giết chết. Đầu chọc giết chết bông tinh vệ. Tào Tháo giết chết Viên Thiệu. Có lúc, xuất thân thật không đại biểu hết thảy. Ha ha. Đã không có người phản đối, như thế việc này liền như vậy quyết định. Thảo phạt đồng tặc quan hệ trọng đại, muốn một trận chiến thành công, phối hợp điều hành là mấu chốt. Ta Viên Mỗ thêm làm minh chủ, việc này nếu từ chối thì bất kính. Sau này đại quân tất cả điều hành đều có ta an bài. Tại kể xong chiến lược chiến thuật phía sau, cuối cùng chủ đề trọng điểm rơi xuống lương thảo bên trên. Binh mã không động, lương thảo đi trước. Ai nắm giữ lương thực, ai liền có lớn nhất quyền lên tiếng. Cuối cùng Viên Thiệu quyết định, đại quân lương thảo từ Viên Thuật thống nhất điều hành. Nghe được cái này an bài, các lộ chư hầu yên lặng không nói. Nhưng Diệp Thần có thể nhìn ra, các lộ chư hầu sắc mặt đều âm trầm đến cực điểm. Mọi người đều là trên mặt nổi ôm lấy một bầu nhiệt huyết thảo phạt đồng trác, còn tráng hán thế giới tươi sáng. Người Viên bản sơ ngược lại tốt, vừa đến liền đem tất cả mọi người quân quyền cho thu. Lương thực vẫn là đệ đệ ngươi quản. Vậy chúng ta còn tới làm gì? Là thay ngươi làm bia đỡ đạn ư? Là trở thành ngươi thành công trên đường đá đặt chân ư? Diệp Thần nhìn đến đây, không thể không làm Viên Thiệu e thấp cảm thấy bi ai. Chẳng trách, lần này hội minh tại Viên Thiệu chủ trì xuống thất bại thảm hại. Hắn đi lên xem như đem tất cả chư hầu đều đắc tội xong. Viên Thiệu tựa như không nhìn thấy các lộ chư hầu sắc mặt biến hóa, tiếp lấy chậm rãi mà nói: "Bây giờ chúng ta liên quân còn cần một vị đại tướng làm tiên phong, thay ta công phá Tỷ Thủy Quan, người nào nguyện ý lĩnh mệnh?" Nghe nói như thế, tại trận chư hầu từng cái yên lặng không nói. Người nào không biết, đồng trác thủ hạ Tây Lương Thiết Kỵ tung hoành thiên hạ, không có một cái nào là giá áo túi cơm hạng người. Cái này liên quân trận chiến đầu tiên, thắng hết thảy dễ nói, vạn nhất thua, sau này thiên hạ không mảnh đất cắm rủi, áp lực quá lớn. Nếu không đến, nhìn thấy một màn này, Diệp Thần thổn thức không thôi. Nhìn tới tráng hán vận số thật không còn. Tại trận bị nào, không phải tuyên bố làm giúp đỡ hán thất mà tới. Chờ thật đến làm thật thời điểm, cả đám đều trước tiên nghĩ thanh danh của mình. Như vậy tình huống, tráng hán mây trăm năm cơ nghiệp, có thể nào không xong? Trung quân trong xoáy trướng, mọi người yên lặng, để không khí một thoáng lung tung xuống tới. Còn tốt cuối cùng Tôn Kiên chủ động xin đi giết giặc, nguyện ý làm trận chiến đầu tiên tiên phong. Liên quân lần đầu tiên đại hội, mới tính thắng lợi hạ màn kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, Tào Tháo trước tiên kéo lại Diệp Thần. Khoảng thời gian này, Tào Tháo đều là mời Diệp Thần uống ăn cơm. Tất nhiên, mỗi lần ăn cơm đều từ Diệp Thần mang đồ ăn. Thật sự là Tào Tháo bên kia cơm nước, Diệp Thần hắn ăn không trôi. Tại Tào Tháo tận lực giao hảo phía dưới, tình cảm giữa hai người cũng nhanh chóng ấm lên. Còn thiếu đốt dây vàng, chém đầu gà, thành huynh đệ kết bái. Làm đến cuối cùng, thậm chí trung quân lều lớn mở hội nghị, Tào Tháo đều đem hắn mang đến. Bất quá mỗi lần ăn cơm thời điểm, Diệp Thần có thể cảm giác được. Tào Tháo ngôn từ bên trong, ý nguyên có nhàn nhạt ý dò xét. Diệp Thần cũng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cứ hư cho là rắn. Bất quá, giữa hai người giao dịch, tại cá nhân quan hệ ấm lên dưới tình huống, ngược lại lạ thường thuận lợi. Không cái khác, Diệp Thần lần này mang tới lương thực thật sự là quá nhiều. Hơn nữa thật nhiều vẫn là Tào Tháo cho tới bây giờ chưa từng thấy khẩu phần lương thực. Hai người tự mình đạt thành ước định. Diệp Thần ưu tiên cung ứng Tào Tháo đường này quân đội lương thực, mà Tào Tháo thì thay hắn làm tới tất cả cần hàng hóa. Tuy là Tào Tháo tự mình cũng trong bóng tối suy nghĩ, Diệp Thần muốn nhiều như vậy quân nhu làm gì? Nhưng hôm nay khai chiến sắp đến, dung không thể hắn muốn những thứ này. Chỉ cần Diệp Thần an an ổn ổn làm việc buôn bán của hắn, tại chính mình đại quân bảo hộ lương thảo điều kiện tiên quyết, Tào Tháo cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ. Nhưng tự mình đối Diệp Thần thương đội quản chế, cũng là càng nghiêm mật lên. Mà Diệp Thần đẩy ra dự chi đổi mua kế hoạch, cũng để cho Tào Tháo rất là hài lòng. Tương lai hết thảy chiến trường thu được, đều có thể theo hắn nơi này đổi lương thực, thậm chí còn có thể sớm dự chi lương thực. Kế hoạch này đẩy ra, Tào Tháo tự nhiên không có lời nào dễ nói. Ngược lại dùng cấp tới quân nhu trang bị liền có thể đổi lương thực. Trong hắn bên ngoài một phân tiền không móc, tự nhiên vui với tiếp nhận. Công tử không tốt. Ngay tại Diệp Thần sắp sửa bị Tào Tháo lôi đi thời điểm, dưới trướng hắn một cái hộ vệ chạy tới bẩm báo nói: "Công tử, có người tại chúng ta trong doanh náo sự, cùng người của chúng ta đánh nhau. Người của chúng ta không ít đều bị đánh." "Ân, đối phương bao nhiêu người?" "Một cái." Nghe nói như thế, Diệp Thần liền là sững sờ. Chính mình cửa doanh mấy trăm người đây, lại bị một người đuổi theo truy. Cái này cờ mở nở tới là Lữ Bố ư? Chương 40. Một đoạn một hơi lắc lư tới điện vi, Diệp Thần nghe được có người tới từ mình cửa doanh náo sự. Nghe xong liền biết, người tới là kẻ hung hãn, càng là mãnh nhân. Nay lại cũng không đoái hoài phải cùng Tào Tháo uống rượu, vội vã hướng về chính mình cửa doanh tiến đến. Về phần nhắc Tào Tháo đưa ra, muốn hay không muốn hắn tìm một chút người hỗ trợ. Diệp Thần quả quyết cự tuyệt. Hắn nhưng rõ ràng, trước mắt vị này lão ca, loại trừ người tốt vợ, vẫn thích manh tướng. Chính mình thật vất vả đụng phải một cái. Nếu là nửa đường bị Tào Tháo cho cắt, khóc đều không chỗ để khóc. Thời gian không quá dài, Diệp Thần liền chạy về chính mình doanh trại. Liếc mắt liền thấy một vị thân cao tám thước, tráng cùng Tiểu Sơn đồng dạng trắng hán, ngồi chồm hổm trên mặt đất nâng lên một cái bát điên cuồng ăn cơm. Bên cạnh trắng hán, mười mấy hoàng cân quân binh sĩ nằm trên mặt đất kêu rên, mà trắng hán càng bị mấy chục người hoàn toàn vây quanh. Bên này, trắng hán vừa ăn cơm, một bên nhỏ giọng nói lẩm bẩm: "Nhìn các ngươi keo kiệt bộ dáng, chẳng phải là muốn tại các ngươi cái này lấy phần cơm ư? Không cho ta, ta vẫn không thể cướp. Ta nói ngươi trắng hán này, cướp chúng ta đồ vật, đánh chúng ta người. Ngươi mẹ nó còn lại chỉnh lý." Lâm giáo úy người đều cho tức giận cười. Nói xong, hắn thỏ tay liền thao đầu vai tráng hán bắt đi. Ai có thể nghĩ tới, tráng hán trở tay khẽ đẩy, trực tiếp đem Lâm giáo úy cho ngược lại đẩy ra 7-8 bước xa. T. Người này thật lớn khí lực. Lâm giáo úy ổn định thân hình, trong lòng kinh hô một tiếng. Khí lực tốt. Diệp Thần nhìn thấy tráng hán xuất thủ, cười lấy tán thưởng một tiếng. Theo sau đối Lâm giáo úy phân phó nói: "Đi, lại cho hắn lấy chút ăn." Theo lấy một bát bát thịt kho tàu, sinh chiên bánh sủi cảo, khoai tây hầm thịt bò nạm, đùi gà kho, mì thịt dê bị bưng đi lên. Tráng hán lập tức mặt mày hớn hở. Hắn cũng không nói nhảm, vương lấy bát liền miệng lớn bắt đầu ăn. Một bát, hai bát, ba bát, bốn bát. Chỉ chốc lát thời gian, tráng hán liền ăn 16 chén cơm. Nhìn thấy một màn này, vây xem tại bên cạnh tráng hán mọi người, không một không cảm thấy kinh hãi. Cái này mẹ nó, quá tham ăn a. Một người ít nói đỉnh 10 người sức ăn. Người này không phải là thùng cơm chuyển thế a. Như vậy sức ăn, khó trách khí lực lớn dọa người. Lại phối hợp cái này Tiểu Sơn đồng dạng hình thể. Hiển nhiên liền là một cái hùng bi. Diệp Thần nhìn thấy tráng hán ăn như gió cuốn bộ dáng, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. "Tráng hán, như thế nào? Chúng ta cái này cơm nước tạm được. Thế nào, có muốn hay không mỗi ngày ăn những cái này? Ta là chi thương đội này lĩnh đội, chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm ngươi sau này bữa bữa ăn thịt. Chẳng những ăn, còn bao ăn no, ăn vào nôn." Diệp Thần dùng vô cùng dụ hoặc ngữ khí nói. Hắn lời này mới nói xong, trong mắt tráng hán lập tức thả ra một đạo tinh quang, lập tức lại dập tắt xuống tới. Tráng hán đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. "Vậy không được, ta thế nhưng tìm tới quân, gia nhập các ngươi thương đội, không lãng phí một thân bản sự, tương lai còn thế nào trở nên nổi bật, làm dạng dỡ tổ tông." Tại tráng hán nhìn tới, nếu như thật gia nhập Diệp Thần thương đội, sau này đối mặt đơn giản là chút thổ phỉ đương bá, chính mình đối phó bọn hắn, quả thực liền là đại tài tiểu dụng. Nơi nào có chiến trường chém giết tới thông khoái, tương lai trên chiến trường, nói không chắc còn có thể lập công nhiều một cái xuất thân, thật có thể lên làm quan, hắn coi như cá chép vượt long môn. Tuy là trước mắt thức ăn hoàn toàn chính xác liên tiếp, nhưng cùng tiền đồ tương lai so sánh, tráng hán vẫn là cảm thấy tiền đồ quan trọng hơn. "Huynh đệ, ngươi không rõ a? Ngươi cũng không nghĩ một chút, thòng quân phía sau, ngươi mỗi ngày ăn phải là đồ vật gì? Mỗi ngày gặm bánh khô, uống cháo loãng, hễ có thể nhìn thấy thịt, coi như tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Ngươi nói tham gia quân ngũ làm cái gì? Không phải là ăn một miếng được sao? Đi theo ta, mỗi ngày thịt cá, ăn ngon uống say, còn không có nhiều như vậy ràng buộc. Bao nhanh sống, đây mới thật sự là nhân sinh a. Huynh đệ, chuyện cũ kể tốt, nhân sinh liền muốn tận hưởng lạc thú trước mắt ta." Diệp Thần dùng sức lắc lư, cực điểm thần côn bản sự. Lúc này, hắn tính toán lĩnh hội xuất thân khoảng cách. Nếu như hắn hiện tại là con em thế gia, tổ tiên mấy đời nối tiếp nhau công khanh, phòng trưng đều không cần mở miệng, tráng hán này chắc chắn túi đầu liền bái. Nhưng hắn một cái hoàng cân quân phản tặng, loại trừ dựa lắc lư, thật không biện pháp khác. Tráng hán gãi gãi đầu, dựa theo Diệp Thần lời nói tưởng tượng, cũng là như vậy cái đạo lý a. Nhưng nhỏ một suy nghĩ, cảm giác không được bình thường. Nếu như tương lai có thể xuất tướng nhập tướng, trên chiến trường nhiều một cái xuất thân, không chỉ có thể ăn no ăn xong, mặt mũi còn có hào quang. Mấu chốt là quan thân thế nhưng bắt sát, có thể một mực chuyển xuống. Nghĩ thông điểm ấy sau đó, Tráng Hán vẫn là lắc đầu, cự tuyệt Diệp Thần. Diệp Thần xem xét, tức giận thẳng xoa lợi, xem ra là không phóng đại chiều không được. Vị huynh đệ kia, như vậy cùng ngươi nói đi. Ngươi hiện tại ăn, bất quá là chúng ta nhập môn cơm nước tiêu chuẩn. Ngay tại tương lai không lâu, ta sẽ lại lần nữa tăng cao cơm nước tiêu chuẩn. Bữa bữa đều có, dê non hấp, trứng tay gấu, trứng đuôi lưu bị nướng, gà con nướng, ngông nướng, lò heo, lò vịt, tương gà, thịt khô, trứng muối, bụng nhỏ, thịt muối, lạp xưởng, thập cẩm tô bàn kỷ, gà sông khói mặt trắng, hấp bát bào heo, gạo nếp nướng vịt, lọ chim chỉ, lọ chim cút, kho món lỏng, đồ kho ngỗng. Diệp Thần một đoạn này một hơi, trực tiếp đem Tráng Hán cho nghe choáng váng. Nhiều như vậy ăn, cả một đời cũng ăn không hết ta. Mỗi ngày ăn những cái này, cho cái hoàng đế cũng không đổi a. Nếu như là thật, hoàng đế cũng không có mình qua tốt. Ngươi nói là sự thật ư? Tráng Hán hồ nghi hỏi. Tin tưởng ta, tương lai cũng sẽ có. Diệp Thần khẳng định gật gật đầu. Tráng Hán suy tư một trận. Ngươi khoan hãy nói, ta cho rằng ngươi nói rất có lý. Nhân sinh liền muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Thuộc hạ Điển Vi, bái kiến chúa công. Điển Vi. Nghe được đối phương tự bạo cửa chính, Diệp Thần vui kém chút không ngất đi. Đây chính là Tam Quốc chứ danh manh tướng a. Tại hắn kiếp trước liền có một cái vẻ thuận miệng. Nhất Lữ Nhị Triệu Tam Điển Vi, thứ quan Ngũ Mã Lục Trường Phi. Người xưng cổ chi ác lai, bộ chiến vô địch thiên hạ Điển Vi. Lại bị chính mình một đoạn một hơi cho lắc lư tới. Thắng đã tê dần. Lần này triệt để thắng đã tê dần. Từ lúc xuyên qua đến cái này Tam Quốc là thế, hắn thủ hạ thế nhưng quá thiếu người mới. Bây giờ ngẫu nhiên gặp được một cái Điển Vi, làm sao có khả năng bỏ lỡ. Ân, có vẻ như Triệu Vân này lại vẫn là công tôn toàn thủ hạ một cái ngũ trưởng. Chờ có cơ hội, nhìn một chút có thể hay không làm tới. Diệp Thần không khỏi liên tưởng đến. Bên này, Điển Vi đối Diệp Thần đại lễ yết kiến. Diệp Thần vội vã hư phủ đến Điển Vi. Nhìn xem thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu Điển Vi. Diệp Thần vừa ý không thể lại hài lòng. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau một phen. Hắn cũng làm rõ ràng Điển Vi vì sao sẽ tìm được hắn cửa doanh. Nói cho cùng, vẫn là bị hắn cơm nước hấp dẫn tới. Nhìn xem Điển Vi, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến. Bây giờ bất quá là sơ bình năm đầu. Điển Vi thậm chí ngay cả Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc cũng còn không đầu nhập vào. Thừa dịp 18 lộ chư hầu hội minh thảo đồng, Điển Vi liền nghĩ tới trước tổng quân. Kiếm miếng cơm ăn đồng thời, nhìn có thể hay không nhiều một cái xuất thân. Kết quả, liền bị Diệp Thần cho lắc lư tới. Ngay tại Diệp Thần vừa mới thu phục Điển Vi, trong đầu, đạo hệ thống kia lạnh giá tiếng máy móc lại lần nữa vang lên. Chương 41. Hết thể làm Triệu Tử Long Đinh. Danh vọng thương thành đặc thù vật phẩm đổi mới, ký chủ phải chăng xem xét. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Diệp Thần liền cảm thấy đau cả đầu. Phía trước danh vọng khu thương mại liền đặc thù vật phẩm cũng không phải không đổi mới qua, nhưng cùng thứ nhất so ra, khác nhau một trời một vực. Lần đầu tiên danh vọng khu thương mại đặc thù vật phẩm, kém nhất đều là vũ tiễn, nhưng về sau đổi mới đều là chút gì đồ chơi. Thất đen, dọn dẹp giấy. Tuần trước vừa mới soát một đôi giày cao gót. Cái đồ chơi này có cái gì dùng? Hắn cũng không phải Thái Dương Vương Lộ Dễ 14 loại kia lão biến thái. Xem xét, Diệp Thần hưu khí vô lực đối hệ thống ra lệnh. Theo lấy hắn ra lệnh rơi xuống, một thoáng khắc, danh vọng thương thành giả thuyết giới diện hiện lên ở trước mắt. A, đây là. Khi nhìn đến Diệp Thần giả thuyết giới diện đặc thù vật phẩm cái này một cột phía sau, Diệp Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sau một ngày, ha ha, muốn ta nói, Diệp công tử mới là thật bằng hữu. Các ngươi nhìn, Diệp công tử đây là lại thay chúng ta cải thiện cơm nước tới. Tào Tháo đứng ở chủ trướng phía trước, đi theo phía sau Hạ Hầu Liên đám người, chủ động ra sổ sách nên đón Diệp Thần. Tại nếm qua Diệp Thần cung cấp thức ăn phía sau, Tào Tháo đám người khẩu vị cũng bị nuôi ngậm. Đối với bình thường những cái kia trưng nấu đi ra đồ ăn, thật là một cái đều ăn không trôi. Thời đại này nấu nướng phương thức, nấu nướng tài liệu cực kỳ đơn giản. Đơn giản liền là đem đồ vật nấu chín, tiếp đó rải chút muối, có cái hương vị là được rồi. Ngược lại điểm nhấn chính một cái có thể ăn no, ăn không chết là được. Như hậu thế những cái kia rực rỡ muôn màu đồ gia vị, căn bản không có. Hai đem so sánh phía dưới, nếm qua Diệp Thần cung cấp thức ăn, có thể ăn đi vào những vật khác, liền kỳ quái. Mạnh Đức đây là khách khí, dĩ nhiên ra sổ sách nên đón. Làm đến tại hạ thấp phẩm lo âu a. Diệp Thần nhìn thấy Tào Tháo chủ động ra nên đón, khách khí nói. Tất nhiên, trong lòng hắn cũng rõ ràng, tại nói nhắc Tào Tháo là tới đón tiếp hắn, không bằng nói là nên đón hắn mang tới mỹ thực. Đối với chính mình mỹ thực lực sát thương, Diệp Thần thế nhưng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không phải, có thể đem Điển Vi cho lắc lư tới ư? Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Tào Tháo nhìn thấy Diệp Thần một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, cười nhạt một tiếng. Diệp công tử đây là có việc khó ư? Dùng ngươi ta giao tình, không ngại nói thẳng. Tại hạ có thể giúp liền giúp. Diệp Thần giả ý khách sáo một thoáng. Khoảng thời gian này cùng Tào Tháo ở chung xuống tới, hắn cảm giác hắn cùng Tào Tháo quan hệ chủ yếu xông ra một cái giả chữ, giả huynh đệ, giả khách khí. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình một khi làm ra tổn hại đến Tào Tháo sự tình, Tào Tháo tuyệt đối sẽ trước tiên đâm chết chính mình. Nguyên cớ mỗi lần cùng Tào Tháo gặp mặt, Diệp Thần đều là cực kỳ chú ý nói chuyện phân tức bắt chẹn. Ai? Quả nhiên vẫn là bị Mạnh Đức nhìn ra. Diệp Thần bật cười lớn, như nói thật nói. Tại hạ muốn mời Mạnh Đức huynh giúp ta tiến cử một người. Ta muốn gặp Công Tôn Bá Khuê một mặt. Công Tôn Toản, ngươi tìm hắn chuyện gì? Tào Tháo lông mày nhíu lại, không hiểu hỏi. Theo sau, nheo mắt lại nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt nhiều chút xem kỹ ý vị. Khoảng thời gian này thứ nhất, Tào Tháo cũng đang không ngừng thăm dò Diệp Thần, thậm chí đều muốn Diệp Thần mang đến tham gia Trung Quân Đại Hội. Nhưng dù cho như thế, cũng không nhìn ra Diệp Thần có bất luận cái gì khác thường địa phương. Hắn dường như thật như người làm ăn đồng dạng, thật tại thành thành thật thật kinh doanh. Ha ha, ta cũng không ngại nói thẳng, ta muốn cùng Công Tôn Toản làm một cuộc làm ăn thôi. Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn. Tào Tháo do dự một tiếng, cũng không có lập tức trả lời. 18 lộ chư hầu bên trong, Công Tôn Toản thực lực không kém, nhất là bộ hạ Bạch Mã Nghĩa Tòng, có thể so hắn hổ báo kỵ. Diệp Thần đi gặp Công Tôn Toản, muốn thu được cái gì? Lại làm chính là cái gì sinh ý đây? Căn cứ hắn cho biết, Công Tôn Toản thủ hạ cũng không thiếu lương thực, mà trong tay Diệp Thần cất lương thực tự nhiều, hai người kỳ thực cũng không có làm ăn cơ sở. Kỳ thực, Tào Tháo đã sớm đối Diệp Thần thân phận ôm lấy thật sâu lo nghĩ. Biện pháp tốt nhất liền là cho Diệp Thần chụp mũ đồng trác nội gián mũ, tiếp đó đem nó trong tay lương thảo toàn bộ cương ép trưng giao nộp. Bất quá lần này theo quân thế gia thương nhân không ít, nếu như giết Diệp Thần, cái khác thế gia thương nhân nghĩ như thế nào? Còn nữa nói, Diệp Thần cuối cùng cũng là đánh lấy Mi gia tên tuổi tới. Từ Châu Mi gia cũng coi như nhiều năm uy tín lâu năm thế gia, sinh ý trải rộng chẳng hạn, tùy tiện cũng không tốt đắc tội. Liên để Tào Tháo giết Diệp Thần, nhiều hơn mấy phần lo lắng. Vì vậy, khoảng thời gian này, hắn mới đều là thăm dò Diệp Thần, hy vọng có thể lấy ra nhược điểm gì. Đáng tiếc, Diệp Thần chân thật khéo đưa đẩy, hắn làm hết thảy bố trí đều là uổng công. Thôi được, đã huynh đệ có mời nâng, tại hạ hết sức thúc đẩy việc này. Tào Tháo suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là tuyệt nhất định giúp Diệp Thần một cái. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Diệp Thần trong hồ lô bán là rượu gì. Ngày thứ hai, cảm tạ mạnh đức huynh. Tào Tháo chủ trướng bên trong, Diệp Thần chắp tay mà nói, nên nói không nói, Tào Tháo hiệu suất làm việc liền là cao. Ngày hôm trước buổi tối đáp ứng sự tình, sáng sớm hôm sau liền làm thành. Tào Tháo trống không xuất hiện đến Diệp Thần. Diệp công tử không cần thiết như vậy, tại hạ chỉ là hết sức nỗ lực. Nói xong, dặn dò Diệp Thần hai câu, liền trực tiếp rời khỏi. Diệp Thần nhìn xem Tào Tháo đi xa bóng lưng, âm thầm hồi ức tư liệu lịch sử bên trong đối với Công Tôn Toản ghi chép. Hắn lần này nguyên cớ muốn gặp Công Tôn Toản, kinh doanh là giả, làm Triệu Vân mới là thật. Cái này một vị Bạch Mã ngân thương mãnh tướng, hắn lại xuất phát phía trước đã sớm ghi nhớ. Lần này mạo hiểm đi tới nơi này, nếu là không thể mang đi Triệu Vân, hắn có thể khóc chết. Suy nghĩ xoay một cái, Diệp Thần đem lực chú ý đặt ở Công Tôn Toản trên mình. Công Tôn Toản người này, Diệp Thần còn nhớ đến, trong lịch sử đánh giá cũng không tính cao. Toản ỷ lại tài lực, bất chấp bách tính, đi lại quyết thiện, có thủ tất báo, trong châu thiện sĩ thanh danh tại nó bên phải người, tất dùng pháp giết. Nếu như nói Lưu Hoàng Thúc là ngụy quân tử, Công Tôn Toản liền là chân tiểu nhân. Diệp Thần còn nhớ đến, U Châu đại hai, Công Tôn Toản không chút nào quản, ngồi chờ bách tính coi con là thức ăn. Chờ bách tính bội thu thời điểm, lại mệnh quân đội dưới quyền cướp đoạt bách tính thủ thành, chiếm làm của riêng. Cuối cùng dẫn đến bị Viên Thiệu đánh bại hạ tràng. Hắn cả đời này duy nhất có thể lấy ra được đồ vật, liền là chống cự ngoại tộc xâm lấn. Tính toán biến tướng bảo vệ trung nguyên bách tính, miễn gặp ngoại tộc tàn sát. Nhưng theo trên dễ tới nói, hắn phạm vào tội ác, kỳ thực cùng ngoại tộc không khác. Bên này, Tào Tháo đã đánh tốt gọi. Diệp Thần cũng không chơi liều, trực tiếp hướng về Công Tôn Toản quân doanh níu lại. Đại nhân, ngoài trướng có một người, nói là Tào đại nhân bằng hữu. Xin gặp đại nhân. Soái vị bên trên Công Tôn Toản nghe vậy, mơ hồ nhớ tới, Tào Tháo đúng là đã nói hắn có một cái bằng hữu, muốn gặp hắn nói chút kinh doanh. Chuyển. Công Tôn Toản nhàn nhạt phân phó nói. Nói thật ra, Công Tôn Toản cũng không có đem người tới coi ra gì. Hắn còn nhớ đến, Tào Tháo đề cập qua đời miệng. Đối phương là Mi gia thương đội lĩnh đội. Một cái thương đội lĩnh đội, nếu không phải xem ở Tào Tháo mặt mũi, hắn há có thể nói gặp liền gặp. Loại nhân vật này, cho hắn sách dạy cũng không xứng. Diệp Thần tại vào sổ phía trước, cũng tại trong đầu hồi ức Công Tôn Toản tính cách. Người này có thể nói chân tiểu nhân một cái, làm có thể đạt tới chính mình mục đích, không từ thủ đoạn. Bên cạnh người cũng phần lớn là tiểu nhân. Theo hắn chém giết Lưu Ngu một chuyện không phải bàn cái. Cùng loại tiểu nhân này giao tiếp, từ trước đến giờ phiền phức nhất. Nhưng hết thảy làm Triệu Tử Long, mặc kệ phiền toái gì cũng muốn giải quyết. Hy vọng lần này có thể đem Triệu Tử Long cho mang tới a. Trong lòng Diệp Thần âm thầm nghĩ tới. Chương 42. Công Tôn Toản là thật trở mặt đại sư sau một lát, Công Tôn Toản doanh trướng bên trong. Diệp công tử, nghe nói ngươi có bút sinh ý muốn cùng ta làm. Trong quân trướng, nhìn thấy Diệp Thần đi vào, ngồi ở phía trên Công Tôn Toản nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Trước đây, hắn còn thật nghe nói qua Diệp Thần một chút tên tuổi. Thương đội hộ vệ bữa bữa ăn điệp. Loại này cơm nước, viễn siêu đồng dạng trong quân sĩ tốt. Bất quá, cái này tại Công Tôn Toản nhìn lên cũng không có cái gì. Dưới trướng hắn Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng là bữa bữa ăn thịt. Diệp Thần một cái thương đội mới có thể có bao nhiêu hộ vệ? Hắn Bạch Mã Nghĩa Tổng lại có bao nhiêu người? Nuôi thương đội hộ vệ cùng nuôi quân đội, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc có thể so sánh. Đã tướng quân hỏi thăm, tại hạ cũng không ngại nói thẳng. Diệp Thần lời nói xong, theo trong ngực của mình, móc ra một bao hiện đại muối ăn. Hậu thế hai khối rơi một túi thêm ý ốt muối mịn. Đây chính là hắn trước đây không lâu, tại hệ thống danh vọng thương thành soát ra đặc thù vật phẩm. Tướng quân, tại hạ muốn cùng ngươi làm, liền làm mối sinh ý. Nghe nói như thế, Công Tôn Toản nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thần một chút, trực tiếp cười nói: "Nếu là sinh ý, ngươi muốn dùng mối đổi chút gì?" "Chiến mã, càng nhiều càng tốt." Diệp Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình. "Ha ha, thật là ý nghĩ hao huyền." Công Tôn Toản nhìn xem Diệp Thần trẻ tuổi khuôn mặt, rêu cợt lên: "Không tệ, ta phương Bắc đích thật là sinh ngựa địa phương, nhưng ngươi muốn dùng mối tới đổi chiến mã, đối người khác mà nói, khả năng là môn sinh ý, đối ta lại không phải, Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, ta U Châu không chỉ sinh ngựa, còn sinh muội ư? Công Tôn Toàn đùa cợt nhìn Diệp Thần một chút, chế nhạo tại hắn vô tri. Hắn U Châu vốn là không tiểu muối, thừa thái muối biển, dùng một loại hắn nhiều đến không được đồ vật, dĩ nhiên muốn đổi chiến mã. Đây không phải ý nghĩ hao huyền, cái gì mới là? Nhìn thấy trên mặt Công Tôn Toàn nụ cười trào phúng, Diệp Thần không những không buồn, ngược lại cười theo. Hắn cũng không đội vã cãi lại, xu thế bước tới phía trước, đi đến Công Tôn Toàn trước thư án, xé mở muối túi, đem muối trực tiếp giải xuống tại Công Tôn Toàn trên thư án. Theo sau, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đối Công Tôn Toàn cười nói: "Tướng quân, cái này muối sợ là cùng trong nhận biết của ngươi muối không giống nhau." Nhìn thấy từng khỏa óng ánh long lanh, không có chút nào tạp chất, trắng tinh như tuyết tinh áp rơi án thư. Công Tôn Toàn con ngươi liền là co rụt lại. Bình một thoáng đứng lên, lông mày nhíu lại, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. "Ngươi nói đây là muối?" Không xấu Diệp Thần giải thích. Công Tôn Toàn duỗi ra ngón tay, chấm một chút muối tinh, cửa vào thưởng thức. Sắc mặt lập tức liền biến, tràn đầy kinh hãi thần sắc. "Muối, quả thật là muối." Công Tôn Toàn kinh ngạc hú lên quái dị. Cái này muối tinh hương vị bên trong, rõ ràng không có nửa điểm đắng chát. Hơn nữa màu sắc trắng tinh như tuyết, trọn vẹn không giống hắn lũ châu muối, màu sắc phát bụi. Phải biết, bây giờ trên việc đời tất cả muối đều mang theo một chút đắng chát vị. Dù cho là tiến cống cho hoàng đế ăn đến cũng đồng dạng. Nhưng trước mắt muối, loại trừ vị mặn, dĩ nhiên nửa điểm tạp vị. Công Tôn Toàn vốn là ưu châu lớn nhất muối lậu buôn lậu. Hắn đương nhiên biết rõ, Diêm Nghiệp là tráng hắn nhất bạo lợi ngành nghề một trong. Bây giờ loại này phẩm chất cao muối tiến vào thị trường, vương tôn quý tộc tuyệt đối bon chen, chắc chắn có thể bán lấy giá trên trời. Tướng quân cảm thấy cái này muối như thế nào? Diệp Thần nhìn thấy Công Tôn Toàn một mặt kinh hãi biểu tình, không ngạc nhiên chút nào. Trong tay hắn muối, bất quá là hậu thế từng nhà thiết yếu phổ thông đồ gia vị, nhưng để ở tráng hán, vậy liền không giống với lúc trước. Nói câu không dễ nghe, tương đương với nước sắc bén khí. Cuối cùng, người nhưng một ngày không ăn cơm, nhưng không thể một ngày không ăn muối. Muốn trên người có khí lực, liền muốn ăn muối. Mà trong tay hắn muối, không chỉ thêm iốt, càng là làm thêm một bước tinh luyện, chỉ để loại trừ trong đó tạp chất, cay đắng. So với tráng hán hiện hữu muối biển, hầm muối, đá muối các loại, hoàn toàn là hàng duy đặc kích. Công Tôn Toàn nghe được Diệp Thần hỏi thăm, cùng trở mặt đồng dạng, lập tức đổi lên một bộ gương mặt. Đối Diệp Thần vô cùng nhiệt tình. Nếu là không biết rõ hai người là lần đầu gặp mặt, chỉ nhìn Công Tôn Toàn nhiệt tình mức độ, nhất định cho rằng hai người là hảo hữu chí giao. Ha ha ha. Diệp công tử, mới là tại hạ lãnh đạo. Diệp công tử chớ trách, chớ trách. Tới mời lên ngồi. Công Tôn Toàn nhiệt tình kéo lấy tay Diệp Thần, trực tiếp đem Diệp Thần đặt tại vừa mới hắn chủ tọa bên trên. Hắn nhưng lại cầm một cái bộ đệm, ngồi tại bên cạnh Diệp Thần. Làm đến nơi đây là Diệp Thần quân trướng đồng dạng. Diệp công tử, nói thật, nếu như muốn làm loại này muối tinh sinh ý, ngươi tìm ta hợp tác, xem như tìm đúng người. Thực không dám giấu giếm, muốn bán muối các phương diện con đường, lão ca ca ta đã sớm đã thông. Cũng không biết Diệp huynh đệ ngươi cái này muối tinh, chào giá bao nhiêu a? Công Tôn Toàn vội vàng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy tham lam biểu tình. Loại này đẳng cấp muối tinh, đồ đần đều biết. Một khi tại thị trường lưu thông, tuyệt đối kiếm lời lật. Ai có thể có loại này đẳng cấp muối? Ai trong ngực chẳng khác nào ôm một cái sau đó trứng vàng gà mái. Thật tốt tài thần gia chuyển thế a. Không biết do tướng quân cảm thấy 800 tiền một thạch như thế nào. Diệp Thần có nhiều thâm ý nhìn Công Tôn Toàn một chút, nói ra giá cả. Nghe được cái giá tiền này, Công Tôn Toàn liền là ngây người một lúc. Hiện tại thế đạo, dù cho là kém nhất muối ăn, giá cả thấp nhất thời điểm cũng muốn 400 tiền một thạch. Trước đây Hoàng Cân quân khởi nghĩa thời gian, các nơi thương lộ cắt đứt, muối giá trèo cao nhất lên tới 8000 tiền một thạch. Đây vẫn chỉ là muối ăn, chuyên cung cấp con em thế gia, vương tôn quý tộc muối tinh, giá cả còn có thể vượt lên 3 năm lần. Cái này 800 tiền một thạch, quả thực liền là nhảy lầu lớn bán phá giá a. Diệp huynh đệ, ngươi liền nói a. Cần lao ca cả ta làm cái gì? Ngươi yên tâm, hễ ngươi có yêu cầu, ta nhất định toàn lực hoàn thành. Ai kêu huynh đệ ta giao tình tại cái này để đó đây? Công Tôn Toàn đem chính mình bộ ngực trụt bang bang bang, trong lời nói gọi là một cái tình chân ý thiết. Ha ha. Diệp Thần khẽ cười một tiếng. Vẫn là trước đây nói qua sự kiện kia. Diệp Thần chuyện xưa nhắc lại. Bất quá, có một điểm ta phải nói rõ trước. Ta sẽ không bỏ tiền mua chiến mã, sẽ dùng 800 tiền một thạch giá cả, ngang nhau giá trị đổi mua chiến mã. Cũng coi là tại hạ đối Công Tôn tướng quân chống cự ngoại tộc kinh ý. Hai người đều là người thông minh. Diệp Thần nói xong lời này, Công Tôn Toàn liền hiểu. Rất rõ ràng, Diệp Thần cho hắn 800 tiền một thạch muối tinh giá cả, xem như giá hữu nghị. Đối phương đã cho đủ chính mình mặt mũi, chính mình tiếp xuống cũng nên cho đối phương mặt mũi. Tốt, đã Diệp huynh đệ ngươi giảng nghĩa khí, làm ca ca ta cũng không thể để ngươi thua thiệt. Dạng này, 1 vạn 5 tiền, một thất chiến mã, như thế nào? Nghe được Công Tôn Toàn báo giá, Diệp Thần vừa ý gật đầu. Bây giờ tráng hán chiến mã giá cả cũng không rẻ, đắt có thể tới 10 vạn tiền tả hữu. Nhưng mà tại Liêu Đông chờ sinh ngựa địa phương, 3 vạn tiền tả hữu liền có thể mua được một thất chiến mã. Bây giờ, Công Tôn Toàn đưa ra 1 vạn 5 tiền một con ngựa. Đích thật là lương tâm giá tiền. Bên này, Công Tôn Toàn nhìn xem Diệp Thần sắc mặt biểu tình, suy tư một trận, hỏi ra một cái cuối cùng, cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Chương 43. Diệp Thần đại thủ bút xin hỏi Diệp công tử, người bên kia có thể cung ứng ta bao nhiêu muối tinh? Công Tôn Toàn hỏi ra một vấn đề cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một vấn đề. Nếu là Diệp Thần chỉ có thể lấy ra vạn thành cân muối tinh, cái kia còn nói cái giám a? Còn chưa đủ hắn lãng phí nước bọn thời gian, cũng không coi là nhiều a. Trong một tuần có thể có 200 vạn cân muối tinh, Tất nhiên, đây chỉ là nhóm thứ nhất. Diệp Thần từ tốn nói. Nghe được con số này, Công Tôn toàn người đều choáng váng. 200 bạc cân. Vẫn là nhóm thứ nhất. Cái này mẹ nó là bao nhiêu tiền a? Công Tôn toàn cảm giác người đều choáng. Sổ sách căn bản là tính toán không tới. 800 tiền một thạch muối tinh, có thể cung cấp 200 bạc cân. Chuyển đổi tới liền là hơn 7 vạn thạch tinh muối. Dù cho là dựa theo hiện tại muối tinh giá cả để tính, mỗi đá đều có thể mua được 2500 tiền. Huống chi, Diệp Thần cung cấp hay là đẳng cấp tốt nhất, phẩm chất cao nhất muối tinh. Trong đó lợi nhuận không gian, có thể nghĩ mà biết. Coi như theo thị trường giá cả, mỗi đá 2500 tiền mà tính. Đây chính là đến gần 2 ước tiền tài. Mấu chốt là, theo Diệp Thần thuyết pháp, đây vẫn chỉ là nhóm thứ nhất. Nếu như hợp tác vui vẻ lời nói không chắc sau này còn có. Dù cho Công Tôn toàn tự xưng là gặp qua vô số biệt đời, trải qua vô số sóng gió, cũng bị Diệp Thần đại thủ bút dọa sợ. Bờ môi khép mở ở giữa, liền là 2 bạc kim. Coi như năm đó Tráng Hán cường thịnh thời điểm, Văn Đế, Võ Đế một thoáng lấy ra 2 bạc kim, cũng muốn run run một chút đi. Một phương diện khác, hắn Công Tôn toàn muốn dùng chiến mã cùng Diệp Thần chờ giá trị đổi mua. 1 vạn 5 tiền một con ngựa. 2 ức tiền, cái này có thể đổi bao nhiêu ngựa a? Cái này mẹ nó, coi như đem toàn bộ vũ châu ngựa đều cung cấp Diệp Thần, cũng không chống đỡ được a. Tiểu tử ngươi muốn nhiều như vậy ngựa, có thể nuôi phía dưới ư? Lúc này, Công Tôn toàn vừa nghĩ tới tương lai quang minh kiếm tiền đường, kích động đầy mặt từng hồng, như uống năm xưa lão tiểu đồng dạng. Chép đến, lần này thật là chép đến. Đáng kiếp lao thiên gia, để hắn Công Tôn toàn chép đến một đợt rất nhiều phú quý a. Giờ phút này, Công Tôn toàn nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng không giống nhau. Trong mắt hắn, Diệp Thần đã không phải là người, là hiển nhiên tài thần gia a. Diệp huynh đệ, vậy chúng ta liền đem việc này quyết định. Chờ lần này liên cùng thảo đồng kết thúc, ta lập tức chạy về U Châu, cho ngươi chủ bị chiến mã. Ngươi bên kia, mối tinh chủ bị cũng phải bắt gấp điểm tốc độ. Công Tôn toàn không kịp chờ đợi nói. Nhìn thấy Công Tôn toàn thái độ, Diệp Thần liền là biết, đợt này chính mình thắng đã tê dần. Cuối cùng, hắn có danh vọng thương thành tồn tại, còn có tiêu hao vũ lực trả về bị động. Chủ bị ra 200 vạn thạch tinh mối. Đối với hắn tới nói là vài phút sự tình. Kỳ thực, hắn chỉ tốn 10 điểm danh vọng, mua một bao mối tinh. Còn lại toàn dựa vào hệ thống bị động, điên cuồng nổ lông dê. Hắn đều buồn sợ, nhiều như vậy mối tinh, cái kia bán thế nào ra ngoài. Hiện tại tốt, Công Tôn toàn làm hiệp sĩ đồ vỏ. Còn có thể trắng đến vô số chiến mã. Hắn mới là cười đến cuối cùng bên thắng. Tiếp xuống, lại đi tìm cái oan đại đầu, đem gang chuyện đã định. Hắn lần này mạo hiểm mục đích tới nơi này, coi như hoàn thành hơn phân nửa. Công Tôn tướng quân yên tâm, việc này ta chắc chắn nắm chắc chuẩn bị. Diệp Thần cũng lộ ra một mặt ý cười. Ân. Công Tôn toàn nghe được Diệp Thần đối với hắn gọi, lập tức liền không vui. Huynh đệ ngươi đây là lời gì? Thế nào còn nói ta tướng quân đây? Vi huynh kéo cái lớn, liếm vị ngươi đại ca a. Sau này, ngươi chính là huyết mạch của ta thân huynh đệ. Công Tôn toàn nếu không phải xem ở Diệp Thần thực tế quá trẻ tuổi, đều nghĩ đến cho Diệp Thần gọi đại ca. Đại ca. Đúng rồi. Ta bên này còn có một chuyện, muốn mời đại ca ngươi giúp một chút. Diệp Thần nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Huynh đệ ngươi nói, hễ đại ca có thể làm được, tuyệt không có hai lời. Tiểu đệ nghe nói ngươi thủ hạ có một cái gọi là Triệu Vân, Triệu Tử Long ngũ trưởng. Hắn là thường sân người, không biết đại ca có thể hay không bỏ đi yêu thích. Công Tôn toàn nghe xong liền việc này, không để ý cười. Việc này đơn giản, ta liền để hắn đi ngươi cái kia đưa tin. Dựa vào hắn hiện tại cùng Diệp Thần quan hệ hợp tác, đừng nói một cái ngũ trưởng, coi như Diệp Thần đưa ra để lão bà hắn thị tầm, hắn đều không cần một chút nhíu mày. Tiếp xuống, hai người nói chuyện tào lao một trận, tại một mảnh an lành không khí bên dưới, kết thúc trên phương diện làm ăn hợp tác đàm phán. Sắp chia tay thời điểm, Công Tôn toàn đích thân đưa Diệp Thần ra doanh trại. Ý gì thì khua tay nói đừng, trong miệng không ngừng hô hào. Hảo huynh đệ, không bận rộn tới ca ca quân trướng ngồi một chút. Mà một màn này, cũng bị Hạ Hầu Liên bị trong bóng tối phái tới theo dõi mật thám cho thu hết vào mắt. Liên quân quân doanh, Tào Tháo trong quân trướng. Chúa công, Công Tôn toàn đích thật là đích thân đem Diệp công tử cho đưa ra quân doanh. Quan hệ của hai người nhìn lên thân mật vô cùng. Hạ Hầu Liên cung kính bẩm báo nói, liền kỳ quái. Tào Tháo lông mày nhăn mạnh, vô cùng không hiểu. Công Tôn toàn người này hắn vẫn là hiểu rõ, có thủ tất báo, mắt cao hơn đầu. Ỷ vào trong tay mình lương thực tràn đầy, quân đội dưới quyền chiến lực không tầm thường, có thể nói là ai cũng không treo. Coi như minh chủ biên hiệu, hắn cũng chỉ là cho mấy phần tình mà thôi. Thế nào Diệp Thần mới gặp Công Tôn toàn một hồi, Công Tôn toàn liền cùng biến thành người khác đồng dạng. Diệp Thần tiểu tử này đến cùng cho Công Tôn toàn đổ cái gì thuốc mê a? Không biết chuyện gì xảy ra. Tào Tháo mỗi lần vừa nghĩ tới Diệp Thần, trong lòng thủy chung không an ổn. Hạ Hầu Uyên, ngươi phái thêm chút người, đem người vung xa một chút, cho ta cha. Nhất thiết phải đem Diệp Thần nội tình cho ta đào móc ra. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hạ Hầu Uyên ôm quyền lĩnh mệnh, quay người đi ra liều vải. Tào Tháo đuốt đuốt phỉnh tò thái dương huyệt, nhìn một chút trên án thư chồng chất như núi văn thư, yên lặng thở dài. Bây giờ liên quân rất nhiều cụ thể cùng cẩn thận làm việc đều đẩy lên hắn nơi này, mà minh chủ biên hiệu chỉ phụ trách trang bức. Nhưng hắn dù sao cũng là lần này hội minh người đề xuất, mặc kệ từ góc độ nào tới nói, hắn là hy vọng nhất lần này 18 lộ chư hầu hội minh có thể có cái kết quả tốt. Cho dù sự tình nhiều hơn nữa, hắn cũng muốn từng cái làm thỏa đáng. Sự tình là chính mình ôm lấy, lại khổ lại mệt cũng phải nhịn lấy làm. Cũng may bây giờ liên quân tiền phong đã ra quân, liền nhìn Tôn Kiên có thể hay không bắt lại Tỷ Thủy Quan, cho liên quân thủ chiến mở một cái tốt đầu. Một bên khác, Diệp Thần trở lại chính mình quân trướng không lâu. Công Tôn Toàn thủ hạ binh sĩ mang theo một tên trẻ tuổi tướng sĩ tới. Nhìn người tới, Diệp Thần ánh mắt liền là sáng lên. Thanh niên trước mắt, thân cao tám thước, dáng người rắn giỏi, mắt như lam tinh, dáng vẻ hùng vĩ. Xem xét liền biết, không phải hời hợt hạng người. Đại nhân, vị này liền là Thường Sơn Triệu Tử Long, dựa theo tướng quân mệnh lệnh, người ta cho ngài mang đến. Nếu như không có phân phó khác, ta liền trở về phục mệnh. Công Tôn Toàn thủ hạ binh lính nói đơn giản hai câu. Diệp Thần nghe xong, vung tay lên, đuổi binh sĩ rời khỏi. Đại nhân, Triệu Vân, Triệu Tử Long, gặp qua đại nhân. Diệp Thần lập tức bước nhanh về phía trước, giữ chặt Triệu Vân tay, vô cùng nhiệt tình nói: "Tử Long, ta đối với ngươi thế nhưng mong nhớ ngày đêm a." Nghe nói như thế, Triệu Vân một mặt táo bón biểu tình, chợt cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Chương 44. Quét qua thiên hạ thế gia ước vọng liên quân quân doanh, Diệp Thần doanh trướng bên trong. Triệu Vân nhìn thấy vô cùng nhiệt tình Diệp Thần, sắc mặt lập tức liền biến đổi. Hắn nhưng nghe hắn nói qua, các quý tộc đều có chút kỳ kỳ quái quái mới tốt. Hắn tự xưng là lớn lên cũng coi như không tệ. Đối phương đem hắn muốn đi qua, không phải là để hắn thị tầm a. Vừa nghĩ tới loại khả năng này, Triệu Vân liền cảm thấy một trận ác hàn. Nếu như người tuổi trẻ trước mắt thật đưa ra loại yêu cầu này, hắn cũng mặc kệ người này cùng Công Tôn tướng quân giao tình như thế nào, không một thương đâm chết hắn không được. Diệp công tử, chúng ta trước đây hình như chưa bao giờ gặp mặt a. Ngài đây là? Triệu Vân cố tình gì chuyển chủ đề. Trước khi hắn tới, đối Diệp Thần cũng có chút một phen hiểu, biết hắn là Mi gia thương đội lĩnh đội, mà hắn cùng Mi gia theo không giao tiếp, càng không lúc trước gặp qua Diệp Thần. Diệp Thần lại vẫn cứ đem hắn cho mời tới. Ha ha, Tử Long ngươi nói không sai, người ta thật là lần đầu tiên gặp mặt. Nghe nói như thế, Triệu Vân càng thêm kinh ngạc nghi hoặc. Hắn tại Công Tôn Toàn thủ hạ, bất quá là chỉ là một cái tiểu tốt, mặc dù cũng là Bạch Mã Nghĩa tổng một thành viên, cũng liền là một cái nho nhỏ ngũ trưởng thôi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Diệp Thần liền đem chính mình muốn đi qua, là thế nào cái ý tứ? Không đổi, ta biết Tử Long ngươi có nhiều nghi hoặc, chờ ta chậm rãi cho ngươi giải thích là được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nhìn xem Triệu Vân không ngừng gật đầu. Dựa theo tư liệu lịch sử bên trên ghi chép, Diệp Thần phân tích Triệu Vân người này, rất có điểm ước vọng thanh niên bộ dáng. Hắn tham gia Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa tổng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là từ đối với Công Tôn Toàn sùng bái. Nếu như muốn để Triệu Vân sau này khăng khăng một mực đi theo chính mình, vậy thì nhất định phải mở ra cái này kết. Tử Long, ta muốn hỏi một chút, Công Tôn tướng quân, tại trong lòng ngươi là một người như thế nào? Diệp Thần đi đầu hỏi. Triệu Vân không chút do dự đáp. Công Tôn tướng quân trấn thủ Tráng Hán biên cảnh, làm Tráng Hán biên phòng an nguy, nhiều lần cùng ngoại tộc giao chiến, quả thật thiên hạ nhất đẳng anh hùng. Diệp Thần gật gật đầu. Nếu như từ điểm đó tới nói, Triệu Vân đối Công Tôn Toàn đánh giá không có một chút vấn đề. Theo chống cự ngoại tộc đi lên nói, Công Tôn Toàn được xưng tụng một vị chân hào kiệt. Hắn cũng tin tưởng, Triệu Vân lúc trước nguyên cớ tham gia Bạch Mã Nghĩa tổng, đi theo Công Tôn Toàn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngươi nói thật là không tệ, nhưng kỳ thật, ngươi cũng không hề hoàn toàn nhận rõ Công Tôn Toàn diện mục. Chắc hẳn Tử Long biết, liên quân bên trong, duy nhất không thiếu lương thực chư hầu liền là Công Tôn Toàn. Vũ Châu thật không phải sản lượng đại địa. Cái kia Công Tôn Toàn quân lương là từ đâu mà tới? Diệp Thần đột nhiên gãi đúng chỗ ngứa điểm ra vấn đề này. Lần này, cũng đem Triệu Vân cho nói ngọng. Hắn bất quá chỉ là Bạch Mã Nghĩa tổng một cái nho nhỏ làm bạn dài, lại có thể thế nào biết Công Tôn Toàn là như thế nào tính toán lương thực? Công Tôn Toàn cũng không có khả năng nói cho hắn biết ta. Còn nữa nói, hắn mới vừa từ quân không bao lâu, nội bộ quân đội rất nhiều việc đều không làm rõ ràng, như thế nào lại biết những cái này cơ mật sự tình? Ha ha, Diệp Thần khẽ cười một tiếng. Công Tôn Toàn tính toán lương thực phương thức, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Chắc hẳn Tử Long biết, Công Tôn Toàn tuy là xuất thân hào phú, nhưng không nhận thế gia chào đón. Hắn là dựa vào thực lực của mình mới có bây giờ địa vị. Nghe vậy, Triệu Vân gật gật đầu. Đây cũng là hắn sùng bái Công Tôn Toàn một điểm. Cho nên nói, nếu như đơn lấy ra chống cự ngoại tộc xâm lấn chuyện này tới nói, Công Tôn Toàn làm đến một tiếng chân hào kiệt. Lập tức, Diệp Thần liền là chuyển đề tài. Bất quá, người này cũng là dung túng thủ hạ quân sĩ, đánh cướp bách tính cứu mạng lương thực. Làm bách tính lâm vào nguy nan thời khắc, hắn lại tại một bên khoanh tay đứng nhìn, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Còn có, Công Tôn Toàn đã làm từng kiện phá sự, bị Diệp Thần êm tai nói. Triệu Vân cũng là càng nghe càng kinh hãi, tâm thần chấn động kịch liệt, cảm giác chính mình thần tượng hình tượng tại trong đầu đầm vang sụp đổ. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, trong đầu của mình chân anh hùng, đại hào kiệt, Công Tôn Toàn dĩ nhiên lại là loại người này. Nói thật, cho tới bây giờ Triệu Vân vẫn là có chút không tin, vừa mới Diệp Thần nói. Diệp Thần nhìn thấy Triệu Vân trên mặt kinh hãi cùng một chút nhàn nhạt hoài nghi, lại lần nữa nói, ta nói, là thật là giả, kỳ thực không khó kiểm chứng. Đến tương lai Tử Long rảnh rỗi, chỉ cần hơi tra một cái, liền biết thật giả. Diệp Thần căn bản không để ý Triệu Vân đi kiểm chứng sự tình thật giả. Cuối cùng, Công Tôn Toàn hoàn toàn chính xác làm qua những chuyện này. Tại hắn hang ổ dễ kinh, còn cất lấy trăm vạn thạch lương thực. Dưới đất, còn chôn lấy mười mấy vạn dân chúng vô tội thi cốt, cùng liền khối rách nát thôn trang. Khi nhìn đến Diệp Thần tự tin biểu tình, cùng chắc chắn ngữ khí, kỳ thực, Triệu Vân trong lòng đã là tin tám thành. Lại vừa liên tưởng đến, vũ châu dân chúng địa phương, đối bọn hắn Bạch Mã Nghĩa tổng dường như cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Nhìn tới, Diệp Thần nói tới hết thảy, sợ đều là thật. Giờ phút này, Triệu Vân trên mặt gắn đầy thần sắc mê mang, hào quang thần tượng phá diệt. Hắn có chút không rõ ràng, tương lai mình đường cái kia đi như thế nào, thậm chí không biết chính mình một mực đến nay kiên định ước vọng là đúng hay sai. Tử Long, Diệp Thần thần sắc nghiêm lại, lăng nhiên nói: "Bây giờ Tráng Hán tràn ngập nguy hiểm, bên trong có Đổng Trác khống chế triều chính, lấy thiên tử lệnh chư hầu, mà thiên hạ chư hầu lại dục dịch, lập tức thiên hạ đại loạn sắp nổi. Nhưng những người này đều đang ngó chừng trong tay của mình quyền lợi, địa bàn. Tất cả mọi người chưa từng nhìn qua thiên hạ bách tính một chút. Kỳ thực không sợ nói cho ngươi, ta Mi gia thương đội lĩnh đội, bất quá là một cái thân phận giả. Mà ta muốn làm chính là kết thúc thiên hạ loạn thế, làm thiên hạ bách tính đánh xuống một cái thái bình thịnh thế, đánh xuống một cái người người có áo mặc, người người nhưng chắc bụng, người người nhưng vào học, không có thế gia chèn ép thiên hạ. Ta muốn quét qua thiên hạ thế gia, không biết Tử Long có thể hay không giúp ta." Diệp Thần chân thành nói. Nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Tử Long trước mắt. Trong lúc nhất thời, nghe được Diệp Thần rõ ràng lời nói, Triệu Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt biến đến từng bước kiên định. Một cái không có thế gia thiên hạ ư? Đây là bực nào kế hoạch sự nghiệp to lớn? Hắn bất quá là một cái bạch mã nghĩa tòng nho nhỏ ngũ trưởng, đối phương lại có thể như vậy rõ ràng mời chính mình. Trong lòng động dung phía dưới, Triệu Vân đột nhiên có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động, mà hắn đôi con đường tương lai biến đến càng thêm rõ ràng. Đó chính là làm thiên hạ nghèo khổ bách tính, đánh xuống một cái thái bình thiên hạ. Thường Sơn Triệu Tử Long, bái kiến chúa công. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy phía sau, Triệu Vân đối Diệp Thần trước mắt, đại lễ yết kiến. Hắn lúc trước ném công tôn toàn, không phải là vì chống cự ngoại địch, dùng để trung nguyên bách tính miễn gặp tàn sát ư? Nhưng bây giờ, kết thúc thiên hạ loạn thế, quét qua thiên hạ thế gia, mới có thể để cho thiên hạ bách tính hưởng thụ vĩnh cửu thái bình. Việc này, hắn Triệu Vân làm sao không làm? Ha ha, tốt, ta có con rồng, như hổ thêm cánh a. Thiên hạ lo gì bất định. Nhìn thấy Triệu Vân như vậy tỏ thái độ, trong lòng Diệp Thần âm thầm thở ra một cái. Đối Triệu Vân loại này ước vọng thanh niên, biện pháp cũng rất đơn giản. Trước tiên đánh phá lúc đầu ước vọng, lại cho hắn dựng nên một cái càng cao ước vọng. Vạn hạnh, hắn vừa mới phát huy không tệ. Xem ra chính mình quả nhiên có làm thần côn tiềm chất. Vừa mới cái kia một phen rõ ràng phân trần, nói chính hắn đều kém chút tin. Chương 45. Viên thuật nhất tiễn xong điêu sơ bình năm đầu, trong tháng 4. Ngay tại Diệp Thần thu phục Triệu Vân phía sau, liên quân trong quân trướng. Đường Cái, lần này từ ngươi phụ trách lương thảo điều hành, chúng ta sau đó sẽ phải toàn bộ dựa vào tại ngươi. Giờ phút này, liên quân trong quân doanh, Viên Thuật chắp hai tay sau lưng, đi đầu mà đi. Sau lưng hắn đi theo Đông quận thái thú Cầu Mạo. Lần này liên quân hội minh, Viên Thiệu hai người có thể nói là lớn nhất bên thắng. Một vị trưởng quản quân đội điều hành, một vị khống chế lương thảo điều hành. Nói câu không dễ nghe, bây giờ liên quân nhìn như là 18 lộ chư hầu, kỳ thực liền là Viên Thiệu hai người định đoạt. Đồng vĩ ngươi yên tâm, dựa vào ngươi ta nhiều năm giao tình, ta ngắn ai lương thảo cũng sẽ không ngắn ngươi. Viên Thuật ngoài miệng cười ha hà nói, kỳ thực để hắn trưởng quản lương thảo điều hành loại này công việc béo bở, trong lòng Viên Thuật y nguyên có chút bất mãn. Hắn Viên Thuật cũng cùng Viên Thiệu đồng dạng a, đều là tứ thế tam công, dựa vào cái gì ngươi Viên Thiệu là liên minh minh chủ, hắn Viên Thuật liền muốn phụ trách tổng đốc lương thảo, chẳng phải minh chủ ư? Ta bên trên ta cũng được. Ngay tại hai người đi không bao lâu, một cỗ hương vị chuyển tới. A, đây là mùi vị gì, thật là thơm. Người lấy truyền đến mùi thịt, hai người cũng là đi tới Diệp Thần bên ngoài doanh địa. Nơi đây doanh địa là người nào đồn trú? Viên Thuật nghi hoặc nhìn về phía Cầu Mạo. Cầu Mạo suy tư một trận, theo sau nói, hẳn là theo quân thương đội, Mi gia thương đội lĩnh đội, Diệp Thần cửa doanh. Lần này 18 lộ chư hầu hội minh, thế gia thương đội tới không ít, cuối cùng đều không phải người ngu. Đại chiến một chỗ, tràn đầy đều cơ hội buôn bán, không cần thiết nhìn xem người khác kiếm tiền, chính mình dương mắt nhìn đạo lý. Cái này cửa doanh bên trong hộ vệ, vậy mà tại ăn thì ăn. Viên Thuật nhìn thấy bọn hộ vệ trong tay cầm đùi gà kho, con người đều nhanh trợn lồi ra. Toàn bộ cửa doanh quét xuống một cái, dĩ nhiên người người đều có đùi gà ăn. Đây là như thế nào xa xỉ cơm nước a? Ngươi nói thủ lĩnh cái gì, có cái đùi gà ăn thì cũng thôi đi. Cái này vài trăm người hộ vệ, người người đều có. Hai cái đùi gà liền là một cái gà a. Ít nói những hộ vệ này, một ngày muốn ăn hết hơn 200 gà. Đây là kinh khủng cỡ nào? Ừ ngủ. Lúc này, Cầu Mạo nhìn xem Diệp Thần cửa doanh bọn hộ vệ ngay tại điên cuồng xoáy cơm chẳng cảnh, cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Mà Viên Thuật nhìn thấy bọn hộ vệ trong tay đùi gà, trong mắt toát ra tham lam hào quang. Cái này cửa doanh lương thảo vì sao không có nộp lên? Thứ ta thống nhất điều hành, trong tay Diệp Thần lương thảo như vậy phong phú, nếu như có thể cầm tới trong tay mình, dùng tới nuôi hắn Viên Thuật lính của mình, chẳng phải đẹp ư? Bữa bữa ăn thì ta, nếu là chính mình bộ hạ binh sĩ cũng có loại đãi ngộ này, sức chiến đấu cùng trung thành tuyệt đối tăng cao một bậc dài. Nói không chắc là hắn có thể cùng Viên Thiệu tranh một chuyến vị trí minh chủ. Chúa công, người này tuy là cũng là tới, nhưng bọn hắn không tại thệ minh trong danh sách, cùng những cái kia chư hầu không giống nhau, bọn hắn chỉ là tới làm ăn. Đứng ở sau lưng Viên Thuật một vị mưu sĩ nhỏ giọng nhắc nhở, chết tiệt, thật là phung phí của trời. Nghe được thủ hạ mình nhắc nhở, Viên Thuật oán hận mắng một tiếng, muốn đem đối phương lương thảo điều động ý nghĩ lập tức phá diệt. Hắn cũng rõ ràng những cái này thương đội không thể tùy ý hạ thủ, nếu như thật là mạnh mẽ điều động lương thảo, sau đó thương nhân ai còn theo quân? Thương nhân theo quân cũng là lệ cũ, cuối cùng có khả năng cực lớn giảm thiểu hậu cần lương thảo chuyển vận áp lực. Từ lúc có thương nhân theo quân chế độ đến nay, còn thật không có nhiều người dám cưỡng ép trưng lương. Bọn hắn ăn đến đó là cái gì đi? Trời ạ, lớn như thế một khối, nhìn lên liền ăn ngon. Một bên Cầu Mạo nhìn thấy một cái hộ vệ theo trong chén kẹp ra một khối lớn thịt kho tàu, nhìn trợn cả mắt lên, trải qua một đoạn thời gian quan sát, đám người bọn họ phát hiện, những hộ vệ này ăn không mẹn mẹn có đùi gà kho đơn giản như vậy, còn có không ít bọn hắn gọi không ra tên thịt, lại còn có trứng gà. Viên Thuật một đoàn người một khoảng tâm, nhộn nhịp run lẩy bẩy. Kinh người, đáng sợ, xa xỉ. Bọn hắn những cái này phổ phổ thông thông hộ vệ, dĩ nhiên ăn so với bọn hắn đều tốt, vẫn là mỗi bữa ăn đều so với bọn hắn tốt. Liên càng chưa nói liên quân bên trong binh sĩ. Viên Thuật nhìn thấy một màn này, trong lòng nổi lên nồng đậm ghen tị và không cam lòng. Dựa vào cái gì? Hắn một cái tư thế tam công con em thế ra, ăn đến đồ vật dĩ nhiên không sánh được thương đội hộ vệ. Không phục, viết ép không phục. Đi. Nhìn một hồi, Viên Thuật tức giận thực tế gánh không được. Nếu là nhìn nữa, phòng trưng chảy máu não đều nhanh phạm. Phong phú như vậy lương thảo, tay hắn lại dỗi không đến trong đó. Loại này nhìn nho này nói nhỏ chua tâm lý, cha tấn Viên Thuật đều nhanh nổi điên. Đáng giận a, vì sao những cái này lương thảo không phải ta? Viên Thuật trở lại chính mình doanh trướng bên trong, cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng. Đối Diệp Thần cửa doanh phương hướng chửi ầm lên. Lần này hội minh, hắn không cấp được vị trí minh chủ, bản thân liền để không thoải mái. Bây giờ lại nhìn thấy, thương đội hộ vệ ăn đến so với bọn hắn liên quân đều tốt. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Mấu chốt còn có một chút, hắn muốn đem Diệp Thần thương đội lương thảo cho cường trinh tới. Con mẹ nó không có chỗ xuống tay. Liền càng kinh người. Chúa công ta có một kế, có thể giải chúa công trong lòng ngực tích tụ. Viên Thuật thủ hạ chủ bộ Diêm Tượng vừa mới một mực theo hắn mở mông phía sau. Đương nhiên biết rõ, chính mình chúa công vì sao sinh khí. Chỉ thấy hắn tự tin cười một tiếng, chậm chậm nói, dùng thuộc hạ nhìn tới, muốn thu được Diệp Thần thương đội lương thảo, việc này cũng không khó. Nghe vậy, Viên Thuật trong ánh mắt thả ra một đạo tinh quang, gật đầu ra hiệu, Diêm Tượng nói tiếp, bây giờ, Tôn Văn Đài bình phát tỷ thủy quan, hắn đã chuyển đến nhiều phong thúc giao nộp lương thảo văn thư. Chúa công xưa nay cùng Tôn Văn Đài không hợp nhau, áp lương thảo mà không phát, cũng là nên. Nhưng mà, hiện tại chúng ta có thể đem cho Tôn Văn Đài vận chuyển lương thảo nhiệm vụ giao cho Diệp Thần thương đội. Tiếp đó chúa công trong bóng tối phái một manh tướng lĩnh đội, đóng vai làm đồng tặc sĩ tốt, nửa đường cắt lương thực. Muốn cái kia Diệp Thần thương đội hộ vệ, bất quá chỉ là vài trăm người, lại có thể nào ngăn cản chúa công bộ hạ dũng tướng? Đem Diệp Thần thương đội người toàn bộ xử lý sạch sẽ phía sau, Diệp Thần lương thảo chẳng phải thành chúa công lương thảo ư? Dù cho tương lai Tôn Văn Đài chất vấn chúa công, vì sao không phát lương thảo, chúa công cũng có thể đem có tội trách đẩy lên Diệp Thần trên mình. Không phải chúa công không phát lương thảo, mà là Diệp Thần thương đội hộ vệ bất lợi, không thể bảo vệ lương thảo, ngược lại thì bị đồng tặc cho cướp. Ha ha ha. Diêm Tượng nói xong, Viên Thuật trên mặt đại hỉ, vỗ tay mà cười. Kế này hơn miểu. Tốt một cái nhất tiễn xong điều ý định. Liên theo tiên sinh nói làm. Một bên khác, Diệp Thần tiếp vào Viên Thuật gửi tới liên quan văn thư. Vì binh lực không đủ, đặc biệt điều Diệp Thần thương đội tiến về tỷ thủy quan, cho Tôn Kiên Tôn Văn Đài áp vận lương thảo. Diệp Thần sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, tuy là cảm giác được có một chút không đối địa phương, nhưng cũng không có để ý hắn thủ hạ hiện tại có điểm y, Triệu Vân. Trừ phi Lữ Bố đích thân lĩnh đội tới trước cấp lương, thiên hạ bất luận kẻ nào tới, trốn không thoát một chữ chết. Diệp Thần một hồi an bài phía dưới, bộ hạ thương đội di chuyển, tiến về tỷ thủy quan vận lương. Chương 46. Viên Thuật nửa đêm cấp lương kỳ thực. Sớm tại một tháng phía trước, Tôn Kiên liền đã xuất phát, tiến đánh tỷ thủy quan. Dựa theo thời gian phát triển, tại Diệp Thần tính toán bên trong, làm không tốt này lại, Tôn Kiên đã cùng đồng trác bộ hạ binh mã giết mấy trận. Mà lần này 18 lộ chư hầu hội mình, Diệp Thần còn chứng kiến Lưu Huyền Đức thân ảnh. Liền biết, hắn xuyên qua cái thế giới này, hẳn là Tam Quốc diễn nghĩa chung thế giới. Như vậy, lần này Tôn Kiên tiến đánh tỷ thủy quan, sợ là muốn nên đón một tràng đánh bại. Tôn Kiên chết sống, nói thật ra, Diệp Thần không quan tâm. Đã Viên Thuật ra giá cao để hắn đưa lương thực, hắn cũng không có không kiếm tiền đạo lý. Ngược lại có điểm y, Triệu Vân. Lại thêm trước đây nhiều lần diễn luyện cách chạy trốn, coi như là đụng tới Lữ Bố mang binh vây quét, hắn cũng có lòng tin, toàn thân trở lui. Mặc dù cảm giác được Viên Thuật không có ý tốt, Diệp Thần cũng không sợ hãi. Đại quân hành quân gấp, tiến về tỷ thủy quan. Chuẩn bị hoàn tất phía sau, kèm theo Diệp Thần một tiếng hét to. Diệp Thần mang theo mọi người, nhanh chóng chạy tới tỷ thủy quan mà đi. Tỷ thủy quan bên ngoài, cái này chết tiệt Viên Đường cái, quả thật chân tiểu nhân đây, rõ ràng chặt đứt quân ta lương thảo. Giờ phút này, Tôn Kiên trong đại doanh, xem như Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, đem chính mình một buồn lửa giận, toàn bộ chút xuống tại Viên Thuật trên mình. Lần này hắn lĩnh quân tới trước hội minh, vốn mang một bầu nhiệt huyết, muốn diệt trừ gian tặc, dùng chính giữa triều cường, giúp đỡ Hàn Thất. Cho dù là tiên phong loại này tốn công mà không có kết quả việc cần làm, hắn cũng cắn răng tiếp xuống. Ai có thể nghĩ tới, phía trước mình không có xảy ra việc gì, hậu viện lại đầu tiên là bốc cháy. Nguyên bản dựa theo ước định thời gian, có lẽ đưa tới lương thảo, rõ ràng kéo vài ngày cũng chưa tới. Như vậy dưới tình huống, toàn quân mất ăn, đói bụng đói kêu vang. Bây giờ mặc cái khôi giáp đều tốn sức, càng chưa nói sách thương lên ngựa đánh trận. Văn Đài, tiếp tục như vậy không được a. Đại quân thiếu khuyết lương thảo, đại quân bụng ăn không no, không được trước hết lùi a. Lại như vậy tiếp tục gánh vác, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Trình phủ vừa nghĩ tới đại quân bây giờ tình huống, đầy mặt đều là lo lắng thần sắc. Nếu như không phải Tôn Kiên trị quân nghiêm cẩn, này lại e rằng đều không cần động chắc đánh, bộ hạ binh sĩ chính mình cũng chạy. Thật như vậy kéo xuống đi, một khi binh sĩ bất ngờ làm phản, vạn sự gia hưu. Tiên sinh nói không sai. Tôn Kiên manh truy một thoáng án thư, nghiến răng nghiến lợi. Không thể lại như vậy kéo xuống đi. Thuốc lương thực văn thư đều phát mười mấy phong, còn không chuyển đến tin tức. Viên Đường cái là đem chúng ta làm kẻ chết thay a. Lui binh, nhất định cần lui binh, tối nay liền lùi. Bây giờ đại quân tình huống, trong lòng Tôn Kiên cũng rõ ràng. Dù cho hắn nhiệt tình lại cao, ăn không đủ no còn có thể có cái dám nhiệt tình. Bây giờ Hoa Hùng Tây Lương binh ngay tại trước mắt. Vạn nhất đối phương phát hiện chính mình đại quân thiếu lương thực, thừa cơ công kích, chính mình cùng bộ hạ binh sĩ mệnh, nhưng là nằm tại chỗ này. Tỷ thủy quan, trên tường thành. Tướng quân, quân sư mật báo. Hoa Hùng đứng ở tỷ thủy quan trên tường thành. Trông về phía xa Tôn Kiên liền khối quân doanh, vô cùng đau đầu. Hắn đã cùng Tôn Kiên đấu qua mấy trận, kết quả người này cũng không làm gì được người kia. Bây giờ thừa tướng đem nắm tay tỷ thủy quan trách nhiệm giao cho mình. Nếu như có thể chém giết liên quân quan tiên phong, chắc hẳn có thể tại thừa tướng trước mặt vô cùng lộ mặt. Hắn tại Tây Lương địa vị, chắc chắn bước cao thăng. Nhưng Tôn Kiên cũng không phải hời hợt hạng người. Hành quân có độ, tăng thêm chính mình cũng dũng mãnh, có chút có thể đánh. Để Hoa Hùng cảm thấy tương đối nan giải. Tiếp vào mật báo, Tôn Kiên đại quân đã đứt lương thực 3 ngày. Tướng quân nhưng nhanh chóng công doanh trại. Tốt. Nhìn thấy quân sư mật báo, Hoa Hùng trong ánh mắt lộ ra hưng phấn hào quang. Người tới. Thông chi toàn quân, lập tức nổi lửa nấu cơm. Tối nay giờ tí, thừa dịp lúc ban đêm tập kích Tôn Kiên quân bản bộ. Hoa Hùng hai mắt đỏ tươi nhìn xem Tôn Kiên một phương doanh trướng. Phản phất tại nhìn gần tới tay đại công đồng dạng. Trăng sáng sao thưa, thời gian đến đêm khuya, mệt mỏi chim về rừng. Diệp Thần áp giải lương thảo, tiến về tỷ thủy quan, lộ trình mới đi 1/3. Đi đến một mảnh cỏ hoang bên cạnh. Diệp Thần chú ý tới, cỏ hoang không ngừng đông đưa. Liên thả chậm mã tốc, đối bên cạnh Triệu Vân nhắc nhở. Trong cỏ sợ có mai phục, phải cẩn thận nhiều hơn. Triệu Vân tự tin cười một tiếng. Có Tử Long bảo vệ chúa công, mặc cho bao nhiêu mai phục, Tử Long nhất định bảo đảm chúa công bình yên vô sự. Cưỡi ngựa đi theo Diệp Thần một bên khác, Điển Vi nghe nói như thế, bĩu môi khinh thường. Ta cũng đồng dạng. Diệp Thần tầm mắt hướng về sau quét qua. Trải qua hắn khoảng thời gian này giao dịch, chiến mã cái gì căn bản không thiếu. Bây giờ thân ở 18 lộ chư hầu quân doanh, chiến mã ba bộ cái gì, hắn cũng không đánh lớn tính toán hiện tại làm. Hết thể chờ trở về lại nói. Bây giờ dưới trướng hắn 500 người, người người song ngựa. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì biến cố, muốn chạy đều là có thể chạy đi được. Lại thêm hắn kẹt hệ thống một, đã sớm tích lũy trăm vạn mũi tên. Đối phương muốn không gấp 10 lần binh lực, muốn lưu hắn lại, sợ là quá sức. Ngay tại mấy người tiếng nói vừa ra bên dưới, trong bụi cỏ lập tức vang lên một trận tiếng la giết. Giết, giết, giết. Theo lấy âm thanh truyền ra, từng đạo ánh lửa lập tức chớp động, càng có chiến mã đạp đất âm hưởng đến. Các huynh đệ, theo lấy ta giết ta. Đồng thừa tướng có lệnh, đánh giết thủ lĩnh lấy, thưởng trăm kim, quan thăng cấp 3A. Quả nhiên chúng mai phục. Nghe được tiếng la giết, sắc mặt Diệp Thần không thay đổi. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Viên Thuật còn thật đem hắn làm 3 tuổi hài tử A Đồng chắc làm sao có khả năng biết hắn lúc nào bận lương, từ đó lửa đường chặn giết. Đây rõ ràng liền là Viên Thuật muốn âm thầm nuốt hắn lương thảo. Giả trang Đồng Trác sĩ tốt à, Triệu Vân cùng Điền Vi thấy có người mai phục, càng là nửa điểm không hoảng hốt. Triệu Vân xoay một cái đầu ngựa, đem dưới hông chiến mã đối tập sát tới quân địch. Điền Vi tung người xuống ngựa. Tại sĩ tốt trợ giúp tới, trong lên Diệp Thần trước đây chế tạo huyền thiết hắc giáp. Ha ha, Diệp Thần, hôm nay tử kỳ của ngươi xem như đến. Dưới màn đêm, Trương Vân nhờ ánh trăng, nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn khát máu thần sắc. Hắn từ trước đến giờ tự xưng là võ lực không tầm thường. So Viên Thiệu bộ hạ Nhan Lương Văn Sửu cũng là không kém. Bây giờ phía bên mình 1500 người, đánh giết Diệp Thần 500 hộ vệ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ giành lại nhóm này lương thảo, chắc hẳn chính mình tại Viên Thuật bên kia, địa vị sẽ càng củng cố. Vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp tiền đồ, Trương Vân càng thêm hưng phấn. Trương Vân trong miệng hét to một tiếng, vung vẩy tay này bên trong trường đao, mang theo bộ hạ 1500 thiết kỵ, nhanh chóng hướng về Diệp Thần xung tới. Lớn mật tặc tử, nạp mạng đi. Trương Vân bên này chiến mã phi phi, trong tay hắn càng là đại đao vung đẩy, thẳng đến Diệp Thần mà tới. Bán tên. Theo lấy quân địch càng ngày càng gần. Đột nhiên, Diệp Thần nhàn nhạt hạ lệnh. Theo lấy thanh âm vừa dứt, đồng loạt vũ tiễn, như mưa rơi đồng dạng, hướng về quân địch bắn tới. Thấu trời mưa tên bay ra, lao vùn vụt tới quân địch lại không có nửa điểm phòng bị. Phanh, phanh, ầm. Một lượt mưa tên rơi xuống, xông vào trước nhất bên cạnh chiến mã, nhộn nhịp chúng tên đổ xuống. Hơn trăm người từ trên ngựa rơi xuống, đem hậu phương kỵ binh trùng kích tốc độ cũng cho chậm chạp xuống tới. Một tràng càng thêm huyết tinh đại chiến, lập tức lấy liền muốn bạo phát. Chương 47. Triệu Vân Điển Vi giết điên rồi, Diệp Thần mặt như bình hồ, thần sắc bình tĩnh. Tại một lượt mưa tên sau đó, tiếp lấy hạ đạt tân mệnh lệnh. Bán tên. Một vòng mới mưa tên, hướng về quân địch thiết kỵ kích xạ mà đi. Hai lượt mưa tên xuống tới, quân địch 1500 thiết kỵ, trực tiếp đổ xuống hơn 300. Các binh đệ, đừng sợ, theo ta trùng sát. Trương Vân không ngừng vung vẩy trường đao trong tay, đón đỡ mưa tên. Hắn kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Rất rõ ràng, chỉ cần hướng qua trận này mưa tên, dựa vào bọn hắn kỵ binh nhân số ưu thế, chỉ cần một lượt công kích, Diệp Thần cùng bộ hạ hộ vệ nhất định sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Bọn hắn là bách chiến lao binh, càng là Viên Thuật thủ hạ tinh nhuệ, há lại một đám không đi lên chiến trường hộ vệ chờ ngăn cản được. Trương Vân thô sơ giản lược quét qua, nhìn thấy Diệp Thần một phương đem lương thực xe đặt ở trước người, phụng sự cự tuyệt ngựa, dù vậy ứng đối không tệ, thế nhưng ngăn không được kỵ binh của bọn hắn công kích. Nhưng ngay tại sau một khắc, liền gặp lương thực xe vây thành cự tuyệt chuồng ngựa bên trong, một cái thân hình đại hán khôi ngô trực tiếp nhảy lên lương thực xe, vung đẩy trong tay song kích, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Các minh đệ, vì chúa công kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay, giết. Thanh âm vừa dứt, liền gặp Điển Vi người khoác huyền thiết hắc giáp, trực tiếp đối kỵ binh hướng mà đã tới đi. Một màn này tình huống đều đem Trương Hân nhìn choáng váng. Từ xưa đến nay, đều là kỵ binh đối bộ binh phát động công kích. Lúc nào, bộ binh dám đối kỵ binh phát động xung phong? Điên rồi. Người này xem xét liền là người điên, điểm ấy quân sự thưởng thức đều không có ư? Trương Hân nổ một ngụm nước bọt, đối phóng tới hắn người khinh thường tầm nói. Mà theo lấy Điển Vi xông ra, Diệp Thần bộ hạ 500 kỵ binh, tại Triệu Vân dẫn dắt tới, tập thể phát động công kích. Phết lối, thật sự là quá phết lối. Nhìn thấy đối phương chủ động hướng về chính mình xông lại, Trương Hân cảm thấy bị nhục nhã quá lớn. Phía bên mình thế nhưng hơn 1000 người a, các ngươi mới 500 người, đối đầu vẫn là chúng ta kỵ binh tinh nhuệ, các ngươi là làm sao dám a, chủ động hướng chúng ta phát động công kích? Thật nhân, tự tìm cái chết. Điển Vi người khoác trọng giáp, như một chiếc xe lửa đồng dạng, hướng về kỵ binh đối phương đánh tới. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Điển Vi người khoác nặng 30 cân giáp, chạy một điểm không thể so ngựa chậm. Tiểu tử này đến cùng ăn cái gì lớn lên, mới có thể có như vậy tốt một bộ hình thể? Đi chết. Bên này, Trương Vân gặp lại có người chủ động hướng về chính mình mà tới. Trong lòng nổi cáu không thôi, quát to một tiếng, giơ lên trong tay trường đao, liền muốn hướng trước mắt cổ tráng hán nhìn lại. Trong chớp mắt, Trương Vân đao còn không rơi xuống, ngựa cũng là trước bị người quen lật dưới đất. Chỉ thấy Điển Vi xông tới trước ngựa, ôm lấy đầu ngựa, song bàng đấu sức, trực tiếp đem ngựa trò quen lật dưới đất. Oeng! Một tiếng vang trầm, Trương Vân thân thể trực tiếp đè ở dưới ngựa. Không tốt, đại nhân bị đánh xuống ngựa. Nhanh cứu đại nhân. Ha ha. An ta Điển Vi một kích. Điển Vi đem Trương Vân đánh rất xuống ngựa, giơ lên trong tay thép kích, liền muốn hướng về Trương Vân trên đầu đâm tới. Ai có thể nghĩ tới? Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, một thương quán xuyên Trương Vân cổ họng. Điển Vi nhìn lại, Triệu Vân cưỡi ngựa theo bên cạnh hắn phiêu nhiên mà qua. Triệu Tử Long, ta ngọa tảo, ngươi cấp lao tử đầu người. Điển Vi đối Triệu Vân bóng lưng chửi ầm lên. Triệu Vân không thèm để ý Điển Vi, một thương kết quả Trương Vân phía sau, bạch mã ngân thương hướng thẳng đến quân địch đánh tới. Theo lấy mỗi một lần mũi thương hàn mang lấp lóe, liền bắn lên một đạo huyết hoa, đồng thời cũng mang đi một đầu quân địch sinh mệnh. Lúc này, Triệu Vân phảng phất hóa thân chiến trường nghệ thuật ra, dùng địch nhân sinh mệnh cùng máu tươi, phát họa ra một bộ mỹ lệ họa quyển. Mà một bên khác, tức giận Điển Vi chỉ có thể đem nộ hỏa phát tiết tại địch nhân trên mình, hóa thân hình người xe tăng, thẳng tiến không lùi hướng về địch quân kỵ binh phóng đi. Chính là anh hùng gan. Tại Triệu Vân cùng Điển Vi dẫn dắt phía dưới, trận chiến đấu này đã biến thành một tràng đơn phương đồ sát. A, trong lúc nhất thời, quân địch tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vốn nên dễ dàng sụp đổ thương đội hộ vệ, vậy mà như thế dũng mãnh, đuổi theo bọn hắn giết, từng cái dường như hóa thân thành tu la chiến thần đồng dạng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải nói bọn hắn là thương đội hộ vệ ư? Thế nào từng cái như thế cường hắn a? Ai có thể nói cho chúng ta biết, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Vô số viên thuật bản bộ tinh nhuệ, trong lòng tuyệt vọng tiêu rên. Mà thủ lĩnh bọn họ Trương Vân, mở to chết không nhắm mắt hai mắt, trơ mắt nhìn xem chính mình bộ hạ bị đơn phương đồ sát. Hắn đến chết đều không nghĩ ra, vốn là cánh tay đến bắt giữ nhiệm vụ, thế nào sẽ làm thành dạng này? Hơn nữa chính mình lại bị thương đội hộ vệ một chiêu trực tiếp đánh giết. Mẹ nó a, coi như Lữ Bố cũng không mạnh như vậy a. Diệp Thần bộ hạ binh sĩ càng giết càng hăng, trong miệng không ngừng kêu gạo báo đáp chúa công thời điểm đến. Mà viên thuật bộ hạ bản bộ tinh nhuệ đã bị giết sợ hãi, lùi, mau lùi lại, nhanh bỏ đi a, những người này chúng ta đánh không được. Mẹ nó, đây đều là nhóm người nào a? Thế nào từng cái không sợ chết a? Những cái này ngang dọc dự châu thiết kỵ, thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có một ngày như vậy, bị vài trăm người thương đội hộ vệ cho giết chạy tứ tán. Nhất là chủ tướng của mình, cùng đối phương thương đội thống lĩnh khoảng cách thật sự là quá lớn. Vẹn vẹn liền là vừa đối mặt, liền bị chém giết ở dưới ngựa. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, bọn hắn từng cái ý nguyên sợ không thôi, chưa tỉnh hồn. Nhóm này thương đội hộ vệ, thực tế quá mẹ nó đáng sợ. Giặc cùng đường chớ đuổi. Diệp Thần nhìn thấy đối phương chạy tán loạn phía sau, lập tức hạ mệnh lệnh, sai người dọn dẹp chiến trường phía sau, lại lần nữa khởi hành. Thời gian đi tới sau nửa đêm, viên thuật trong quân doanh, chúa công, việc lớn không tốt. Theo lấy chạy tán loạn binh sĩ trở về liên quân đại doanh, đem chiến bại tin tức cáo chi chủ bộ Diêm Tượng. Diêm Tượng nghe xong, người trực tiếp choáng váng. Diệp Thần bên kia chỉ có 500 hộ vệ, phía bên mình từ đại tướng Trương Hân Linh quân còn mang theo 1500 tinh nhuệ, cuối cùng dĩ nhiên thua, vẫn là đơn phương đồ sát, mà Linh quân Trương Hân một hiệp bị quân địch chém giết. Diệp Thần bộ hạ hộ vệ chẳng lẽ từng cái đều là chiến thần ư? Nhìn xem trốn về đến mấy trăm hội binh, cho dù lại không nguyện tin tưởng, nhưng trước mắt sự thật lại để Diêm Tượng không thể không tin, đây hết thảy đều là thật. Diêm Tượng ổn liễu hồn thần, vội vã hướng về viên thuật doanh trướng đi đến. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Viên thuật gặp Diêm Tượng đầy mặt lo lắng đêm khuya bẩm báo, tức giận hỏi. Cuối cùng, chính mình đang ngủ say đây, hơn nửa đêm bị người trò kêu lên. Việc này thả ai trên mình, ai có thể cao hứng? Chúng ta nửa đường chặn giết Diệp Thần lương thảo kế hoạch. Thành. Viên thuật không chờ Diêm Tượng nói xong, cười lấy nói tiếp. Diêm Tượng bên này chậm chậm lắc đầu. Trong lòng Viên thuật liền là trầm xuống. Chẳng lẽ bại lộ? Viên thuật hỏi vặn lại một tiếng. Không phải, là quân ta bị Diệp Thần hộ vệ cho đánh bại. Người đánh rắm. Viên thuật mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc. Chương 48. Tam quốc đệ nhất mạnh tướng, Lữ Bố Giá Lâm nghe tới Trương Vân binh bại bị giết, Viên thuật kinh hãi dị thường, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc. Nếu như Trương Vân không thể hoàn thành nhiệm vụ, đem Diệp Thần Lương Thảo thuận lợi cấp trở về, Viên Thuật nhiều ít còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, không những không có thể đem Lương Thảo cấp trở về, Trương Vân cùng dưới trướng hắn 1500 kỵ binh tinh nhuệ, lại bị 500 thương đội hộ vệ đánh bại. Cái này mẹ nó, để Viên Thuật hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nếu như không phải Diêm Tượng là cùng lấy chính mình lão nhân, hắn cũng hoài nghi Diêm Tượng tại báo cáo sai quân tình. 1500 dự châu tinh nhuệ, theo lý mà nói, chẳng phải một cái công kích liền có thể đem 500 thương đội hộ vệ cho tách ra ư? Làm sao có thể sẽ bại đây? Viên Thuật thế nào cũng muốn thông điểm ấy, nhưng cho dù lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, phát sinh hết thể đã nói cho Viên Thuật, tất cả một chỗ đều là thật. Mà một bên khác, Diệp Thần đúng hẹn áp giải Lương Thảo, giao cho Tôn Kiên phía sau, liền quay trở về Liên Quân Đại Doanh. Hắn đến cũng không cùng Tôn Kiên có cái gì tiếp xúc. Hắn thấy, ái quốc thanh niên loại này có lý tưởng người, thực tế không phải cái gì làm ăn thích hợp đối tượng. Như Viên Thuật, Công Tôn Toàn loại tiểu nhân này, mới là hắn tốt nhất thương nghiệp hợp tác đồng bạn. Bất quá bây giờ, hắn cùng Viên Thuật có vẻ như đã không chết không thôi, cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Công Tôn Toàn trên mình. Liên Diệp Thần rời khỏi không bao lâu, Hoa Hùng đêm khuya tập doanh trại. Cũng may có Diệp Thần đợt này đêm khuya đưa lương thực, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tôn Kiên tuy là chiến bại, nhưng thất bại không có nhiều thảm. Bộ hạ đại bộ phận vẫn là an ổn rút về Liên Quân Đại Doanh. Một tuần sau, tỷ thủy quan bên ngoài, từ lúc Tôn Kiên chiến bại, tăng thêm Viên Thuật công báo tư thủ, trong bóng tôi giam giữ Lương Thảo. Các lộ chư hầu làm bảo đảm thực lực, nhưng cũng không dám chia binh xuất kích. Cuối cùng, ai cũng không muốn bị người sau lưng đâm đao. Vạn nhất bọn hắn chia binh xuất kích, cùng Tôn Kiên đồng dạng, bị Viên Thuật chụp Lương Thảo, ai có thể chịu nổi? Đại quân thiếu lương thực, đều không cần đánh, chờ đợi bọn hắn chắc chắn là thảm bại. Nguyên cớ, các lộ chư hầu tự mình móc nối một phen, vẫn là cảm thấy liên quân hợp binh một chỗ ổn thỏa nhất. Thế là 18 lộ chư hầu hợp binh một chỗ, binh phát tỷ thủy quan. Giờ phút này, tỷ thủy quan bên ngoài, liên quân 30 vạn đại quân tại đóng xuống hạ trại. Doanh địa trải rộng trăm dặm, như vậy to lớn thanh thế, để tỷ thủy quan chấn giữ đồng trác sĩ tốt nhìn một trận hãi hùng khiếp vía. Đáng giận, cái này liên quân lấn ta không người không, dám lớn lối như thế, chủ động đến dưới thành gọi chiến. Chấn giữ tỷ thủy quan một vị thống lĩnh, nhìn thấy đóng xuống khiêu chiến liên quân sĩ tốt, phẫn nộ không thôi. Trước đây, tỷ thủy quan thủ tướng Hoa Hùng đêm khuya tập doanh trại, ai có thể nghĩ tới, trong đêm tối bị tên lạc gây thương tích, chúng một tiễn, bây giờ đã rút về kinh thành tu dưỡng. Hiện tại tỷ thủy quan kỳ thực cũng không có đại tướng đóng giữ, liên quân quân trận bên trong, ta xem nơi đây sơn linh ngang dọc, hùng quan sừng sững, quả nhiên là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông nhiệm địa. Muốn đánh xuống cái này liên quan, sợ là phải bỏ ra không ít đại giới a. Tào Tháo liếc nhìn tỷ thủy quan xung quanh địa hình, âm thầm cảm khái một tiếng. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toàn, Tôn Kiên chở 18 lộ chư hầu cũng ngửa lập. Nhìn thấy cái này liên quan địa hình, đều là lông mày nhăn mạnh, hơi hơi lắc đầu. Tỷ thủy quan lại tên Hổ Lão Quan, cũng liền Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Tam Anh chiến lữ bố địa phương, cũng không biết lần này có thể hay không nhìn thấy Tam Quốc tên chẳng diện. Trong lòng Diệp Thần âm thầm cảm khái một tiếng. Bây giờ không còn Hoa Hùng thủ quan, hâm rượu chém Hoa Hùng, chính mình là nhìn không tới, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy Tam Anh chiến lữ bố. Đồng tắc chiếm cứ nơi đây liên quan, chúng ta muốn đánh hạ, sợ không nhất thời nữa khắc nhưng đến. Bây giờ đại quân khoảng cách Lạc Dương đã 10 phần gần, chỉ cần đánh hạ tỷ thủy quan, Lạc Dương đem cửa ra vào mở ra, có thể nói vùng đất bằng phẳng. Nhưng muốn đánh hạ nơi đây, sợ không phải dễ dàng như vậy. Trong lòng Diệp Thần cũng cho rằng như thế, thậm chí hắn cho rằng liên quân căn bản không có khả năng đánh hạ tỷ thủy quan, bởi vì thân là người xuyên việt, hắn tất nhiên biết tiếp nhận Hoa Hùng chấn giữ tỷ thủy quan đại tướng là ai. Lữ Bố, Tam Quốc đệ nhất manh tướng. Nói thật ra, tại kiến thức qua Triệu Vân cùng Điển Vi võ lực phía sau, Diệp Thần liền hết sức tò mò. Thân là Tam Quốc võ lực thứ nhất Lữ Bố, cái kiêm lịch tiên đến loại trình độ nào? Lưu Quan Trương ba người thật sự có thể cùng Lữ Bố chiến cái cân sức ngang tài ư? Chúng tướng tại quan sát xong tỷ thủy quan địa hình phía sau, nhộn nhịp đánh ngựa trở về doanh trại, thương nghị công phá tỷ thủy quan quân lượng. Thời gian như nước, bóng cầu qua khe cửa. Đảo mắt thời gian, một tháng liền đi qua. Một tháng này, Diệp Thần thế nhưng nội vàng. Hắn đem tại liên quân nơi này trao đổi đủ loại quân nhu, phân lượt hướng Giang Đô huyện vận chuyển. Nhìn xem những cái này quân giới, quân nhu hướng về nơi ở của mình mà đi. Diệp Thần rất có một loại kiến chuyển chỗ cảm giác. Diệp công tử, minh chủ bên kia để chúng ta nhanh chóng đi trùng quân lều lớn nghị sự. Ngươi cũng đi theo ta cùng đi a. Tào Tháo trực tiếp đi tới Diệp Thần quân doanh, mời hắn một chỗ tiến đến thương nghị chuyện quan trọng. Bây giờ liên quân tại Hổ Lao quan bên ngoài đã nhanh lắc lư hơn một tháng. Đối đạo này thiên hạ đệ nhất hùng quan, từ đầu đến cuối không có tìm tới công phá biện pháp. Viên Thiệu đột nhiên triệu tập mọi người nghị sự, chẳng lẽ là muốn ra biện pháp? Nghĩ đến điểm này, Tào Tháo cùng Diệp Thần liếc nhau, vội vã hướng về trung quân đại doanh tiến đến. Mà phía sau hai người, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thuần, Điển Vi, Triệu Vân cũng đi theo mỗi người chúa công mà đi. Chờ đến trung quân liều lớn, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tô Tiên, Đào Khiêm, Công Tôn Toản, Trương Siêu, Trương Mặc chờ 18 lộ chư hầu đã sớm ở đây. Tào Tháo cùng Diệp Thần đều tự tìm vị sau khi ngồi xuống. Ngồi tại chúng chư hầu phía trên, Viên Thiệu đi đầu lên tiếng: "Các vị, chúng ta tại cái này Hổ Lao quan bên ngoài ở lại một tháng không tiến, không nghĩ tới Đồng Trác lại trước tiên không ngồi yên được nữa. Bổn minh chủ tiếp vào mật báo, Đồng Trác đã sai khiến đại tướng tới trước đóng giữ Hổ Lao quan. Nói không chắc, vị này mới tới đại tướng liền là chúng ta phá cục cơ hội chỗ tồn tại. Viên Thiệu xúc động đối 18 lộ chư hầu lời nói nói. Tại hổ lao quan bên ngoài, song phương rằng có hơn một tháng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu như mới tới thủ tướng, tham công sốt ruột. Vung tha nơi hiểm yếu mà không tuân thủ, chủ động xuất kích. Nói không chắc, thật là liên quân một cái phá quan cơ hội tốt. Chỉ cần công phá hổ lao quan, liền có thể trực đảo Hoàng Long, tiến quân thần tốc, một trận chiến nhất định càn khôn. Đến lúc đó, giúp đỡ Hán Thất, trọng trấn Triều Cương, ngay tại trước mắt. Nghe được Viên Thiệu thuyết pháp, trong mắt Diệp Thần tinh quang lấp lóe, mặt mũi tràn đầy chờ mong thần sắc. Hắn đương nhiên biết rõ, Đổng Trác sẽ đem phải tới. Tam quốc đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố. Bên này, Viên Thiệu vừa dứt lời, một vị sĩ tốt đội vàng nhập sổ, cao giọng ôm quyền bẩm báo. Báo, Hổ Lao quan thủ tướng Lữ Bố, tại ta liên quân đại doanh phía trước gọi chiến. Nghe được Lữ Bố cái tên này, doanh trướng bên trong không ít người liền là thân thể run lên. Người có tên, cây có bóng. Lữ Bố võ lực dũng mãnh, thiên hạ người nào không biết. Vốn nghĩ Đổng Trác phái tới tân nhiệm thủ tướng là một cái phá quan cơ hội. Cái này mẹ nó, ai có thể nghĩ tới, Đổng Trác sẽ đem Lữ Bố tên sát thần này cho phái tới. Chương 49. Tam anh chiến Lữ Bố cùng lúc đó, ngồi ở vị trí đầu Viên Thiệu, khi nghe đến Lữ Bố danh tự phía sau, thần sắc liền là khẽ gần. Năm đó hắn tại Lạc Dương thời điểm, thế nhưng thấy tận mắt Lữ Bố, cái kia thật chính là võ lực phi phàm. Dù cho là tung hoành thiên hạ Tây Lương thiết kỵ, cũng không dám cùng tranh phong. Các vị, mỗi người điểm đủ binh mã, cùng ta ra doanh trại một trận chiến. Cho dù người tới Lữ Bố, cũng không thể không chiến. Bây giờ khoảng cách Lạc Dương bất quá gan tấc, còn thiếu Lâm Môn một cước, cũng không thể giải tán liên quân, xám xịt cút về a thật như vậy làm, sau này sợ là muốn trở thành thiên hạ trò cười. 18 lộ chư hầu, mỗi người mang theo chính mình binh mã, đi ra doanh trướng, cùng Đổng Trác đại quân giằng co. Liền gặp liên quân đối diện đi đầu một người. Đầu đội vấn tóc tử kim quan, người mặc tây xuyên gấm đỏ bách hoa áo, người khoác mặt thú nuốt đầu liên hoàng giáp, dưới hông xích thú mã, tay cầm phương thiên hỏa kích. Thân cao tám thước, uy phong lẫm liệt, tựa như chiến thần đồng dạng. Nhìn thấy Lữ Bố như vậy hình tượng, 18 lộ chư hầu đưa mắt nhìn nhau. Người nào xuất trạng? Theo lấy Viên Thiệu kêu một tiếng này ra. Thượng đảng thái thú sau lưng vương vùng, Hà Nội danh tướng Phương Duyệt đánh ngựa mà ra. Chỉ thấy hắn lôi kéo cương ngựa, cầm trong tay trường thương, cấp tốc hướng về Lữ Bố phóng đi. Hắn mới cùng Lữ Bố đánh cái đối mặt, chỉ xuất một thương, liền bị Lữ Bố trực tiếp một kích chém xuống dưới ngựa. Thập nhân nạp mạng đi. Phương Duyệt bị giết, cùng là Vương Khuông thủ hạ đại tướng Mục Thuận đánh ngựa tiến đến, thể phải cho thỏa đáng huynh đệ báo thủ. Mà lúc này, một bên Bắc Hải thái thú Khổng Dung Huy Võ An Quốc, cùng nhau rủi ngựa mà ra, công hướng Lữ Bố. Trong lúc nhất thời, ba người trên chiến trường ác chiến mấy hiệp, cũng liền mấy hơi thở thời gian. Mục Thuận bị một kích chém đứt đầu người, ngay tại chỗ thân chết. Mà Võ An Quốc bị Phương Thiên Họa kích báng kích quét đến xây bả bay, cánh tay ngay tại chỗ rạn nứt, chạy trối chết. 18 lộ chư hầu bộ hạ đại tướng liên tiếp ra. Dĩ nhiên không một người có thể cùng Lữ Bố đấu qua 10 cái hiệp. Cái này khiến mọi người tại đây đều kinh hãi thất sắc. Lữ Bố dũng mãnh, lập tức cho trong đầu tất cả mọi người đánh xuống thật sâu là ấn. Chúa công, ta đi chiến hắn. Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, Triệu Tử Long đánh ngựa đi đến bên cạnh Diệp Thần, nhẹ giọng bẩm báo nói. Diệp Thần lập tức lắc đầu. Không thể. Liên quân bại thế đã lộ, có thể hay không thắng Lữ Bố, kỳ thực đã không trọng yếu. Còn nữa nói, chúng ta liền là một thương đội, vì sao làm liên quân quyết đấu sinh tử? Diệp Thần tự nhiên là biết, lần này 18 lộ chư hầu liên cùng thảo phạt Đổng Trác kết quả. Hắn vốn là không có ý định tại trong đó ra cái gì lực. Thuần làm khán giả tới. Liên quân cũng không phải Hoàng Cân quân, dựa vào cái gì để hắn xuất nhân đi đánh Lữ Bố? Vạn nhất Triệu Tử Long có nguy hiểm, Diệp Thần hắn có thể khóc chết. Lúc này, Lữ Bố Vũ Dũng nhìn liên quân tám quân sợ hãi. 18 lộ chư hầu toàn bộ ở đây, nhưng lại không có một người là Lữ Bố mời hợp địch. Không ít ánh mắt đều nhìn về Tào Tháo, theo sau nhìn về phía nó sau lưng Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thuần hai huynh đệ cái trên mình. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thuần cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lập tức hoa cúc căng thẳng. Bọn hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh, trong lòng mình rõ ràng. Lữ Bố Dũng, bọn hắn vừa mới thế nhưng thật sự rõ ràng để ở trong mắt. Bực này nhân vật, dù cho là huynh đệ bọn họ liên thủ, cũng đánh không được. Các Diệp Thần nhìn thấy Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thuần hai huynh đệ một mặt táo bón biểu tình, trong lòng cười thầm. Bí mật từng cái nhắc lên Lữ Bố, đều là mở miệng một tiếng Lữ Bố tiểu nhi, ba nhà họ Nô. Chờ thật đối mặt, từng cái đại khí không dám thở, sợ muốn chết. Thật là Lữ Bố trước khi chết, từng cái cũng đúng. Lữ Bố sau khi chết, từng cái trọng quyền xuất kích. Đại ca, chẳng phải là một cái ba nhà họ Nô ư? Mà nhìn ta đi qua, đâm bên trên hắn mấy cái lỗ thủng. Đứng ở sau lưng mọi người Trương Phi, nhìn thấy Lữ Bố ngang ngược cản rỡ, tự ngạo vô song khí diễm, tức giận mặt đều đỏ. Ngươi thế nào liền nhu bức như vậy đây? Trải qua ta công nhận ư? Tam đệ ngàn vạn cẩn thận, vạn sự dùng tính mạng làm đầu. Lưu Bị trầm giọng dặn dò. Lần này 18 lộ chư hầu, Lưu Bị dùng một giới huyện lệnh thân phận tham gia, không phải là vì tới Dương Danh ư? Không phải hắn ba ba chạy tới làm gì? Bây giờ liên quân bị Lữ Bố một người trấn trụ, trận chiến này không nói thắng, coi như có thể đánh cái ngang tay. Sau này bọn hắn ba huynh đệ thanh danh, người nào không biết? Đạt được chính mình đại ca cho phép xuất chiến phía sau, Trương Phi hoa hoa hú lên cái gì? Lữ Bố tiểu nhi, đừng đội phách lối. Tiến nhân Trương Dực Đức, tới trước chiến ngươi. Trương Phi quát lên một tiếng lớn, tay cầm trượng bát xà mâu, liền hướng về Lữ Bố phóng đi. Đến đúng lúc, nhìn thấy trước mắt người tới, Lữ Bố vung trong tay phương thiên hỏa kích, hướng thẳng đến Trương Phi chính diện nên đón tiếp lấy. Ầm. Binh khí đối đầu nháy mắt, hai người đều có thể cảm nhận được một cú cự lực theo trong binh khí ra truyền đến. Lữ Bố cảm nhận được Phương Thiên Họa Kích có lực lượng truyền đến từ trên đó, cũng là cả kinh. Vẫn thật không nghĩ tới, trước mắt hán tử kia khí lực dĩ nhiên cũng không nhỏ. Tốt, lại đến. Lữ Bố xoay một cái đầu ngựa, hướng về Trương Phi tiếp tục tiến công. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, Trương Phi cùng Lữ Bố binh khí hướng đối đụng. Tia lửa tung tóe bốn phía đồng thời, chói hai kim loại tiếng va chạm vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lại giết 30 hiệp, ý nguyên nhìn không ra thắng bại. Liên quân bên này, gặp có người cuối cùng có thể đối đầu Lữ Bố, mọi người nhộn nhịp lên tiếng gọi tốt, cổ động sĩ khí. Mà Trương Phi một cái mặt đen, lúc này đã nhanh biến thành màu đỏ tía. Tại ngoại nhân nhìn tới, hắn có thể cùng Lữ Bố chiến có đi có về. Nhưng chính mình khổ tự mình biết, lại như vậy đánh xuống, không ra 10 cái hiệp, hắn liền sẽ bị Lữ Bố đánh bại. Quan Vũ cũng nhìn ra chính mình tam đệ tình huống, trong miệng hét lớn một tiếng. Ngựa cung thủ Quan Vũ, tới trước chiến ngươi. Nói xong đánh ngựa mà ra, cầm trong tay thanh long ngạ trăng, hướng về Lữ Bố phóng đi. Đoàn binh giáp nhau, lại là một trận tốc độ ánh sáng. Binh khí vung vẩy tiếng xé gió, không ngừng vang lên. Trương Phi, Quan Vũ phối hợp ăn ý hai người sát chiêu liền ra, như gió táp mưa rào đồng dạng hướng về Lữ Bố công tới. Mà Lữ Bố bên này, khí thế chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng đánh càng hăng, chậm chậm bắt đầu một người đè ép hai người đánh. Một bên khác, Tào Tháo nhìn thấy Trương Phi, Quan Vũ hai người lực chiến Lữ Bố, trong mắt tinh quang chớp động. Vạn không nghĩ tới, ta liên quân bên trong lại có như vậy mạnh tướng, có thể đối đầu Lữ Bố mà không bại. Hai người này là ai thuộc cấp? Tào Tháo bên này tiếng nói vừa ra, đột nhiên lại có một người hô: "Nhị đệ, tam đệ, đại ca tới trước giúp ngươi." Lưu Bị cầm trong tay hai đuổi kiếm, đánh ngựa mà ra, không nói hai lời, hướng về Lữ Bố đánh tới. Tam anh chiến Lữ Bố, lịch sử tên tràng diện a. Diệp Thần nhìn thấy trên chiến trường đánh thành một đoàn ba người, trong lòng cảm khái một câu. Trong lúc nhất thời, hắn có chút tận mắt chứng kiến lịch sử ma huyễn cảm giác. Chúa công, ba người này sợ là phải thua. Triệu Vân ánh mắt sắc bén, tại bên cạnh Diệp Thần nhẹ giọng giải thích nói: "Chúa công, Triệu Vân xin chiến." Triệu Vân nhìn xem chiến trường phương hướng, nhiệt huyết dâng trào. Diệp Thần suy nghĩ một thoáng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tướng quân tốt nhất quyền sở hữu, liền là trên chiến trường. Đúng phải lực lượng ngang nhau đối thủ, ngươi không cho hắn đánh thật so giết hắn còn khó chịu hơn. Bên này, Diệp Thần mới gật đầu đồng ý, đột nhiên phát hiện, Điển Vi người khoác huyền thiết hắc giáp, ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp hướng về Lữ Bố giết đi qua. Chương 50. Điển Vi Triệu Vân chiến Lữ Bố đang cùng Lưu Quan Trương áp chiến Lữ Bố. Khóe mắt liếc qua quét qua, nhìn thấy một vị toàn thân mặc giáp trắng hán, hướng về chính mình chạy tới. Điều động lực khí toàn thân, trong tay Phương Thiên Họa Kích một cái quét ngang, đem Lưu Quan Trương cho đẩy ra. Một bên khác, chỉ thấy Điển Vi tựa như hình người xe tăng, hướng về Lữ Bố đánh tới. Sắp đến Lữ Bố trước người, giơ lên trong tay song kích, nhún người nhảy lên thật cao, làm châm lửa đốt trời bộ dáng, cầm trong tay song kích hướng về Lữ Bố trên đầu đánh tới. Ầm. Vũ khí tiếng va chạm vang lên. Lữ Bố nâng lên Phương Thiên Họa Kích đón đỡ, cảm nhận được trên vũ khí truyền đến thế như thiên quân trọng lực. Đột nhiên cảm thấy eo tê dần, lại có mấy phần phát lực, không khỏi hai tay mềm nhũn, lại bị Điển Vi một kích phía dưới, đánh thân thể thẳng lăn lư. Người tập võ, toàn dựa vào eo phát lực, thương tổn chân không thương tổn lưng. Liên quân bên này mọi người nhìn thấy Điển Vi một kích đánh Lữ Bố thân thể lăn lư, lập tức vang lên một mảnh tiếng khen. Nghe được thanh âm này, Lữ Bố đông cảm giác trên mặt tối tăm. Hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm, không một người là hắn địch thủ. Bây giờ dĩ nhiên không thể chịu được địch nhân một kích, cái này khiến có lẽ tự ngạo hắn làm sao có thể chịu được. Thế là quát lên một tiếng lớn, muốn chém giết Điển Vi, dùng cứu danh dự. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, Điển Vi cùng Lữ Bố hai người thiên lôi đối địa hỏa, giết bụi đất tung bay, đánh có đi có về. Đánh hơn 30 hiệp, ý nguyên bất phân thắng bại. Người này dũng mãnh, không xuống cổ chi ác lai. Liên quân quân doanh, Tào Tháo nhìn xem trên chiến trường đang cùng Lữ Bố đánh nhau kịch liệt Điển Vi, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Trong miệng tán thưởng phía dưới, nhưng trong lòng thì đáng tiếc như vậy mạnh tướng không phải là mình bộ hạ. Mà một bên Biên Thiệu, Công Tôn Toản, Tôn Tiên, Cổ Mạo, Vương Khung đám người nhìn thấy Điển Vi một thân kinh thiên thực lực, người đều mau nhìn choáng váng. Tình huống như thế nào? Bọn hắn còn nhớ, Điển Vi hình như là Diệp Thần người. Một cái chỉ là thương đội lĩnh đội, thủ hạ lại có như vậy tuyệt thế hãn tướng ư? Mà Viên Thuật mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hắn liền nói đây, chẳng trách Trương Vân chiến bại bị giết. Diệp Thần thủ hạ có như vậy người tài ba, Trương Vân chết cũng không oan uổng. Giờ khắc này, tại một bên cấp chiến Lưu Quan Trương ba người, nhìn xem cùng Lữ Bố kịch chiến Điển Vi, cũng là trong mắt tình quang lấp lóe. Đại ca, người này thực lực, nhìn tới kiêu ngạo chúng ta. Quan Vũ híp mắt, nhìn phía dưới chiến đấu, trong ánh mắt dị sắc liên tục. Lưu Bị theo bản năng gật gật đầu, tiếp đó tựa hồ là nghĩ đến chút gì, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần một chút. Hắn cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần một giới thương nhân, cũng có thể giống như cái này đại tướng. Nhìn tới vị này người trẻ tuổi, cũng không muốn nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy a. Mà tại liên quân bên trong Diệp Thần, nhìn thấy đang cùng Lữ bước đấu chiến Điển Vi, liên tiếp gật đầu. Hắn xem như minh bạch, dưới ngựa Điển Vi vô địch hàm kim lượng. Triệu Vân bên này ngóng nhìn lấy chiến trường, nhìn xem đã cùng Lữ Bố chiến thành một đoàn Điển Vi. Hắn có thể cảm thấy, trong cơ thể mình nhiệt huyết dường như nháy mắt sôi trào. Trong tay ngân thương nắm chặt, vỗ vô dưới hông chiến mã, một mặt kiên nghị thần sắc, nội tâm biến đến dục dịch ngóc đầu dậy. Cuối cùng, cùng loại này nổi tiếng thiên hạ cường giả có thể chiến đấu một tràng, là mỗi một cái võ giả mộng tưởng. Giờ phút này, trên Hổ Lao Quan, người này là người nào, Vũ Dung rõ ràng không thua kém con ta phụ tiên. Tọa trấn trên Hổ Lao Quan đồng trác, nhìn phía dưới cùng Lữ Bố đánh nhau kịch liệt mà không rơi hạ phong Điển Vi, đối bên người Lý Nho hỏi: Chư hầu liên quân bên trong, không nghĩ tới rõ ràng cũng có thể giống như cái này mãnh tướng. Cái này khiến Đồng Trác trong lòng nhiều một chút bất an. Người này cũng là chưa bao giờ thấy qua, càng không nghe thấy nó tính danh. Lý Nho tại trong đầu hồi ức chốc lát, mở miệng trả lời. Như vậy Vũ Dũng người, có thể cùng Lữ Bố đánh cân sức ngang tài. Tại trong ký ức của Lý Nho, nhưng lại chưa bao giờ có như vậy một người. Không khỏi để hắn vô cùng kỳ quái. Giống như bản lĩnh này, lẽ ra sớm cái kia danh dương thiên hạ a. Thế nào chưa từng nghe qua, gặp qua. Ngay tại Lý Nho nghi hoặc thời điểm, giữa sân thế cục đột nhiên biến hóa. Liền gặp liên quân trong đại trận, một người thúc ngựa mà ra, thẳng đến trung tâm chiến trường mà đi. Điền Vi, ngươi lui ra sau, để cho ta tới gặp gỡ hắn. Kèm theo hét lớn một tiếng, một thân ngân giáp Triệu Vân, nâng thương mà ra, hướng về Lữ Bố nên đón tiếp lấy. Nghe được Triệu Vân lời nói, Điền Vi lô mũi đều sắp tức điên. Ngươi thế nào như bức như vậy đây? Nói để ta lùi, ta liền lùi, ngươi coi ngươi là chúa công đây. Điền Vi giơ lên trong tay song kích, lại cứng rắn sinh đỡ được Lữ Bố một kích. Hai tay lập tức bắt đầu không tự chủ run rẩy. Nên nói không nói, Lữ Bố là thật mạnh. Điền Vi tự nhận 100 hiệp bên trong, lại cùng Lữ Bố đánh xuống, sợ là phải thua. Hắn cũng rõ ràng, Triệu Vân cũng nhìn ra hắn thua trận dùng lộ ra, mới vào lúc này cắm vào chiến trường. Ai? Điền Vi ai thanh thở dài, một cái nhảy bút, thoát khỏi chiến trường. Chính mình tài nghệ không bằng người, đã không còn gì để nói. Xoay người một cái, rút về liên quân trong đại doanh. Trước khi đi, Điền Vi vẫn không quên đối Lữ Bố hét to một tiếng. Lữ Bố tiểu nhi, tiếp xuống liền nhìn ngươi, đánh chết cái kia tiểu bạch kiểm. Tào Tháo nhìn thấy lại một người xuất chiến, lông mày nhăn mạnh. Hắn đương nhiên biết rõ, người này cũng là Diệp Thần người. Cái kia Điền Vi xem xét hình thể, liền biết là tuyệt thế manh tướng. Người này lại nhìn lên càng giống một người thư sinh. Phái một người như vậy xuất chiến, không phải đi chịu chết đi ư? Phải biết, đối phương thế nhưng Lữ Bố a. Nhưng Diệp Thần lại đối Triệu Vân có 10 phần lòng tin. Một lữ 2 triệu tam Điền Vi. Nếu như nói Lữ Bố cùng Điền Vi bộ chiến, thắng thua còn thật khó mà nói. Bộ chiến Điền Vi đánh ngựa bên trên Lữ Bố, bây giờ nhìn lại vẫn là có chút khó nhọc. Nhưng Triệu Vân ngựa chiến, tuyệt đối so Điền Vi ngựa chiến mạnh. Có thể hay không đánh thắng Lữ Bố, khó mà nói. Nhưng tối thiểu nhất là không có lo lắng tính mạng. Thử, chỉ là một cái thư sinh yếu đuối, vọng tưởng cùng Lữ Bố đối chiến. Đây là muốn nói cho Đồng Tặc, chúng ta chư hầu thủ hạ không người ư? Viên Thuật Thờ Ơ nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng rêu cợt nói. Nghe nói như thế, liên quân bên trong không ít người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt, nhưng thủy chung trên chiến trường, không thèm để ý Viên Thuật. Chỉ thấy trong chiến trường, Triệu Vân thương ra như rồng, một thương hướng về Lữ Bố đâm tới. Trường thương cùng Lữ Bố phương thiên hỏa kích trong tay mới đụng vào nhau. Mọi người liền nhìn một trận hãi hùng kết vía. Tại trong dự liệu của mọi người, Triệu Vân bị Lữ Bố một kích chém giết ở dưới ngựa tình huống cũng không có phát sinh. Song phương vũ khí liên tiếp va chạm. Trong tay Triệu Tử Long trường thương bay lượn, thương hoa điểm điểm, như ánh sao đầy trời, hướng về Lữ Bố bao phủ tới. Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích đại khai đại hợp, một kích quét ngang thiên hạ, tựa như Sở Bá Vương tại thế. Một tới hai đi ở giữa, hai người đã trên chiến trường đấu hơn 30 hiệp. Đây chính là hắn thực lực. Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Uyên, Tào Tháo, Tôn Kiên đám người nhìn thấy cùng Lữ Bố đấu không rơi hạ phong Triệu Vân, từng cái con ngươi đều nhanh trận lồi ra, thật là người không thể xem bề ngoài. Đại ca, không nghĩ đến người này thực lực vậy mà như thế mạnh. Lưu Bị sau lưng Trương Phi nhìn xem Triệu Vân, không khỏi sợ hãi than nói. Mà Lưu Bị nhìn xem Triệu Vân, trong mắt lại tràn đầy tinh quang. Nếu như người này là ta bộ hạ, thật là tốt biết bao a. Lưu Bị nội tâm không được cảm khái. Chương 51. Diệp Thần phản tặc thân phận bạo lộ liên quân bên trong. Nhìn xem trên chiến trường cùng Lữ Bố đánh có đi có về Triệu Vân, các lộ chư hầu trong lòng cảm khái liên tục. Loại này võ lực dũng tướng, xem xét liền là đỉnh cấp võ tướng. Nhất là liên tiếp mất đi hai đại danh tướng Hà Nội Thái thủ Vương Công, nhìn xem Triệu Vân thân ảnh, bệnh đau mắt đều nhanh phạm. Nhân tại như vậy nếu là tại dưới trướng hắn, tuyệt đối sẽ trở thành so Phương Duyệt còn nổi danh hơn đại tướng. Trong lúc nhất thời, không ít chư hầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử này vận khí thế nào như vậy tốt? Theo cái nào tìm tới hai cái tuyệt thế võ tướng? Mà lúc này Công Tôn Toàn một gương mặt mo, biến thành tái nhợt sắc. Sớm biết Triệu Vân có thể đánh như vậy, hắn làm sao có khả năng đưa cho Diệp Thần a lúc này? Trên chiến trường, đột biến phát sinh. Triệu Vân cùng Lữ Bố đại chiến vài trăm hiệp, bán đi một sơ hở, quay người một cái hồi mã thương, đem Lữ Bố trên đầu vấn tóc tử kim quan cho đánh rơi. Vô cùng nhục nhã, nghịch tặc, để mặc lại. Lữ Bố tung hoành thiên hạ nhiều năm, đừng nói bị người đánh rơi vấn tóc đỉnh, liền không đụng phải mấy cái có thể cùng hắn chiến đấu mấy hiệp người. Bây giờ bị một vị thanh danh không hiển hách tiểu tốt cho đánh rơi vấn tóc tử kim quan, hắn làm sao không giận? Tóc hai bù xù Lữ Bố, tựa như một đầu bị làm nổi giận hùng sư, thế phải đem trước mắt Triệu Vân đánh giết. Ken ken ken. Ngay tại Lữ Bố còn muốn tái chiến, trên hồ La Quan cũng là vang lên một trận dồn dập tiếng chiên trống. Bây giờ thu binh. Nghe được tiếng chiêng, Lữ Bố hung hăng nhìn một chút Triệu Vân. Tuy là không có cam lòng, nhưng quân mệnh không thể trái, chỉ có thể ôm hận xuất bộ trở lại. Liên quân sĩ khí phóng đại, vô số người nhìn xem bạch giáp ngân thương Triệu Vân, giống như nhìn chiến thần đồng dạng. Tướng quân vi vũ. Hết đợt này đến đợt khác tiếng ho hét, để các lộ chư hầu thần sắc trên mặt không phải là ít. Ai cũng không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Liên quân thành lập tới nay, lớn nhất danh tiếng lại bị hai vị thương đội hộ vệ thống lĩnh cho cướp. Cái này khiến các lộ chư hầu có mặt mũi nào? Ai, đáng tiếc dưới trướng của ta manh tướng Nhan Lương, Văn Sửu không tại. Không phải hai người liên thủ phía dưới, Lữ Bố nhất định chết không thể nghi ngờ. Viên Thiệu giờ phút này làm cứu danh dự, cố cố ý bù một câu. Gặp Đổng Trác một phương bãi binh ngưng chiến, cũng xoay một cái đầu ngựa, mang theo bộ hạ rời khỏi. Mọi người thấy bóng lưng Viên Điệu, khinh thường bĩu môi. Ngươi liền tuổi a, còn Nhan Lương, Văn Sửu, hai người bọn hắn tới cũng là cho Lữ Bố tặng đầu người mặt hàng. Liên quân đại doanh, Công Tôn Toản doanh trướng, chết tiệt Diệp Thần, dám tính toán ta. Trở về Công Tôn Toản, mới trở lại chính mình quân trướng, liền đối Diệp Thần chửi ầm lên. Đã Triệu Tử Long như vậy vũ dũng, vì sao tại chính mình bộ hạ không có chút nào triển lộ? Hễ lộ ra hôm nay 1/10 thực lực, hắn nhất định sẽ trọng dụng Triệu Vân. Nhưng bây giờ, như vậy manh tướng lại thành Diệp Thần người, thật là đáng chết. Triệu Vân xem xét cũng cùng Diệp Thần đồng dạng, đều là âm hiểm gian trá hạng người. Công Tôn Toản đem có nổi đều vung ra trên thân người khác, một điểm không nhìn ra chính mình vấn đề. Ngay tại lúc đó, trong hồ La Quan, nghĩa phụ, ta đang muốn chém cái kia Triệu Tử Long, ngài vì sao đột nhiên bây giờ thu binh? Lữ Bố thời khắc này sắc mặt âm trầm đều có thể nhỏ xuống nước tới. Hắn cùng Triệu Vân giao chiến 200 hiệp, tất nhiên có thể cảm nhận được, tiếp xuống chỉ cần mình dùng hết toàn lực, sớm muộn có thể đem Triệu Vân chém xuống dưới ngựa. Hắn cũng có lòng tin này liền có thể làm được. Đối mặt Lữ Bố chất vấn, Đổng Trác cũng là cười ha ha. Con ta phụng tiên vô địch thiên hạ, vi phụ tất nhiên biết. Bất quá liên quân âm hiểm, áp dụng xa luân chiến tiêu hao ngươi, vi phụ sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn, liền bây giờ thu binh. Đổng Trác trên mặt tuy là cười lấy, nhưng trong lòng lại đối Lữ Bố chửi ầm lên. Liền ngươi còn nghĩ đến chém giết đối phương? Thử kim quan đều bị địch nhân đánh rơi, tiếp tục đánh xuống, không chừng muốn chúng vào một thương. Lão tử là tại cứu mệnh của ngươi, nếu không phải sợ ngươi thua, ảnh hưởng sĩ khí của ta, lão tử nhưng quản sống chết của ngươi. Ai? Thôi được, chỉ có thể có cơ hội tái chiến a. Lữ Bố dù sao cũng là Đổng Trác bộ hạ, gặp nghĩa phụ nói như thế, cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Đổng Trác nhìn xem Lữ Bố rời đi bóng lưng, vừa mới nụ cười trên mặt chậm chậm biến mất, từng bước biến đến âm trầm. Văn Ưu, ngươi nói tiếp xuống, có biện pháp gì dùng lùi liên quân? Liên quân bên trong, võ tướng không ít, tạm thời không nói Lưu Quan Trương ba người, cái kia Điển Vi, Triệu Vân đều là có thể cùng Lữ Bố đánh ngang tay manh tướng, nhất là Triệu Vân càng làm một thương đánh rơi Lữ Bố vấn tóc tử kim quan. Như vậy muốn nhanh chóng đánh tan chư hầu liên quân, sợ là không có hy vọng. Lần này Đổng Trác vào Lạc Dương, tổng cộng mang theo 15 vạn Tây Lương thiết kỵ, đây đều là hắn nội tình, một khi đều hao tổn tại nơi này, sợ là gốc rễ của hắn đều sẽ dao động. Nhạc phụ đại nhân đừng nội, quân ta không cách nào nhanh chóng đánh tan liên quân, nhưng quân ta có Hổ Lao Quan loại này nơi hiểm yếu tại tay, liên quân muốn vượt qua Hổ Lao Quan, binh phong thẳng bước Lạc Dương cũng không chuyện dễ. Tại Lý Nho nhìn tới, chư hầu liên quân tuy là có 30 vạn nặng, nhưng Lạc Dương cửa ra vào Hổ Lao Quan còn trong tay bọn hắn, trong lúc nhất thời hồi lâu ở giữa, liên quân muốn phá quan tuyệt không có khả năng. Nhạc phụ đại nhân, ta xem liên quân bên trong nội bộ cũng không phải là một lòng, chỉ cần chúng ta có thể giữ vững Hổ Lao Quan, tinh tâm chờ đợi, sớm muộn bọn hắn cũng sẽ cơ hội tự loạn trận cướp, đến lúc đó cơ hội của chúng ta liền tới. Lý Nho đối điểm ấy nhìn rất rõ ràng. 18 lộ chư hầu từng cái nhìn như tận trung cứu giá, trung can nghĩa đảm, nhưng có thể bao nhiêu thực tình thứ không thể biết, cả đám đều tại đánh lấy chính mình tính toán, đều nghĩ đến kiếm chỗ tốt đây. Chỉ cần bọn hắn yên tĩnh chờ đợi, đám người này sớm muộn muốn sụp đổ, mỗi người thối lui. Một khi cơ hội đã đến, liền là bọn hắn chủ động xuất kích thời điểm. Đã như vậy, vậy liền chờ đợi xem a. Đổng Trác ai thán một tiếng, gật đầu xem như công nhận Lý Nho nói. Mấy ngày qua, hắn hùng tâm trang trí, đã sớm bị Lạc Dương cuộc sống tốt đẹp cho làm hao mòn hầu như không còn. Kỳ thực, hắn vẫn muốn rời đô ả tại nó tại nơi này, cùng 18 lộ chư hầu hao tổn, không bằng rời đô Trường An, tiếp tục hưởng thụ chính mình cuộc sống tốt đẹp. Lạc Dương các ngươi 18 lộ chư hầu không phải là một ư? Vậy liền cho các ngươi tính toán. Một bên khác, so với Đổng Trác một phương sĩ khí đê mê, liên quân bên này giờ phút này lại tại chúc mừng lần này đại thắng. Diệp Thần trong doanh trướng, tới các vị nâng chén, làm Điển Vi, Triệu Vân a. Diệp Thần nhìn xem đắc thắng trở về Điển Vi cùng Triệu Vân, đầy mặt đều là vui mừng, liền hắn đều không nghĩ tới Triệu Vân cùng Điển Vi dĩ nhiên cướp liên quân xuất binh đến nay lớn nhất danh tiếng. Trải qua một trận chiến này, Điển Vi cùng Triệu Vân thanh danh một trận chiến mà thiên hạ biết, cuối cùng có thể cùng Lữ Bố kịch chiến trăm hiệp bất bại tuyệt thế manh tướng, thiên hạ có thể có mấy cái. Theo lấy tiệc ăn mừng tiếp tục, Diệp Thần cũng biết thế nào một chuyện, cảm giác trong lòng càng ngày càng không tốt. Hắn tổng cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ hướng về hắn đánh tới, rượu cũng càng uống càng cảm giác khó chịu. Tuy là hắn cũng không rõ ràng loại nguy cơ này cảm giác từ đâu mà tới, nhưng một khỏa tâm thủy chung phanh 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 trực ngày, đảo mắt liền là ngày thứ hai. Một hổ báo kỵ mật thám hỏa tốc tiến vào Hạ Hầu Huyền quân doanh. Tướng quân, cha ra được Diệp Thần thân phận chân thật là Hoàng Cân quân phản tặc. Chương 52. Giết cái Diệp Thần thế nào như vậy khó cái gì? Hạ Hầu Huyền cực kỳ hoảng sợ. Phía trước hắn cùng chúa công Tào Tháo đã đoán Diệp Thần không ít thân phận, nhưng đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới Diệp Thần cuối cùng dĩ nhiên là Hoàng Cân quân phản tặc. Khi biết Diệp Thần thân phận chân thật phía sau, Hạ Hầu Huyền không đợi nhiều lời, vội vã hướng Tào Tháo doanh trướng tiến đến, tiến về báo cáo. Tào Tháo trong quân trướng, tin tức xác định ư? Tào Tháo nghe Hạ Hầu Huyền bẩm báo, cả người cũng là ngây mẩn cả người. Hắn cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần dĩ nhiên là Hoàng Cân quân phản tặc. Có lẽ không sai được. Hạ Hầu Huyền khẳng định hồi đáp. Hồi báo kỵ mật thám, nếu như không có nắm chắc, là sẽ không đem tin tức này chuyển tới. Nghe vậy, Tào Tháo chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, như là đã xác định Diệp Thần thân phận. Cái kia quả quyết không có khả năng thả hắn rời khỏi. Thông qua đoạn này thời gian quan sát cùng tiếp xúc, Tào Tháo tất nhiên biết, Diệp Thần người này không thể khinh thường. Không nói những cái khác, liền hắn độc thân vào trại địch, con mẹ nó lẫn vào phong sinh thủy khởi điểm ấy. Tào Tháo tự hỏi, hắn không làm được như vậy, càng sẽ không làm như thế. Càng mấu chốt một điểm là, Diệp Thần trong quân cơm nước là tại quá tốt rồi. Có dạng này cơm nước nội tình, dạng gì anh hùng thiên hạ chiêu mộ không đến. Nếu như cho Diệp Thần an ổn trưởng thành cái 1-2 năm, sợ thành họa lớn trong lòng. Hạ Hầu Uyên, truyền mệnh lệnh của ta, ngươi lập tức mang 1000 hổ báo kỵ, đi Diệp Thần cửa doanh tiêu diệt bọn hắn. Đi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể thả đi một người. Thuộc hạ tuân mệnh. Hạ Hầu Uyên ôm quyền trả lời. Ngay tại Hạ Hầu Uyên quay người sắp sửa lúc rời đi, chờ một chút, Tào Tháo đột nhiên nói, 1000 sợ là chưa đủ, mang 3000 binh mã đi qua. Nhất thiết phải không thể thả chạy Diệp Thần, chết hay sống không cần lo. Tuân mệnh. Hạ Hầu Uyên một mặt sắc khí, lĩnh mệnh mà đi. Tại Hạ Hầu Uyên rời đi về sau, Tào Tháo suy nghĩ một trận. Ý Nghi Nguyên không yên lòng, mệnh bộ hạ thân vệ giúp hắn xuyên giáp, tuyệt đỉnh hôn tử áp trận đi nhìn một chút. Lần này, mặc kệ trả giá nhiều lớn đại giới, thế tất yếu chém giết Diệp Thần, không phải thả hổ về rừng phía sau. Nói không chắc, Diệp Thần sẽ thành sau này tráng hán người đảm mộ. Ầm ầm, võ ngựa từng trận. 3000 hổ báo kỵ tại Tào Tháo, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thuần dẫn dắt tới, hướng về Diệp Thần cửa doanh bao đi. Chờ vừa đến địa phương, Tào Tháo, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thuần toàn bộ mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó, người đây, nhìn xem trống rông cửa doanh, mấy người đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Tào Tháo còn nhớ đến, đêm qua Diệp Thần còn mời hắn đi ăn mừng đây, nhưng bởi vì bận rộn quân vụ, hắn cự tuyệt. Ai có thể nghĩ tới, trong vòng một đêm, Diệp Thần toàn bộ thương đội thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi, đi đại doanh cửa ra vào hỏi một chút. Tào Tháo xoay một cái đầu ngựa, hướng về liên quân đại doanh cửa ra vào chạy đi. Mà chờ hôm qua nhưng từng gặp Diệp công tử ra liên quân đại doanh. Tào Tháo đối trông coi cửa doanh sĩ tốt hỏi, hồi bẩm tướng quân, tối hôm qua Diệp công tử quá nửa đêm mang theo thương đội liền rời đi đại doanh. Sĩ tốt đối ấn tượng này khắc sâu. Cuối cùng, Diệp Thần thương đội cầm nước, toàn bộ liên quân đều nổi tiếng, không ít người đều đi chỗ của hắn trà sát qua ăn uống. Nguyên cớ, hắn đối Diệp Thần đêm khuya rời khỏi quân doanh nhớ rất rõ ràng. Đuổi. Tào Tháo trong đầu suy nghĩ một trận. Diệp Thần đám người mang theo đại lượng lương thảo, hành quân tốc độ tất nhiên chậm chạp. Lúc này chỉ cần lập tức đuổi, không ra một ngày thời gian, tất nhiên có khả năng đuổi kịp Diệp Thần. Thế là Tào Tháo không chút do dự đối bộ hạ binh sĩ ra lệnh. Tào tướng quân. Ngay tại Tào Tháo chuẩn bị nhích người truy kích thời khắc, Viên Thiệu thân binh chạy đến bẩm báo. Minh chủ mời Tào đại nhân nhanh đi trung quân đại doanh thương nghị chuyện quan trọng. Ta có chuyện quan trọng muốn làm. Truyền lại Minh chủ một tiếng, chờ ta làm xong sự tình phía sau, lập tức đi gặp Minh chủ. Tào Tháo trước không có ý định phản ứng Viên Thiệu. So với thương nghị chuyện quan trọng, hắn thấy vẫn là truy kích Diệp Thần trọng yếu hơn. Ai có thể nghĩ tới, Viên Thiệu thân binh đột nhiên giữ chặt Tào Tháo đầu ngựa dây cương. Tướng quân, thiên sứ tới. Tào Tháo ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trời không phù hộ ta a. Thiên sứ đã tới, nói rõ tuyệt đối là có đại sự. Mà Tào Tháo làm phòng chiến sự chợt nổi lên, tự nhiên không dám đem bộ hạ tinh nhuệ phái ra truy kích Diệp Thần. Về phần thuyết phái điểm tạp ngư cũng vô dụng. Diệp Thần bộ hạ có Triệu Vân, Điển Vi hai vị mạnh tướng, đem người phái đi qua, còn chưa đủ bọn hắn giết. Tào Tháo chỉ có thể đến đây coi như thôi. Thời gian trở về ngược lại một điểm. Ngay tại Diệp Thần thân phận bạo lộ đêm trước, hắn liền thủy chung cảm giác bị một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ bao vây. Diệp Thần quả quyết làm ra rời khỏi liên quân quân doanh, trở về Giang Đô huyện hang ổ quyết định. Về phần lương thảo cái gì, hắn dứt khoát trực tiếp thu nhập hệ thống không gian. Một màn này đều nhanh đem Triệu Vân cùng Điển Vi nhìn choáng váng. Cái này chẳng phải là truyền thuyết tiên thuật tụ lý càn khôn ư? Nguyên lai chính mình chủ công là tiên nhân a. Chẳng trách bọn hắn một cái thương đội, bữa bữa đều có thể ăn đến tốt như vậy. Làm không tốt, những cái này thức ăn cũng là dùng tiên pháp biến ra. Về phần nói, vì sao đêm khuya đột nhiên rời khỏi liên quân? Triệu Vân cùng Điển Vi cũng không hỏi nhiều. Chúa công đều mẹ nó là tiên nhân tại thế. Tiên nhân để làm gì vậy đúng rồi. Diệp Thần làm cho chính mình thêm một cái bảo hiểm, cố ý tìm đến một vị trung dũng người, đi cho Đồng Trác đưa một phong mật thư. Tại hắn có lẽ, chính mình phái người trong quá khứ sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hắn cho Đồng Trác đưa qua chính là đánh tan liên quân kế sách. Có lẽ thân thể an toàn, có lẽ có bảo hộ. Một bên khác, trong hổ lao quan, đêm khuya cầu kiến, không biết có chuyện gì. Đồng Trác người khoác một thân gấm bố áo ngủ, bất mãn nhìn mình con rể Lý Nho. Hễ đổi một người đêm khuya cầu kiến chính mình, đã sớm bị hắn băm cho chó ăn. Khoảng thời gian này, tâm tình của hắn xem như kém đến cực điểm. Liên quân cùng dưới trướng hắn binh sĩ tại tỷ thủy quan bên ngoài giằng co, người này cũng không làm gì được người kia. Bên mình chủ động xuất kích nhưng cũng không được. Liên quân một phương cũng không ít có thể kiềm chế lữ bố manh tướng. Chủ động xuất kích, vạn nhất có bất ngờ gì, đây chính là trời sợ họa. Nhạc phụ đại nhân, mới vừa có người đưa tới một phòng mật thư. Tiểu tế sau khi xem xong cảm thấy có thể thực hiện. Nói không chắc kế này vừa ra, liên quân liền muốn tan rã. Lý Nho một mặt hưng phấn nói. Nghe xong lời này, Đồng Trác liền là sững sờ. Bọn hắn ở tại hổ lao quan đường này, liền nghĩ như thế nào mới có thể để 18 dặm chư hầu lui bước đi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chết lặng. Hiện tại ngược lại tốt, đột nhiên có một phòng mật thư. nói trong đó có lùi địch chi pháp. Đồng Trác nghe được cái tin tức này, ý nghĩ đầu tiên liền là không tin. Trên trời cũng không thể thật rất đĩa bánh a. Nói không chắc, đây đều là liên quân âm mưu bị kế. Trong mắt Lý Nho lại có tinh quang chớp động. Hơi hơi đi lên trước, đối Đồng Trác bên thai nhẹ giọng nói nhỏ một trận. Theo sau, Đồng Trác trên mặt tất cả bất mãn, hoài nghi nháy mắt tiêu tán, tràn đầy vui mừng. Tốt, kế này rất tốt. Văn Ưu, ngươi tranh thủ thời gian phái người, liền theo cái biện pháp này làm. Đồng Trác trên mặt tràn đầy nụ cười. Để Lý Nho lập tức phái người, liền theo trong mật thư kế sách hành động. Chương 53. 18 lộ chư hầu liên minh giải tán sơ bình năm đầu, tháng 5 hạ tuần. Viên Thiệu cùng thường ngày, ngồi cao các lộ chư hầu phía trên, chủ trì quân lược. Các vị, bây giờ Đồng Tạc sĩ khí sa sút, theo bổn minh chủ tới nhìn, chúng ta một lần hành động bắt lại hổ lao quan cơ hội đã đến. Minh chủ, nói không chắc khả năng này là Đồng Tạc kế sách, kỳ địch dĩ nhược, liền đợi đến dẫn chúng ta chủ động xuất kích đây. Thái Thú Vương Khung không phải không có lo lắng nói. Sợ cái gì, chỉ cần chúng ta liên cùng xuất kích, tinh binh ra hết, còn có thể sợ hắn Đồng Trác sao? Tôn Kiên trong lời nói, tràn đầy hiếu chiến tư thế, ngồi ở vị trí đầu Viên Thiệu, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn cũng không phải người ngu, tất nhiên biết bây giờ 18 chư hầu, mặt ngoài là liên cùng lên, kỳ thực đều mỗi người có tâm tư riêng, mỗi người đều nghĩ đến bảo lưu thực lực của mình, đều không muốn tổn binh hao tướng. Nếu không muốn, biện pháp tốt nhất liền là kéo. Cái này không, đều đã ở dưới hổ lao quan kéo hơn một tháng. Vừa mới Vương Khung nói cũng không tệ. Tuy là hiện nay, Đồng Tặc một phương sĩ khí sa sút, đích thật là xuất binh tiến đánh hổ lao quan cơ hội tốt. Nhưng ai có thể bảo đảm, Đồng Trác không phải tại cùng bọn hắn diễn kịch đây? Vạn nhất chúng bọn hắn cái gì gian kế, nhưng là nước đổ khó hốt. Chúa công, thiên sứ tới. Viên Thiệu thân binh bỗng nhiên nhập sổ bẩm báo nói. Nghe nói như thế, toàn bộ quân trướng giống như rơi xuống một quả kinh lôi. Lúc này, thiên tử sứ giả sao lại tới đây? Trong mấy mắt, tại ngồi 18 lộ chư hầu liền đội vàng đứng lên. Khoản chi nên đón thiên sứ. Không bao lâu thời gian, liền thấy doanh trướng bên ngoài, thiên tử sứ giả nghi thức đã triển khai. Viên Thiệu đám người nhộn nhịp đứng tại cửa. Lúc này, Tào Tháo cũng mặt đen thui đi tới. Thiên sứ thấy mọi người đều tại, theo sau lấy ra đã sớm viết xong thánh chỉ. Máy móc đọc lên. Thiên tử chiếu thư. Bột Hải quận thái thú Viên Thiệu, tâm lo lắng quốc sự, tận trung có công, đặc biệt ra phong làm Ký Châu thứ sử. Nam Dương thái thú Viên Thuật, việc phải tự làm, lao khổ công cao, đặc biệt ra phong làm Thanh Châu thứ sử. Theo lấy thiên sứ đem chiếu thư đọc xong, toàn bộ doanh trướng phía trước lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở bức, mà Tào Tháo trong mắt cũng là phát ra một đạo lãnh quang. Thật ác độc kế sách. Lần này sợ là 18 lộ chư hầu thôi rồi. Theo sau Tào Tháo nhãn châu xoay động, rút ra trong eo bảo kiếm. Đối thiên sứ gầm thét một tiếng. Lớn mật tặc tử, cũng dám giả mạo thiên sứ, tuyên đọc giả chiếu thư, nhìn ta giết ngươi cái này đại nghịch bất đạo hạng người. Bây giờ 18 lộ chư hầu liên minh, là hắn Tào Tháo dẫn đầu phát động. Nhưng thiên tử chiếu thư vừa ra, lập tức cái này 18 lộ chư hầu liên minh liền muốn giải tán. Hắn há có thể cam tâm? Tào Mạnh Đức, đừng đội vô lễ. Ngay tại Tào Tháo rút ra bảo kiếm trước tiên, Viên Thiệu quát lên một tiếng lớn, đem Tào Tháo trực tiếp cho ngăn lại. Bản sơ, ngươi còn không nhìn ra được sao? Đây là Đồng Trác phân hóa chúng ta gian kế. Ngươi thế nào như vậy không rõ a? Tào Tháo tức giận đối Viên Thiệu nói. Nhưng nên đón cũng là Viên Thuật xem thường. Hắn có thể không biết rõ đây là Đồng Trác gian kế ư? Nhưng đây là Ký Châu thứ sử vị trí a, quan to một phương a. Nếu như hắn thật trở thành Ký Châu thứ sử, Ký Châu đây chính là dân nhiều lương được nhiều. Sau đó muốn làm cái gì sao? Chỉ cần đem Ký Châu triệt để nắm ở trong tay, sau này hắn tuyệt đối sẽ trở thành thiên hạ thực lực tối cường chư hầu. Mạnh Đức, ngươi đây là cái gì lời nói? Chúng ta đều là hán thần, thiên tử có chiếu thư, há có thể không tuân theo? Viên Thiệu trực tiếp một câu, giải quyết dứt khoát, triệt để phá hỏng Tào Tháo miệng. Không sai, bọn hắn tuy là rất muốn công chiếm Lạc Dương, nhưng cũng muốn sư xuất có tiếng a, bọn hắn nhưng đánh tiếng quân chắc danh hào a, đem Đồng Trác cho làm liền thôi, cũng không thể đem thiên tử cũng cho làm a, mặc kệ theo phương diện nào tới nói. Bọn hắn bây giờ không phải là phản tặc, mà là tráng hán thần tử. Đã có tráng hán thiên tử chiếu thư, bọn hắn há có thể không tuân theo? Cuối cùng, danh không chính, thất ngôn không thuận ư? Tất nhiên, kỳ thực ở trong lòng bọn hắn cũng rõ ràng, bây giờ thiên tử bất quá chỉ là Đồng Trác trong tay một cái khôi lỗi. Cái gì thiên tử chiếu thư cũng đều là theo Đồng Trác ý tứ viết tứ, nhưng lần này không giống với lúc trước, Đồng Trác cho thật sự là quá nhiều. Nếu là cự tuyệt, thực tế cũng quá không lễ phép. Lần này 18 lộ chư hầu toàn bộ giả phong, mỗi cái đều trở thành quan to một phương, liền Đào Khiêm đều bị phong làm Dương Châu thứ sử. Đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Một bên khác, Diệp Thần mang theo chính mình bộ hạ một đường khinh xa giản theo, điên cuồng chạy trốn. Ngược lại mặc kệ thân phận của hắn bạo lộ không có, theo hắn chạy trốn một khắc này bắt đầu, liên quân bên trong hễ có chút người thông minh đều có thể nhìn ra hắn ít nhiều có chút không thích hợp. Làm phòng ngừa các lộ chư hầu tội truy kích, Diệp Thần tại tối hôm qua cố ý cho Lý Nho đưa một phòng mật thư. Mật thư bên trong liền là tan rã 18 lộ chư hầu liên quân kế sách. Kế này cũng là Diệp Thần căn cứ trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Thôi Ân lệnh nghĩ ra tới, ngăn cản 18 lộ chư hầu truy kích hắn. Trực tiếp nhất biện pháp chính là để 18 lộ chư hầu tại chỗ giải tán liền xong việc. Chỉ cần cho bọn hắn thăng quan tiến tước, bọn hắn nhất định sẽ trước đoạt địa bàn, nơi nào còn có thể dọn ra thời gian truy kích chính mình. Hắn thấy 18 lộ chư hầu nhìn như cường đại, nhưng căn bản lại tại tứ thế tam công Viên Thiệu, Viên Thuật, cùng Viên gia môn sinh trên mình. Một khi Viên Thiệu động lên rời đi suy nghĩ, 18 lộ chư hầu liên minh đem lập tức sụp đổ. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng vững chắc, Viên Thiệu nhất định sẽ lựa chọn nhanh đi về, tiếp thu ký châu thứ sử vị trí, mà không phải chạy tới đuổi hắn. Hắn một cái nho nhỏ hoàng cân quân phản tặc, cùng ký châu thứ sử vị trí so ra, quả thực không có quan hệ nặng nhẹ. Quả nhiên, mọi chuyện cần thiết như là Diệp Thần trong dự liệu phát triển đồng dạng. Tại tiên tử dưới chiếu thư đến phía sau, trong khoảng thời gian ngắn, 18 lộ chư hầu liên quân lập tức sụp đổ. Mặc kệ đường nào chư hầu, lúc này đều không ngồi yên được nữa. Nhất là Viên Thiệu cùng Viên Thuật. Trước đây, bọn hắn bất quá là không treo lên tứ thế tam công tên tuổi. Nhưng theo lấy cái này phong thiên tử chiếu thư, bọn hắn liền có thể mỗi người thống lĩnh một châu địa phương. Thật sự quan to một phương. Viên Thiệu tại tiếp vào chiếu thư ngày hôm sau, liền mang theo bộ hạ bản bộ binh mã, đội vàng rời khỏi. Hòa tốc trở về Thanh Châu hang ổ, chuẩn bị tiếp nhận ký châu thứ sử vị trí. Theo lấy liền Viên Thiệu rời khỏi. 18 lộ chư hầu liên quân lập tức phân tán bốn phía ra. Dự Châu, Dĩnh Xuyên quận, An Bình huyện. Phụ thân, bây giờ thế cục không thái an ổn, vì sao ngài muốn khăng khăng tiến về Lạc Dương đây? Giờ phút này trong An Bình huyện, một mặt xe ngựa tại vài trăm người bảo vệ xuống, chậm chậm hướng về Lạc Dương phương hướng tiến lên. Trong xe ngựa chính là đại nho đương thời Thái Ung cùng nữ nhi của hắn Thái Văn Cơ. Ai? Thái Ung điếu đất thở dài. Đây cũng là lão Hưu Vương Tư đồ mời, nói có trọng yếu quốc sự thương nghị. Làm đại hán này thiên hạ, vi phụ không thể không đi tới cái này một lần a. Tại Thái Ung có lẽ trên đường đi có 500 hộ vệ bảo vệ, lại thêm tên tuổi của mình, có lẽ hẳn là có thể an toàn đến Lạc Dương. Ai có thể nghĩ tới? Ngay tại hắn vừa dứt lời, ngoài xe ngựa vang lên một đạo thô cùng tiếng kêu to. Trong xe ngựa ngồi là ai? Đi ra trả lời, không phải ngươi điện vi ra ra nhưng là giết đi qua. Chương 54. Thuận đường cấp cái Thái Văn Cơ Diệp Thần một đoàn người chạy hùng hục, ngắn ngủi một đêm thời gian, liền đi tới Dự Châu Dĩnh Xuyên quận. Ngồi trên lưng ngựa, Diệp Thần bắt đầu kiểm kê mấy ngày qua thu hoạch. Đầu tiên liền là chiến mã. Lần này đi sâu 18 lộ chư hầu liên quân quân doanh, thu được hắn cần thiết chiến mã. Tổng cộng thông qua giao dịch, thu được 1.500.000 tất tả hữu. Bây giờ dưới trướng hắn hoàng cân quân, binh lực 6.000. Một người song ngựa đều giàu có. Càng thêm sau này quyết trừ mình, vùi xuống phục bút. Trong đó, Diệp Thần coi trọng nhất một điểm chính là, tại Công Tôn Toàn bên kia mở ra thương lộ. Hắn tin tưởng, dùng Công Tôn Toàn tính cách, dù cho biết hắn là hoàng cân quân, cũng không có khả năng buông tha mối tinh sinh ý phía sau có thể thông qua Mi Gia, dùng mối tinh theo Công Tôn Toàn bên kia. Liên tục không ngừng đổi lấy gang cùng chiến mã. Lại thêm Mi Gia cho nên có con đường. Có lẽ sau này một đoạn thời gian, hắn sẽ không xuất hiện chiến mã cùng gang thiếu thốn thời gian. Cuối cùng liền là thu phục hai lớn manh tướng, Điển Vi cùng Triệu Vân. Hai người bọn hắn hiện tại còn không biết rõ chính mình là hoàng cân quân, bất quá chờ đến Giang Đô, tiến vào địa bàn của mình, còn có thể để bọn hắn đi. Chẳng qua, tiếp lấy lắc lư liền thôi. Đối điểm ấy, am hiểu sâu hậu thế đủ loại kinh doanh đa cấp thủ đoạn, xáo lộ Diệp Thần rất có lòng tin. Chúa công, cách thật xa. Diệp Thần liền nghe đến Điển Vi lớn giọng, đem hắn từ trong trầm tư cho kéo lại. Phía trước, làm để phòng bất nhất. Diệp Thần để Điển Vi dẫn dắt 100 kỵ binh, phía trước dò đường. Thế nào tiểu tử này, không rời khỏi bao lâu thời gian, liền trở lại. Chẳng lẽ phía trước có cái gì bất chắc? Ngay tại Diệp Thần nghi hoặc thời khắc, Điển Vi đi tới gần bẩm báo. Chúa công, phía trước phát hiện một cái đội xe. Ta đem người mang cho ngươi tới. Tuy là Thái Ung đội xe có 500 hộ vệ, nhưng có thể nào ngăn cản Điển Vi công kích? Điển Vi dẫn dắt thủ hạ 100 kỵ binh, trực tiếp một cái công kích, liền đem 500 đội hộ vệ cho tách ra. Thuận thế liền đem Thái Ung cùng Thái Văn Cơ cho mang đến. Trong xe ngựa, Thái Ung nghe được Điển Vi cái kia một tiếng chúa công, biết muốn gặp được chính chủ. Đẩy cửa xe ra, liền thấy một vị thanh niên ngồi trên lưng ngựa. Lão phu Thái Ung, xin hỏi tướng quân người nào? Vì sao uy hiếp chúng ta? Nghe được đối phương tự bạo cửa chính, Diệp Thần cũng là sững sờ. Không nghĩ tới, Điển Vi tiểu tử này, dĩ nhiên dưới cơ duyên xảo hợp, đem vị này tráng hán đại nho cho cướp tới. Nhìn tới, Điển Vi thật là có điểm làm phản tặc thiên phú. Tại hạ Diệp Thần, để bá giai tiên sinh bị sợ hãi, thật sự là lãnh đạo. Diệp Thần khách khí làm lễ. Thái Ung gặp đối phương chính là minh lễ người, lại gọi ra chính mình danh tiếng, hiển nhiên cũng là đọc qua sách. Lập tức một khỏa tâm để xuống hơn phân nửa. Nếu như thật đụng tới cái gì Sơn Đại Vương, bọn hắn hôm nay hơn phân nửa muốn bàn giao tới đây. Cuối cùng, thổ phỉ Đường Bá cùng ngươi nói cái gì lễ tiết, cướp ngươi liền xong việc. Mù bức cái gì? Không biết Diệp công tử muốn xử trí như thế nào lão phu? Thái Ung cảnh giác mà hỏi. Diệp Thần nghe lấy Thái Ung hỏi thăm, ánh mắt hướng về trong xe ngựa nhìn lại. Theo sau liền thấy, trốn ở sau lưng Thái Ung Thái Văn Cơ. Bây giờ Thái Văn Cơ còn chưa trở thành người phụ, bất quá 15-16 tuổi niên kỷ. Bởi vì nàng xuất thân thư hương thế gia, kèm theo một thân thư hương chi khí, văn tính cùng thanh nhã tại trên mình sẽ lẫn, một chút xem, khiến người tâm động không thôi. Bên này, chỉ thấy Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tại hạ nghe bà giai tiên sinh văn học tạo nghệ cực cao, thật là ngưỡng mộ, vì vậy muốn cùng tùy tiên sinh học tập một đoạn thời gian. Mong rằng tiên sinh không muốn ghét bỏ tại hạ ngu dốt. Tại hạ hy vọng tiên sinh có thể theo ta, đi Giang Đô huyện ở một đoạn thời gian. Thật thuận tiện ngày đêm linh giáo. Diệp Thần chắp tay nói. Nghe nói như thế, Điển Vi lộ ra một cái đại bạch nha. Hắc hắc. Chúa công thuận miệng biên nói dối bản sự thật là cao. Cái gì lĩnh giáo văn học? Chẳng phải thèm nhân gia Thái Ung nữ nhi thân thể ư? Như vậy thấp hèn hành động, còn có thể nói như thế cao đại thượng. Xứng đáng là chúa công. Sơ bình năm đầu, cuối tháng 5. Chúa công, đi qua phía trước quan đạo, chúng ta liền bước vào Tiếu quận Tiêu huyện. Theo Dự Châu một đường đi tới, một đoàn người gió bụi mệt mỏi, bây giờ đi tới Tiếu quận. Chỉ cần qua Tiếu quận, liền cách Dương Châu cảnh nội không xa. Vượt qua Dương Châu, liền có thể đến Giang Đô huyện. Trình Dục bên kia có tin ư? Diệp Thần nghe xong Triệu Vân bẩm báo, đối bên người một vị thân binh hỏi. Hắn sớm tại trước khi đi, liền cùng Trình Dục bên kia thông tin. Chắc hẳn Trình Dục sẽ sắp xếp người ngựa, sớm tiếp ứng. Trình tiên sinh bên kia đã truyền đến tin tức, nếu như chúng ta đi nhanh lời nói, hắn dự tính sẽ ở Hoài An Trắng Mã Hồ cùng chúng ta đụng đầu. Nghe vậy, Diệp Thần gật gật đầu. Trình Dục làm việc hắn vẫn là yên tâm. Nếu như không yên lòng, hắn cũng không có khả năng đem đại bản doanh giao phó cho Trình Dục. Diệp Thần nhìn một chút quan đạo hai bên hiểm trở thế núi, vung tay lên, hạ lệnh, tiếp tục tiến lên a. Mà giờ khắc này, trong đội ngũ có một chiếc xe ngựa hết sức nổi bật. Trong xe ngựa, Thái Ung cùng Thái Văn Cơ cha con đang ngồi ở trong đó. Phụ thân, đã đến Tiếu quận, chẳng lẽ chúng ta thật đi theo hắn đi Giang Đô ư? Thái Văn Cơ xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn một chút ngay tại cưỡi ngựa Diệp Thần. Tuy là nàng cũng không phủ nhận, Diệp Thần trưởng thành đến hoàn toàn chính xác anh tuấn xuất khí, khí độ bất phàm. Nhưng thông qua thủ đoạn như vậy, cưỡng ép đem người bắt, chung quy là không tốt. Ai? Thái Ung điếu đớt thở dài. Văn Cơ, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Người khác tình thế mạnh hơn chúng ta. Người là giao thất, ta là thịt cá thôi. Kỳ thực, đây cũng không phải là Thái Ung lần đầu tiên bị người trói lại. Năm đó Đồng Trác vào Lạc Dương phía sau, liền đã từng nghe Thái Ung thanh danh, muốn cưỡng ép Trinh Lịch. Hắn một cái thư sinh yếu đuối, có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể thành thành thật thật tiến về Lạc Dương, làm Đồng Trác hiệu mệnh. Bây giờ lại là đụng phải Diệp Thần, vẫn là đồng dạng vận mệnh. Thủ hạ vô binh không người, chỉ có thể mặc cho người an bài, không cách nào phản kháng. Phụ thân, cái kia thật cơ muội muội làm thế nào? Chúng ta thân ở Giang Đô, nàng nhưng không tại nơi này. Đi một bước nhìn một bước a. Nếu như chúng ta có thể an ổn xuống, đến lúc đó viết một lá thư, đem nàng tiếp đến chính là. Thái Ung bất đắc dĩ nói, từ hiện tại tình huống tới nhìn, an toàn của bọn hắn hẳn là có thể đủ bảo hộ. Đoạn đường này đi xuống, Diệp Thần cũng không có nửa điểm khó xử bọn hắn ý tứ. Nhưng Thái Ung cũng không khỏi có chút kỳ quái. Dựa theo Diệp Thần thuyết pháp, đem bọn hắn cưỡng ép bắt tới, là làm lĩnh giáo tri thức. Nhưng một đường xuống tới, ngươi ngược lại hỏi a. Vậy thì thật là nửa điểm học thuật vấn đề đều không có hỏi qua. Đây rốt cuộc là ý tứ gì? Thái Ung suy nghĩ vài ngày, đối sự nghi ngờ này, mảy may không nghĩ ra nửa điểm môn đạo. Trước đoàn xe được không lâu, mới ra quan đạo, liền tới nhìn thấy một thôn trang. Đây là có chuyện gì? Ngồi ở trên xe ngựa Thái Ung cùng Thái Văn Cơ, nhìn thấy cửa thôn chật ních từng bầy gánh lấy bọc hành lý, quần áo lam lũ bách tính. Xin hỏi điện tướng quân một câu, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy những cái này chạy nạn bách tính, nội tâm Thái Văn Cơ vô cùng xúc động. Chương 55. Trên đường gặp Hứa Trừ Điện Vi nhìn thấy tình cảnh này, không cảm thấy kinh ngạc. Chắc là thôn phụ cận chịu tai nạn, cái thôn này không tao hay. Thôn dân phụ cận đều chạy đến nơi này chạy nạn tới. Loại việc này Điện Vi gặp qua không ít. Hiện nay chẳng hạn, không chỉ là cái này một chỗ, thậm chí toàn quốc đều là cảnh tượng như thế này. Đây là sống sót chạy trốn tới người nơi này. Chạy nạn trên đường, chết mất những cái kia, Điện Vi đều không dám nghĩ. Chạy nạn, 10 trốn 9 thương tổn. Dân chúng đụng phải năm tai họa, vậy thì thật là tại dùng sinh mệnh đang chạy nạn. Nhìn thấy một màn này bi thảm hình ảnh, Thái Văn Cơ sinh lòng không đành lòng, muốn hỗ trợ, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhiều như vậy nạn dân, nàng một cái nữ tử yếu đuối giúp tới ư? Đột nhiên, một tiếng mệnh lệnh truyền đến. Các huynh đệ, xuống ngựa chỉnh quân. Chúa công có lệnh, tại chỗ tu chỉnh, cứu tế nạn dân. Trong lúc nhất thời, nghe nói như thế, Thái Ung cùng Thái Văn Cơ hai người đều là sửng sở. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Diệp Thần lại muốn cứu tế nạn dân. Lấy cái gì cứu tế a? Trên đường đi, bọn hắn thậm chí cũng không thấy Diệp Thần đội ngũ có lương thực xe. Không có lương thực, thế nào cứu tế nạn dân? Ngay tại lúc đó, trong thôn trang, trong một gian nhà lá, một vị vóc dáng khôi ngô, cao lớn và mỡ, một mặt râu quai nón, thân cao tám thước tráng hắn ngồi tại thủ vị. Không lớn trong phòng, dĩ nhiên đầy áp chật ních mười mấy người. Đại ca, chủ ý đạp rõ ràng. Cái kia một đoàn xe, bây giờ ngay tại thôn chúng ta miệng tu chỉnh. Nhìn dáng dấp, hẳn là thương đội. Tráng hắn sờ soạn một cái chính mình dày đặc trong râu. Cái kia còn phế cái gì lời hay, đi triệu tập buồn thôn cùng thôn bên cạnh thanh niên trai tráng. Cứ bọn hắn, qua cái năm méo. Thế nhưng đại ca, một tiểu đệ do dự nói, ta nhìn chi kia thương đội, mỗi cái một người song ngựa, hình thể cường tráng. Chúng ta sợ là đánh không được a. Hơn nữa, bọn hắn nhân số quá nhiều, nhìn lên ít nhất 7-800 tả hữu. Chúng ta toàn bộ nhân thủ gộp lại cũng bất quá 1000. Chủ ý quá cứng, sợ là không tốt gặp a. Tráng hán lông mày nhíu lại, khinh thường cười nói, đánh không được. Thiên hạ này còn có ta Hứa Trừ đánh không được người. Hứa Trừ chính là Tiếu quận Tiêu huyện người, bình thường tổ chức trong thôn thanh niên trai tráng, liên cùng tự vệ, để phòng đạo phỉ. Bất quá, đây đều là trên mặt nổi thuyết pháp. Kỳ thực làm cũng là giết nhân kiếp hàng thổ phỉ sự việc. Bây giờ, Diệp Thần một đoàn người đi tới thôn xóm bọn họ, luôn luôn không sợ trời, không sợ đất Hứa Trừ, lại có thể nào buông tha khối này đến miệng thì mỡ. Một bên khác, nửa ngày phía sau, cửa thôn một khối trên đất trống, hòa đầu binh lớn tiếng hét lớn. Tất cả mọi người không cần phải gấp gáp, mọi người đều xếp thành hàng, mỗi người đều có, mọi người yên tâm, cuối cùng đều có thể an bảo. Trên đất trống, từng đạo xếp thành trường long thân ảnh, tại tạm thời xây dựng lều cháo phía trước, mỗi người đều nhận lấy một bát cháo ngô cùng một cái bánh bột trắng. Nạn dân nhìn xem trong chén vàng cam cam cháo ngô cùng thơm ngào ngạt bánh bột trắng, phảng phất nhìn thấy đường sống đồng dạng. Trời ạ, dĩ nhiên là thật là cháo nóng cùng bánh bột trắng, ta cảm giác ta đang nằm mơ. Cái này lại là cho chúng ta ăn đến, đây là vị nào cứu khổ cứu nạn thần tiên sống a? Ô ô ô, ta cuối cùng được cứu rồi, ta sẽ không bị chết đói. Nhi tử à, ngươi thế nào liền không thể lại chống đỡ mấy ngày đây, ngươi tại sao muốn đem cuối cùng một cái lương thực cho ta cái lao bà tử này đây? Nhi tử a, mẹ hiện tại có ăn, có ăn. Cảm tạ lao thiên gia phù hộ a, cuối cùng phái xuống thần tiên sống tới cứu chúng ta không cần chết đói a. Những cái kia dẫn tới cháo nô cùng bánh bột trắng nạn dân, hô lên phát ra từ nội tâm cảm tạ. Toàn bộ cửa thôn trên đất trống, chấn kinh, cảm kích, cảm động, tiếng cười, tiếng khóc, tất cả tâm tình, nhộn nhịp đan xen vào nhau. Mà đứng tại đội ngũ phía trước nhất Diệp Thần, nhìn thấy nạn dân cố này tâm tình, trong lòng có chút cảm khái. Đây chính là bây giờ Tráng Hán bách tính hiện trạng á trải qua luân phiên chiến loạn cùng thiên tai. Đại bộ phận phổ thông bách tính trong nhà, nơi nào còn có lương thực dư đang nói. Một khi không còn khẩu phần lương thực, tất cả mọi người cũng chỉ có thể luân lạc tới đào rau dại, ăn vỏ cây tình trạng. Nơi này ăn xong rồi, chuyển sang nơi khác tiếp tục ăn. Người sống căn bản cũng không phải là người. Càng đáng sợ chính là, căn bản không có người quản bọn họ, không có người sẽ quan tâm bọn hắn, lại càng không có người đi nghĩ đến cứu bọn họ. Diệp công tử, lão phu quả thực không nghĩ tới, ngươi lại có như vậy thiện tâm. Lúc này, Thái Ung mang theo Thái Văn Cơ cũng xuống xe ngựa, đi tới bên cạnh Diệp Thần. Đối với Diệp Thần biểu hiện, hắn tự nhiên tương đối tán thành. Xem như đương thế đại nho, hắn cũng không phải là ngũ cốc không phần, không hiểu nửa điểm dân sinh. Bây giờ cái thế đạo này, nạn dân khắp nơi, có khả năng xuất thủ tương trợ người ít càng thêm ít. Những cái kia bình thường có nhiều thiện danh thế gia, cũng rất ít sẽ ra tay trợ giúp những nạn dân này. Mà Diệp Thần một cái thổ phỉ đường bá, dĩ nhiên sẽ chủ động xuất thủ tương trợ. Thực cũng đã Thái Ung đối Diệp Thần nhận thức lại một phen, nhất là Thái Văn Cơ. Nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nàng muốn định xuất thủ cứu những nạn dân này, nhưng lực có không bằng. Bây giờ lại bị Diệp Thần toàn bộ cứu, không khỏi một khỏa phương tâm âm thầm phun trào. Nghe được Thái Ung lời nói, nhìn lại trước mắt những cái này chúng sinh, Diệp Thần phát ra từ nội tâm cảm khái một câu. Đại hán này thiên hạ, nói cho cùng, vẫn là hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ a. Diệp Thần tâm sự mấy câu, nghe một bên Thái Ung, Thái Văn Cơ, Triệu Vân trong lòng run lên, rất có xúc động. Mà Điển Vi lại cùng người không việc gì đồng dạng. Bởi vì nghe không hiểu, căn bản là nghe không hiểu. Cửa thôn lều cháo bốn phía, từng cái nạn dân trực tiếp ngồi dưới đất, trong tay nâng lên cháo ngô cùng bánh bột trắng, ăn cứ gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Đúng đấy, cái này cháo ngô làm sao lại như vậy hương đây? Ô ô ô, coi như không có gặp tai họa thời điểm, ta cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ bật ta. Lao thiên quả lại không hề từ bỏ chúng ta a. Không nghĩ tới còn có thể đụng phải như vậy thiện nhân, cho chúng ta một cái cứu mạng cơm ăn. Tiếu quận bốn là đất nghèo, bây giờ đụng phải năm tai họa, làm cứu mạng, bọn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về không có gặp tai họa địa phương chạy nạn. Những nạn dân này không ít người đều cho là chính mình lần này chạy nạn chết chắc. Ai có thể nghĩ tới, đột nhiên đụng phải một cái đại thiện nhân, còn chủ động cho bọn hắn ăn uống. Cái này khiến tuyệt vọng nạn dân làm sao không cảm kích. Trong nạn dân, Hứa Chử mang theo một đám thủ hạ cũng là hóa thành nạn dân. Bọn hắn vốn nghĩ giả trang nạn dân, tiếp đó đột nhiên tập kích Diệp Thần một đoàn người, nhưng mới lẫn vào nạn dân đội ngũ, một đám người trực tiếp trợn tròn mắt. Cái thương đội này chẳng những không có xua đuổi nạn dân, ngược lại chủ động phát tóc xuất thủ cứu giúp. Cái này khiến Hứa Chử đám người kế hoạch bị xáo trộn, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào cho thỏa đáng, chỉ có thể làm chính mình là chân chính nạn dân, thành thành thật thật xếp hàng lĩnh cháo. Đại ca, cái này cháo ngô ăn ngon thật à? Ngươi đủ ăn ư? Không được, ta lại đi cho ngươi muốn một bát. Hứa Chử tức giận chừng chính mình tiểu đệ một chút. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Chúng ta là tới ăn cướp, còn thật đem chính mình làm nạn dân. Đi, cho ta lại muốn một bát cháo, lấy thêm mấy cái bánh bột trắng. Tiểu đệ. Chương 56. Thu phục Hứa Chử giờ phút này lều cháo bốn phía, vang lên một mảnh ăn cháo âm thanh cùng đối Diệp Thần cảm kích âm thanh. Một chỗ ngóc ngách bên trong, một cái nhìn lên bất quá 7-8 tuổi tiểu nam hải, miệng lớn ăn lấy bánh bột trắng, một bên ăn, một bên thậm chí còn chảy xuống nước miếng. Phụ thân, cái này bánh bột trắng nhưng ăn quá ngon. Thật đơn giản một cái bánh bột trắng, khả năng là tiểu nam hải đời này nếm qua thứ ăn ngon nhất. Chó, ngươi phải nhớ kỹ, là vị này đại thiện nhân cho chúng ta một miếng ăn, chúng ta mới có thể còn sống, cái này ân tình, ngươi cả một đời không thể nào quên. Bên cạnh tiểu nam hải gầy gò nam tử trung niên, nói đến đây lời nói, nguyên bản trong ánh mắt tuyệt vọng, khôi phục một chút thần thái. Hắn không đọc qua sách, càng không phải là cái gì uyên bác nhân sĩ, thậm chí lời không biết một cái. Cùng Tráng Hán phần lớn người đồng dạng, chỉ là phổ phổ thông thông một cái nông hộ. Nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng, nếu như không có Diệp Thần cái này một cái cháo ngô cùng bánh bột trắng, hắn cùng con của hắn tuyệt đối sẽ chết đói. Ân, phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta nhớ kỹ. Hai tử trung điệp gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lều cháo năm trước nhẹ thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Ngay tại lúc đó, lời giống vậy, đồng dạng ánh mắt tại nhóm nạn dân này bên trong không ngừng lặp lại lấy. Tráng Hán bách tính tại Diệp Thần nhìn tới là không thể tốt hơn bách tính, cùng cái khác thời đại Hoa Quốc bách tính đồng dạng, có thể nhất tận nhẫn, càng biết cảm ơn. Liên như năm đó khởi nghĩa khăn vàng, Trương Giác nguyên cơ có thể được nhiều người ủng hộ, không nguyên nhân khác, liên là rất nhiều người chịu Trương Giác một bữa cơm ân huệ. Trương Giác có lẽ thật sẽ không cái gì phù chú chi thuật, cũng không cách nào dùng phù thủy cứu người, nhưng mà hắn cái kia một bữa cơm ân huệ cũng là để những cái kia chịu đủ tai nạn cực khổ bách tính nhìn thấy một chút hy vọng, thu được một chút ấm áp. Liên là bởi vì cái này một chút ấm áp, dân chúng thậm chí nguyện ý đánh bạc tính mạng, đi theo hắn một chỗ tạo phản. Mà lúc này, Hứa Trừ một đoàn người lặng lẽ ẩn tàng vũ khí tốt, hướng về lều cháo phía trước Diệp Thần bao vây mà đi. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn theo cái này qua, lưu lại mua lộ tài. Diệp Thần nhìn thấy tráng hán trước mắt nói ra lời này, không khỏi cũng là sửng sở. Dĩ nhiên thực sự có người cướp đường cướp đến trên người hắn, không biết nên nói là may mắn, vẫn là bất hạnh. Còn không chờ Diệp Thần lên tiếng, Điền Vi rút ra trong eo song kích, bảo hộ Diệp Thần trước ngực. Triệu Vân tay cầm ngân hương, lạnh lùng nhìn về phía tên cướp. Mà Diệp Thần bộ hạ hoàng cân quân binh sĩ, từng cái trở mình lên ngựa, rút ra vũ khí. Lập tức trong nháy mắt liền muốn đem cỗ này tên cướp bao vây. Lúc này, Hứa Trừ cái này động các tiểu đệ nhộn nhịp trợn tròn mắt. Nhìn thấy đối phương như hành động có nhanh, hiển nhiên là quân đội tinh nhuệ. Căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là thương đội. Lập tức không ít người cảm thấy lần này nâng lên trên tấm sắt, rụt lại đầu lui về phía sau. Mà chung quanh nạn dân nhóm cũng không làm nữa. Thấy có người cũng dám cấp cứu bọn họ mệnh nhân. Từng cái tùy tiện từ dưới đất ăn lên chút gì, cầm lấy liền cùng Hứa Trừ đám người giằng co. Hứa Trừ đương nhiên biết rõ, trước mắt cục diện gây bất lợi cho hắn, nhưng hắn ỷ vào một thân võ lực, chỉ cần bắt giặc trước bắt vua, đem đối phương dẫn đầu khống chế, lại tinh nhuệ có cái gì dùng? Các ngươi ai là thủ lĩnh? Đi ra trả lời. Hôm nay lão tử lời nói để ở chỗ này, chỉ cần lưu lại lương thực, ngươi Hứa Trừ ra cho ngươi lưu đầu cậu bệnh. Dù cho cục diện bất lợi, Hứa Trừ ý nguyên phách lối, chỉ cần đối phương dẫn đầu lộ diện, hắn liền có lòng tin bắt giữ đối phương. Cuối cùng, loại chuyện này hắn trước đây cũng làm không ít. Hứa Trừ nghe được đối phương tự giới thiệu, Diệp Thần ánh mắt liền là sáng lên, tuyệt đối không nghĩ tới tại cái này cùng sân rãnh có thể đụng tới trong lịch sử lừng lẫy có tiếng hổ si Hứa Trừ. Người này tào tháo thế nhưng coi như bảo bối đối đại thượng tướng a. Trong đầu hơi một suy nghĩ, Diệp Thần liền hiểu được Hứa Trừ nhưng chẳng phải là tiêu huyện người sao? Theo thời gian tới nói, hắn là tại Tào Tháo xuất binh tiếu quận thời điểm mới dẫn dắt trong thôn thanh niên trai tráng đầu nhập vào Tào Tháo. Không nghĩ tới, dĩ nhiên trước hết để cho chính mình cho đủ phải. Ha ha, Tào lão bản, huynh đệ nhưng là xin lỗi. Nhìn thấy Hứa Trừ xuất hiện, Diệp Thần làm sao có khả năng thả hắn rời khỏi? Nghe được Hứa Trừ cần lương ăn, Diệp Thần vung tay lên. Tốt, vị này tráng sĩ xứng đáng là nhanh mồm nhanh miệng hạng người. Người tới, cho bọn hắn lương thực, cho nhiều điểm. Diệp Thần đạo mệnh lệnh này, để tất cả mọi người là sức sở. Hoàng Cân Quân cũng là kỷ luật nghiêm minh, đã cử xoáy lên tiếng. Bọn hắn tuyệt đối làm theo. Thế là mười mấy cái Hoàng Cân Quân binh sĩ, theo lều cháo khiêng ra một túi lại một túi bột bắp. Hứa Trừ nhìn thấy trước mắt xếp thành tiểu sơn lương thực, người đều mộng. Bị Diệp Thần làm đến triệt để sẽ không. Người đây là ý gì? Hứa Trừ hoài nghi hỏi. Bọn hắn là tới cấp lương thực, ngươi trực tiếp đưa lương thực, chúng ta thế nào cấp a? Ngươi ngược lại theo sáo lộ ra bài a? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tráng sĩ không phải cấp lương ư? Ta nhìn liền không cần phiền phức như vậy, ta trực tiếp tặng cho người chính là. Ngươi nhìn những cái này có đủ hay không? Không đủ nơi này còn có. Nghe nói như thế, nguyên bản liền cực kỳ mộng bức Hứa Trừ, thoáng cái càng ngộng. Đại ca, sự tình có vẻ như không thích hợp a, cẩn thận có trá. Hứa Trừ tức giận nhìn tiểu đệ một chút. Cái này cờ mở nở cần ngươi nói, hắn tất nhiên nhìn ra không được bình thường. Đối phương chủ động đưa lương thực, cái này mẹ nó có thể đối liền có quỷ. Thế nhưng, đối phương đều đem thịt đưa đến bên miệng. Nếu là không ăn, thực tế quá không lễ phép. Hứa Trừ bất chấp tất cả, vung tay lên, sẽ để cho thủ hạ tiểu đệ chuyển lương thực. Không quá nhiều một hồi, Hứa Trừ bên này chuyển giao lương ăn. Đối Diệp Thần ôm quyền thi lễ. Vị công tử này hữu lễ. Đến công tử tặng, Hứa Trừ vô cùng cảm kích. Sau này nếu có chỗ cần hỗ trợ, công tử cứ việc nói thẳng. Tóm lại, ngươi người bạn này, ta Hứa Trừ nhận xuống. Hứa Trừ nói vài câu lời xa giao, quay người muốn đi. Tình huống này, thật sự là quá tà môn. Đã lương thực đã tới tay, vẫn là sớm một chút rời khỏi cho thỏa đáng. Tráng sĩ khoan đã. Ta nhìn tráng sĩ trung can nghĩa đảm, sau đó nhưng nguyện đi theo tại ta. Chỉ cần sau này trở thành ta bộ hạ, ta có thể bảo đảm, tráng sĩ ngươi cùng các huynh đệ của ngươi, bữa bữa có thịt ăn. Nói nhiều hơn nữa, không bằng tới điểm hoa quả khô. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên. Người tới, đem chúng ta thông thường tiêu chuẩn cơm nước mang lên. Để vị này tráng sĩ nhìn một chút. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng. Một bát thịt kho tàu, khoai tây hồi thịt bò nạm, mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặn, sinh trên bánh sủi cảo bị bưng đi lên. Nhìn thấy những cái này thức ăn, Hứa Trừ đám người con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Cái này mẹ nó, quá xa xỉ a. Các ngươi bữa bữa đều ăn những cái này ư? Hứa Trừ ngậm lấy chảy nước miếng hỏi. Những cái này chỉ là giữ gốc a. Diệp Thần như nói thật nói. Cơ mờ nờ nghe được cái này, Hứa Trừ nháy mắt không bình tĩnh. Cái này so hoàng đế ăn đến độ tốt, lại còn chỉ là giữ gốc. Người lấy từng trận mùi thịt, Hứa Trừ ánh mắt biến đến kiên định. Tiêu Huyện Hứa Trừ, tham kiến chúa công. Chương 57. Mọi người cho ta Hứa Trừ một bộ mặt theo lấy chính mình dẫn đầu đại ca tham kiến Diệp Thần. Hứa Trừ thủ hạ một đám tử tiểu đệ, đi theo yết kiến. Thuộc hạ yết kiến chúa công. Bọn hắn những người này, hàng ngày cản đường ăn cướp là vì cái gì? Không phải là vì một miếng ăn ư? Bây giờ đi theo Diệp Thần, bữa bữa đều có thể ăn thịt. Cái kia còn ăn cướp dám a? Lúc này, chung quanh nạn dân nhìn thấy được bưng lên tới một bát thịt, lại nghe đến chỉ cần trở thành Diệp Thần bộ hạ, bữa bữa đều có thể ăn thịt. Nháy mắt liền không bình tĩnh. Nguyên bản trong bọn họ, không ít người nghĩ đến, Diệp Thần có thể cho bọn hắn một bát cháo, một cái bánh bột trắng, đã là ân trọng như núi. Ăn xong rồi những vật này, tiếp xuống liền muốn hướng về phía trước mà đi. Chỉ có đến phương Nam đất lành, nói không chắc mới có thể chân chính sống sót. Cuối cùng, chạy nạn, cho tới bây giờ đều là theo gặp tai họa không lương thực địa phương, hướng về không bị tai nạn, có lương thực địa phương mà đi. Chỉ cần đi tới nơi đó, bọn hắn mới có thể có chân chính cứu mạng cơ hội. Nhưng Hứa Chử đám người xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy một đầu sống sót mới hy vọng. Ân nhân, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập ngài bộ hạ a. Đúng vậy a, chúng ta không ăn thịt, chỉ cần cho cả lâm là được. Van cầu ngài, ân nhân, đem ta cũng mang lên a. Đối mặt với nạn dân quần tình kích động tràn diện, trong lòng Diệp Thần cảm khái liên tục. Nhìn một chút bên người thân vệ, ra hiệu hắn đối dân chúng hô: "Các hương thân, tin tốt lành a. Chỉ cần đi theo công tử nhà ta tiến về Giang Đô huyện, liền có thể triệt để an ổn xuống, không cần lại chạy nạn, mặc kệ bất cứ lúc nào." Tại Diệp Thần nhìn tới, nhân khẩu đều là một loại cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Thế ra vương tôn nhóm coi là phiền toái cùng phiền toái nạn dân. Tại trong mắt Diệp Thần, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Có nhân tài có binh, có nhân tài có đầy đủ sức lao động đi khai khẩn những cái kia hoang địa. Có nhân tài có thể sản xuất sinh ra sống đủ loại nhất định thương phẩm. Điều kiện tiên quyết là ngươi cần có đầy đủ lương thực tới bảo hộ những nạn dân này tiền kỳ sinh hoạt. Với bạn, Diệp Thần chính là không bao giờ thiếu lương thực. Theo lấy tiếng này hô lên, sau một khắc, tất cả trên mặt nạn dân đều là một mặt cuồng hỉ thân sắc. Tiến về Giang Đô huyện, liền có thể triệt để an ổn xuống, không cần chạy nạn. Liên tại bọn hắn còn đang kinh hỉ thời khắc, chỉ nghe Diệp Thần thân binh tiếp lấy hô: "Các hương thân, công tử nhà ta nói, chỉ cần nguyện ý tiến về người Giang Đô huyện, mỗi người mỗi ngày đều có thể thu được đến một bát cháo ngô còn có một cái bánh bột trắng. Chờ đến địa phương, công tử nhà ta cho mọi người phát nông cụ, 3 năm trước khai khẩn hoàng địa tiền thuế đất, một phần tiền không thu a." Nghe xong những cái này, tất cả nạn dân lập tức choáng váng. Mỗi ngày mỗi người một bát cháo trắng, một cái bánh bột trắng. Trời ạ, đây là bực nào Bồ Tát tâm địa a, hơn nữa đến lúc đó, chỉ cần khai khẩn hoang địa, 3 năm trước tiền thuê đất toàn bộ miễn. Cái này không chỉ là an ổn xuống, nói không chỉ cần thật tốt làm, còn có thể để thời gian vượt qua càng náo nhiệt. Loại này thiên đại hảo sự, để bọn hắn cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng. Ngay tại một đám nạn dân còn không tỉnh táo lại thời điểm, một cái tạc đạn nặng ký tiếp theo bị ném đi ra. "Các hương thân, công tử nhà ta còn nói, chỉ cần nguyện ý trở thành hắn bộ hạ, tương lai ra chiến trường, cháo nô, bánh bột trắng bao no à. Thậm chí bữa bữa cũng còn có thịt ăn." Tiếng nói vừa ra, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang tại nạn dân khốn đốn bên dưới. Nhóm này gặp tai họa bất tính, không ít người trong mắt liền lập tức thả ra một đạo tinh quang. "Trời ạ, ta không phải mới vừa xuất hiện nghe nhầm rồi a? Chỉ cần trở thành công tử bộ hạ hộ vệ, tương lai liền có thể có thịt ăn. Mấu chốt cháo ngô cùng bánh bột trắng còn bao ăn no, vậy ta muốn đi theo công tử." "Ta cũng vậy, ta cũng muốn bữa bữa ăn trắng mặt bánh bao không nhân cùng cháo ngô." "Ô ô ô, ta quyết định, đời này thề chết cũng đi theo công tử." "Không sai, chúng ta đều đi theo công tử đi Giang Đô huyện a, chỉ cần tại Giang Đô huyện mới có thể tìm được đường sống. Chỉ có đi theo công tử mới sẽ không bị chết đói a." Theo lấy từng đạo mệnh lệnh truyền xuống tới, những cái này mệnh lệnh trực tiếp khiến nạn dân nhóm vỡ tổ. Vô số người nghe được Diệp Thần ném đi ra đãi ngộ, đều có một loại cảm giác nằm động. Chỉ cần đi đến Giang Đô huyện, mỗi người một ngày một bát cháo nô, một cái bánh bột trắng. Tuy là ăn hết những cái này, không có khả năng ăn no, nhưng đối không có ăn nạn dân tới nói, liền là thiên đại hảo sự a. Có thể có ăn đến cũng không tệ rồi, muốn cái gì xe đạp. Những vật này đã mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không bị chết đói. Về phần nói nếu có thể trở thành Diệp Thần hộ vệ, cái kia trực tiếp liền tại chỗ bay lên. Bữa bữa cháo nô, bánh bột trắng, tùy tiện ăn, ăn vào no, thậm chí còn có thể ăn được thịt. Cái này không thể nghi ngờ để nạn dân bên trong một chút thanh niên xúc động đến cực điểm. Đầu năm nay coi như làm quan binh cũng không đụng tới loại đãi ngộ này a. "Công tử, chúng ta muốn trở thành ngài hộ vệ a." "Đúng đúng đúng, công tử, còn mời ngài cho chúng ta một cái cơ hội a." "Công tử, thân thể ta lực tráng, đừng nói làm hộ vệ, coi như ra trận giết địch cũng không có vấn đề gì a." "Công tử, ngài yên tâm, đời này ta cái mạng này liền là ngài. Người nào muốn động ngài, trước theo trên thi thể của ta bước qua đi." Giờ này khắc này, tại to như vậy trên đất trống, nạn dân nhóm hướng về Diệp Thần, từng đợt la lên, đều nghĩ đến trở thành hắn bộ hạ. Cuối thời Đông Hán, loạn thế phía dưới, nhân mạng cho tới bây giờ đều là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Phía trước Hoàng Cân quân khởi nghĩa, triều đình làm trấn áp mà bốn phía mộ binh, cho những binh sĩ kia lương thực, bất quá cũng liền là miễn cưỡng có thể ăn cái lương dạng. Bây giờ Diệp Thần đưa ra cơm nước, tại nhóm này trong mắt nạn dân, có thể nói mỹ tiên. Hôm nay, không nghị luận cái gì, cũng phải trở thành Diệp công tử bộ hạ. Ai cũng ngăn không được bọn hắn, Thiên Vương lão tử cũng không được. Giờ phút này, lều cháo bốn phía bách tính cùng nhau hướng về Diệp Thần vào tới. Lui ra phía sau, toàn bộ đều lui ra phía sau, cẩn thận đả thương công tử. Triệu Vân, Điển Vi xem xét tình huống này, vội vã ngăn ở trước người Diệp Thần. Hứa Chử vung trong tay hỏa vân đao, hô to một tiếng: "Các hương thân, chúng ta đều là đồng hương, cho ta cái mặt mũi, mọi người lui về sau vừa lui." Nghe nói như thế, càng nhiều người hướng về Diệp Thần dũng manh lao tới. Hứa Chử, Diệp Thần nhìn thấy một màn này, cũng trợn tròn mắt. Hủy, vừa mới qua loa, hắn quên đây chính là một nhóm nạn dân a chính mình đưa ra điều kiện. Đối bọn hắn tới nói, sức hấp dẫn thực tế quá lớn. Sơ bình năm đầu, thượng tuần tháng 6, Lý Nho một tờ thiên tử chiếu thư, để 18 chư hầu sụp đổ. Bột Hải quận thái thú biết hiệu, khi đi ngang qua Ký Châu thời điểm, không chút do dự đối Ký Châu thái thú Hàn Phước độc thủ, cướp đoạt Ký Châu thực tế quyền thống trị. Mà Nam Dương Thái thú Viên Thuật không cam lòng rơi vào người phía sau, vinh phát Thanh Châu, triệt để nhấc lên loạn thế mở đầu. Giang Đô huyện nha môn bên trong, bây giờ Tráng Hán đã triệt để mất đi đúng địa phương khống chế. Thiên hạ đại loạn tràn diện, thế tất sắp sửa đến. Trình Dục nhìn xem ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tráng Hán liền có thể loạn thành bộ dáng như vậy, trong bóng tối cảm khái liên tục. Chờ chúa công trở về, là thời điểm cùng chúa công thương nghị thật kỹ lưỡng một phen sau này phương lược. Như vậy, mới có thể trong loạn thế này kiếm một chén canh. Trình Dục không khỏi nghĩ đến. Chương 58. Danh vọng thương thành thăng cấp ngắn ngủi mấy tháng, Tráng Hán đã loạn thành hỗn loạn. Các lộ chư hầu cầm binh đề cao, các cứ một phương. Tại Diệp Thần ra ngoài khoảng thời gian này, Trình Dục tại Giang Đô huyện cũng không có nhàn rỗi. Xây dựng thành phòng, khơi thông đường sông, tổ chức khai hoang, cải thiện dân sinh, hoàn thiện luật pháp, làm nhiều cử động. Nhưng hắn trọng điểm vẫn là đặt ở tăng cường quân bị bên trên. Như vậy loạn thế đến, thực lực mới là sống sót duy nhất tiêu chuẩn. Chỉ cần trong tay có binh, liền sẽ không trở thành người khác trên tất thì cá. Dựa vào Diệp Thần lưu lại đầy đủ lương thực, lại thêm cùng Mi Vương hợp tác, thông qua buôn bán bộ bắp, kiếm lấy lương thực trên lệ giá. Có tiền có lương thực, Trình Dục trong khoảng thời gian này thu thập tứ phương lưu dân, tại Giang Đô huyện trong dân chúng chiêu mộ, phát triển không ít lính. Bây giờ Giang Đô huyện chỉ là binh mã liền trọn vẹn có 8.000 số lượng. Khách quan Diệp Thần trước khi rời đi, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tiên sinh, cấp báo. Một vị sĩ tốt lo lắng nhập môn, đem một phong mật báo giao đến Trình Dục trong tay. Mở ra mật báo xem xét, Trình Dục trên mặt liền là giật mình. Quảng Lăng quận của thừa tự mình dẫn một vạn binh mã tới trước Giang Đô huyện tiêu diệt Hoàng Tân quân. Bây giờ chúa công bọn hắn tới chỗ nào? Trình Dục đội vàng hướng sĩ tốt hỏi. Tiên sinh, dựa theo chúng ta mới nhất ra tin tức chuyển đến, cử soái bọn hắn một đường tổng thu thập 5 vạn nạn dân, hành quân tốc độ chậm chạp, vào ngay hôm nay mới đến Hoài An huyện. Nghe được phía dưới sĩ tốt bẩm báo, Trình Dục hiện lên trong đầu ra Hoài An phương vị, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hoài An, đây là cái nguy hiểm địa phương a. Bây giờ Quảng Lăng quận thái thú đã tuyển định, chính là Trương Siêu. Chúa công một cái làm không tốt, liền muốn tại Hoài An cùng Quảng Lăng quận thái thú Trương Siêu đao binh đối mặt. Thế nhưng, bây giờ Quảng Lăng quận quận thừa đột nhiên phát binh tiến đánh Giang Đô huyện. Hắn thế tất không thể phái ra binh mã gấp rút tiếp viện Diệp Thần. Nếu như Giang Đô huyện thật bị đánh xuống, như thế Hoàng Cân quân đại bản doanh liền không có. Thiên hạ đem không Diệp Thần đất cắm rủi. Nhìn tới đều không phải trùng hợp a. Đây là một chàng nhằm vào chúa công đặc biệt đặt ra bẫy a. Vị này tân nhiệm Quảng Lăng quận thái thú, làm sao lại nhìn chòng chọc chúa công không thả đây? Trình Dục trong bóng tối suy nghĩ một trận, cũng không nghĩ ra cái nguyên do. Gọi thủ hạ sĩ tốt, đem chính mình đủ loại phỏng đoán viết thành một phong mật báo, hỏa tốc đưa cho Diệp Thần. Tiếp đó liền mệnh lệnh toàn quân, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, phòng ngự Quảng Lăng quận quận thừa Trương Tuấn công thành. Từ Châu, Hoài An huyện. Giờ phút này Hoài An huyện thành bên ngoài, từng cái thô sơ lều vải đắp lên, 4-5 vạn nạn dân toàn bộ hội tụ ở cái này. Nhiều như vậy nạn dân một thoáng lao qua. Nho nhỏ Hoài An huyện thành, căn bản là không có cách tiếp nhận. Thú hổ, bọn hắn căn bản là không muốn tiếp nhận. Sớm tại nhìn thấy nạn dân xuất hiện tung tích, Hoài An huyện thành liền bốn môn đóng chặt, bất luận kẻ nào không thể ra vào. Đại nhân, nhiều như vậy nạn dân chiếm cứ tại huyện thành bên ngoài. Nếu là tiếp tục như vậy, e rằng có biến a. Chúng ta muốn biện pháp sơ tán bọn hắn, để cho bọn hắn đi hướng nơi khác. Hoài An huyện huyện lệnh bên cạnh Tống Hiên huyện thừa nói. Tống Hiên dùng yêu mến tiểu năng trí tuệ ánh mắt, nhìn chính mình huyện thừa một chút. Ngươi thế nào liền như vậy có thể đây? Còn chủ động ra huyện thành đi sơ tán nạn dân, cũng không sợ những cái này điều dân đem huyện thành công phá, cướp sạch không còn một mống ư? Bây giờ Hoài An huyện, bất quá chỉ là 1.000 quân binh. Nếu nạn dân nổi điên, tiến đánh huyện thành, dựa vào chút người như vậy, có thể hay không giữ vững huyện thành cũng có nói. Còn mở cửa thành đi sơ tán bọn hắn, ngươi liền như vậy không sợ chết? Không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ cần những nạn dân này không coi thường hoạt động, bọn hắn trốn bọn hắn hoang, chúng ta thủ chúng ta thành. Chỉ cần Hoài An huyện không có bị nạn dân công phá, chúng ta liền là một cái công lớn. Tống Hiên đối với thủ hạ chỉ điểm một tiếng, liền đứng ở trên tường thành quan sát nạn dân động tĩnh. Một bên khác doanh trướng bên trong, chúa công, bây giờ đi theo chúng ta nạn dân càng ngày càng nhiều, cứ tiếp như thế, sợ là có biến a. Triệu Vân đứng ở bên cạnh Diệp Thần, lo lắng nói. Theo thiếu quận sau khi rời đi, bọn hắn một đường thu thập nạn dân. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập ở bên cạnh họ nạn dân, từ lúc mới bắt đầu mấy ngàn người, như là quả cầu tuyết đồng dạng, biến thành hiện tại 4-5 vạn người. Người vừa qua vạn, vô bờ vô bến, huống chi là 4-5 vạn người. Đây chính là sống sờ sờ 4-5 vạn mở miệng a, coi như một người một ngày một bát cháo nô, một cái bánh bột trắng. Cho dù có nhiều hơn nữa lương thực, cũng không chịu được mức tiêu hao này a. Đến lúc đó, một khi không còn lương thực, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả? Triệu Vân căn bản không dám nghĩ. Nguyên cớ, hắn mới đối Diệp Thần cố ý nhắc nhở. Không sao cả, nạn dân sự tình ta tới quan tâm là được. Tử Long ngươi liền chuyên chú phụ trách mới chiêu mộ sĩ tốt huấn luyện. Đối với lương thực khối này, Diệp Thần không chút nào mang lo lắng. Đừng nói trước mắt 4-5 vạn người, coi như nhân số tăng gấp đôi nữa, hắn đều có thể nuôi dưỡng. Cuối cùng, danh vọng hệ thống tại cái này để đó, lại thêm vũ lực trả về bị động, tương đương mỗi ngày hắn đều có thể cung cấp 15 vạn phần cháo nô cùng bánh bột trắng. Liền cái này, còn không tính cái khác thức ăn. Nếu như Diệp Thần thoải mái chiêu mộ nạn dân, dựa vào hắn có thể cung cấp lương thực, thoải mái nuôi dưỡng 30 vạn người, một điểm áp lực không có. Tất nhiên, những cái kia đùi gà kho, trứng mặn, thịt kho tàu các loại, những này là cho bộ hạ sĩ tốt ăn. Hắn cũng không tính đem kịch này đồ vật cung cấp cho nạn dân. Tại trở về dọc theo con đường này, Diệp Thần ngược lại lúc nào cũng cùng Trình Dục thông tin. Hắn cũng theo Trình Dục bên kia biết một tin tức. Bây giờ Quảng Lăng quận tân nhiệm thái thú ra lò, mà tại 18 lộ chư hầu kết thúc hội minh phía sau, hắn cũng không tin. Vị này tân nhiệm Quảng Lăng quận thái thú sẽ để đó hắn một cái giặc khăn vàng tiếp tục chiếm lĩnh Giang Đô huyện mặc kệ. Có thể nói, trở lại Giang Đô huyện phía sau, nói không chắc lập tức liền có một tràng đại chiến muốn đánh. Dựa theo Diệp Thần tính toán, cái kia tân nhiệm thái thú Trương Siêu, ít nói có thể kéo ra một chi khoảng 3 vạn người binh sĩ. Bây giờ, liền là muốn biện pháp, mau chóng trở lại Giang Đô huyện. Hắn hiện tại mang theo nhiều như vậy lưu dân, nếu lúc này Trương Siêu tiến công chính mình, vậy hắn nhưng là phiền phức lớn rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được 1000 vạn điểm danh vọng, phải chăng thăng cấp danh vọng tương thành. Nghe được trong đầu vang lên lạnh giá tiếng máy móc, Diệp Thần liền là sức sở. Hắn cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tích lũy đến 1000 vạn điểm danh vọng. Khoảng thời gian này đến nay, hắn tại nạn dân cái này thu hoạch được không ít điểm danh vọng, lại thêm Giang Đô huyện bách tính cung cấp điểm danh vọng, có thể tới 1000 vạn, kỳ thực cũng có thể lý giải, tối thiểu nhất chứng minh một điểm. Tại hắn rời đi khoảng thời gian này, Trình Dục đem Giang Đô huyện làm rất tốt, như là đã có khả năng thăng cấp danh vọng tương thành. Vậy thì có cái gì nhưng do dự? Hệ thống, thăng cấp danh vọng tương thành. Diệp Thần tại trong đầu trực tiếp đối hệ thống ra lệnh, tiếp xuống có thể hay không tại trong loạn thế nên đón đại phát triển. Hắn nhưng là chỉ vào danh vọng thương thành có thể mang đến cho hắn thứ tốt gì. 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng chắc thất bại, sau này chẳng hắn chỉ có thể càng ngày càng loạn. Danh vọng thương thành thăng cấp, chúc mừng ký chủ thành công mở ra cấp 4 danh vọng thương thành.